Chương 1358, cường đại phệ vô thánh viêm chương 1358, cường đại phệ vô thánh viêm nguyên bản viêm linh là chuẩn bị trực tiếp nhận thua thần phục. Nhưng là nghĩ lại nói như vậy chẳng phải là thật không có mặt mũi. Đông. Hai người trong nháy mắt đối oanh cùng nhau đụng vào nhau, viêm linh nương tựa theo thánh khải cường đại phòng ngự vậy mà mạnh mẽ chống đỡ hồng liên chính diện cắt ngang. Cánh tay nhẹ giơ lên, Lý Quan Kỳ không phải định cho hắn cơ hội nói chuyện. Thể nội khí huyết bành trướng, nhục thân lực lượng trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong. Vậy rồng có chút núc ních, cánh tay đều biến lớn một vòng. Lực lượng cường đại trong nháy mắt rút kiếm lần nữa chém ra. Bành! Kiếm phách cảnh kiếm y trực trùng vân tiêu mà lên, đúng là đem viêm linh bao phủ tại thương khung hỏa vân trong nháy mắt đâm xuyên. Đương đương đương. Đông. Bành! Lý Quan Kỳ kiếm trong tay vung ra mưa kiếm giống như dày đặc thế công, kiếm phách cảnh kiếm ý lần này dung hợp cường đại chiến ý phát huy được lực lượng càng thêm cường đại. Tại Lý Quan Kỳ cuồng phong bạo vũ giống như thế công phía dưới, phệ vô thánh viêm liên tục bại lui. Viêm linh ánh mắt lấp lóe, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc chi sắc. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Phóng nhãn nhân linh giới vài vạn năm tuế nguyệt, cũng chưa từng thấy qua mấy cái giống như hắn thiên tài kiếm khách. Ầm ầm. Viêm linh thân thể giống như một quả như đạn pháo trong nháy mắt đánh tới hướng xa xa sân phong. Cùng lúc đó, Lý Quan Kỳ thân hình thoát một cái đi sát đằng sau lấy thân ảnh của đối phương trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Trong tay Hồng Liên phát ra một tiếng to rõ tiếng kiếm reo. Lý Quan Kỳ ánh mắt lóe lên, kiếm trong tay trùng điệp vung chạm mà ra. Bèn, Ảm Nguyệt, bèn. Kinh khủng kiếm quang lôi cuốn lấy không thể địch nổi lực lượng trong nháy mắt bộc phát, hóa thành một vệt kiếm quang sáng chói trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Kiếm quang đối với Viêm Linh đụng nát sơn phong phương hướng lướt ầm ầm ra. Đạo kiếm quang này thật nhanh, nhanh đến Viêm Linh đều không thể dựa vào tốc độ né tránh. Bèn. Mắt thấy kiếm quang kinh khủng kia cách mình càng ngày càng gần, Viêm Linh khỏe miệng mang theo một tia không hiểu ý cười. Không có đi ngừng chính mình lui lại chi thế, bởi vì hắn sau lưng bất kỳ sơn phong đều không thể tổn thương hắn mảy may. Bất kỳ cận thân hắn trăm trượng đồ vật đều sẽ bị trong nháy mắt đốt diệt. Viêm Linh mở ra tay trái bàn tay, nhẹ giọng mở miệng nói: "Mất diệt." Ông. Từ Viêm Linh lòng bàn tay trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ cường đại hỏa diễm chi lực. Ngọn lửa kia hóa thành đen nhánh lô đen, chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ. Khổng lồ hỏa diễm vòng xoáy hình thành lỗ đen, đúng là đem Lý Quan Kỳ vung chạm mà đến cường đại kiếm mang trong nháy mắt thôn vệ hầu như không còn. Thấy cảnh này Lý Quan Kỳ trong nháy mắt ngừng thân hình, sau đó tại trong cảm nhận của hắn, viêm linh lực lượng đúng là trong nháy mắt được đến tăng cường. Ngừng thân hình, Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép nhìn về phía xa xa viêm linh, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác chi ý xem ra đây cũng là đối phương năng lực đặc thủ. Mất diệt, thật là đáng sợ năng lực. Hắn vậy mà đem kiếm mang của ta trong nháy mắt thôn vệ hầu như không còn, đồng thời trong kiếm mang lực lượng tất cả đều chiếm thành của mình. Viêm Linh khỏe miệng có chút dương lên, nhẹ giọng cười nói, thế gian này còn không có ta thôn vệ không được đồ vật. Lý Quan Kỳ cười, quẹt quẹt khỏe môi thật sự là nhịn không được. Ta có cái đồ vật. Ngươi thật đúng là không được. Vừa dứt tiếng, Lý Quan Kỳ nói khẽ, kiếm cư xá linh. Vâng. Trong chốc lát xá linh lực lượng trải rộng toàn thân, trong lúc nhất thời Lý Quan Kỳ nguyên lực trong nháy mắt dung hợp kiếm linh xá linh chi lực. Làm kiếm linh khí tức triển lộ một nháy mắt, Viêm Linh cả người đúng là bởi vì sợ hãi mà lùi về sau mấy bước. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Viêm Linh ánh mắt lấp lóe, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cô khí tức này kinh khủng cỡ nào. Lúc trước Lý Quan Kỳ có thể một kiếm trọng thương, kém chút chém giết cái kia phi thăng cảnh tu sĩ, dựa vào chính là cỗ lực lượng này. Nhưng hắn lại tại lâu đời trong năm tháng xưa nay chưa từng cảm thụ lực lượng như vậy. Đó là một loại bản nguyên cấp độ bên trên tuyệt đối chiến lệnh. Chính mình thân làm hỗn độn đi kèm thánh viêm, đối mặt cỗ khí tức này vậy mà cảm nhận được. Nhỏ bé cùng sợ hãi, Viêm Linh thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, trái lại Lý Quan Kỳ thì là một mặt cười xấu xa. Ngay sau đó trên ngón tay vậy mà xuất hiện một cái hết sức đặc thù chiếc nhẫn. Phần linh cổ giới. Lý Quan Kỳ minh bạch, đơn thuần bằng vào chính mình nguyên lực là không cách nào áp chế đối phương. Đối phương đến bây giờ đều không có thể hiện ra tuyệt đối hỏa diễm lực lượng. Vậy hắn càng phải coi trọng đối phương. Có xá linh chi lực gia trì, Lý Quan Kỳ căn bản không sợ không đả thương được đối phương. Xoát. Thân hình biến mất, khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, Lý Quan Kỳ một kiếm chém ngang mà ra. Viêm Linh động cũng không động, bên cạnh ngọn lửa màu tím đen hóa thành bình chướng chống rông xuất hiện ở bên cạnh. Trường kiếm chém ngang, nguyên bản vạn vô nhất thất thủ đoạn lúc này lại mất hiệu lực. Lưỡi kiếm phong nhuệ, lôi cuốn lấy kinh khủng xá linh chi lực đúng là trong nháy mắt liền phá vỡ phòng ngự của hắn. Mũi kiếm phong mang tại trên gương mặt của hắn lưu lại một đạo thật dài vết thương. Viêm Linh đáy mắt ánh mắt lóe lên, nương theo lấy hừ lạnh một tiếng. Ngọn lửa cuồng bạo chi lực tại bên cạnh hắn tạo thành một đạo cực nóng phần thiên kinh khủng phong bạo. Phong bạo giống như vòi rồng nối liền trời đất, kinh khủng hỏa diễm chi lực một nháy mắt liền đem Lý Quan Kỳ vảy rồng hòa tan. Lý Quan Kỳ bị trong nháy mắt đẩy lui hơn nghìn trượng, đôi mắt lấp lóe, lòng còn sợ hãi. Có thể ngay sau đó một cỗ không hiểu uy áp từ cổ giới phía trên phát ra. Kia cỗ làm cho người không thể thừa nhận nóng rực cảm giác lập tức giảm bớt không ít. Lý Quan Kỳ khỏe miệng có chút dương lên, xem ra cái này phần linh cổ giới thật đúng là cái gì bảo a. Chỉ có điều, khi hắn lần nữa không kiêng nể gì cả cận thân viêm linh thời điểm, hắn cảm giác được đối phương khí thế thay đổi hoàn toàn. Ngọn lửa cùng bạo hóa thành đầy trời hỏa vũ hướng phía chính mình nổ bắn ra mà đến. Phần linh cổ giới lực lượng trong nháy mắt bộc phát, tại quanh thân tạo thành xích hồng sắc bình chướng. Thân hình hóa thành tàn ảnh không ngừng ở giữa không trung né tránh, phần linh cổ giới bỗng nhiên phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng tiếng cạch. Một đạo mảnh như sợi tóc khe hở có thể thấy rõ ràng. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, hắn hiểu được trong tay phần linh cổ giới khả năng đối mặt viêm linh không kiên trì được quá lâu. Đã như vậy, vậy liền hảo hảo đến làm một vố lớn a. Vâng. Lý Quan Kỳ khí thế toàn vẹn biến đổi, đúng như lúc trước chiến long hầu trạng thái đồng dạng. cả người tinh khí thần đều đạt đến đỉnh phong. Thân hóa du long chi tư, cường đại kiếm ký hạ bút thành văn. Trong lúc nhất thời hai thân ảnh đem toàn bộ thứ ba vực xem như chiến trường, điên cuồng xuyên thẳng qua lớp lóe. Lý Quan Kỳ cũng tại thời khắc này cảm nhận được viêm linh cường đại. Bất kỳ cường đại công kích cùng kiếm khí đều sẽ bị đối phương thôn vệ không còn. Mất diệt năng lực quá mức nghịch thiên, thân làm thiên hỏa viêm linh, tại cái này tràn ngập hỏa hệ linh khí thứ ba vực cơ hồ là bất tử bất diệt tồn tại. Lý Quan Kỳ liếm liếm vẻ miệng, nhìn xem trên thân áo giáp xuất hiện khe hở viêm linh ánh mắt lấp lóe. Ông. Vâng. Lý Quan Kỳ khí tức đúng là tại thời khắc này lại lần nữa bay bụt. Thần phạt thả không. Vâng. Toàn lực ứng phó. Viêm linh trong lòng đống cảm giác không ổn. Không tốt. Hắn thế nào đống nhiên một chút biến mạnh như vậy? Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều là chuyện gì xảy ra, một đạo thanh lanh thanh âm đột nhiên ở bên người hắn vang lên. Táng thần múa. Vâng. Giống như hoa anh đào bay xuống lộn xộn kiếm quang trong nháy mắt chiếm cứ hư không, đúng là đem hắn bên cạnh phương viên ngàn trượng toàn bộ bao phủ. Viêm linh thân hình thoát một cái, đúng là trong nháy mắt vỡ nát giải thể, hóa thành một đoàn tím đen hỏa diễm tràn ngập hư không. Huyễn Hải. Chương 1359, giao thủ. Không ai nhường ai. Chương 1359, giao thủ. Không ai nhường ai. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Toàn bộ thứ ba vực đều bị cuồng bạo đến cực điểm lực lượng hoàn toàn bao phủ. Kia mênh mông như là biển cực nóng hỏa diễm đốt diệt hư không, dưới chân đại địa sơn phong không ngừng hòa tan. Thiên địa vạn vật dường như đều tại thời khắc này biến không có chân thật như vậy. Vạn mèo hư không, nóng rực không khí, tất cả có thể bị ngọn lửa tiếp xúc đến đồ vật đều trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Viêm linh huyễn hóa biển lửa, che khuất bầu trời hỏa diễm chi hải bắn ra ngàn vạn hỏa tuyến. Lý Quan Kỳ kiếm trong tay vung chạm mà ra, hỗn loạn lôi đỉnh kiếm quang chém vỡ hư vô hỗn loạn tung hành. Kinh khủng kiếm khí tại hư không giăng khắp nơi. Toàn bộ thứ ba vực đều đang vì hai người lực lượng mà run nhẹ nhẹ. Lăng Thiên Trần ngồi tại lão giả bên cạnh thầm nói, liền đem bọn hắn thả thứ ba trong khu vực dày vò. Tô Huyền quanh tay hút thuốc, cười tủm tỉm nói, dày vò thôi, cùng lắm thì thứ ba vực hủy liền hủy. Lăng Thiên Trần nghe vậy nhếch miệng, thật đúng là cháu trai ruột. Ha 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 ha, đó là đương nhiên. Không chỉ là hai vị này, ngay cả tứ vương lúc này cũng đều khiếp sợ không thôi. Thứ ba trong khu vực vậy mà nắm giữ phệ vô thánh viêm, chuyện này bọn hắn bất luận kẻ nào cũng không biết. Thậm chí xưa này đều không có tại thứ ba trong khu vực cảm thụ qua phệ vô thánh viêm khí tức. Phải biết đây chính là thiên hỏa xếp hạng thứ nhất viêm linh a. Bất luận kẻ nào được đến cũng sẽ là một sự giúp đỡ lớn. Ôn Cố Nôn đứng tại một mặt bóng loáng trước gương yên lặng nhìn xem thứ ba vực tình cảnh. Kia coi thường thương sinh ánh mắt lơ đãng đảo qua phía dưới. Thanh Long hư ảnh hiện lên ở sau lưng, nương theo lấy một cỗ cường đại vô cùng lực uy hiếp. Mặc dù hắn không nói gì, lại cái gì đều nói. Thứ vương điện đại điện biến 10 phần yên tĩnh, không có người nói chuyện. Thứ ba vực, làm vạn hỏa tàn lụi, kiếm quang vỡ vụn trong nháy mắt, hai thân ảnh tự thiên địa hiện hiện. Viêm linh đặt chân thương cung, quanh thân hỏa diễm vẫn như cũ mãnh liệt. Phía dưới Lý Quan Kỳ toàn thân lân giáp quan xoắn cháy đen, tóc đều bị đốt cháy còn sót lại một nửa. Cánh tay cơ bắp làn da đều dính liền ở cùng nhau, cầm kiếm tay khô cạn và mèo. Gương mặt bị bỏng Lý Quan Kỳ sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Trên ngón tay phần linh cổ giới lúc này đã xuất hiện rất nhiều vết rách, xem ra cũng không kiên trì được quá lâu. Trái lại Viêm linh cũng không tốt hơn chỗ nào. Uy phong lấm lấm áo giáp phía trên trải rộng vết rách, từng kia từng sợi màu đỏ sợi tơ quấn quanh thân. Quanh thân hỏa diễm không bị khống chế tiêu tán lấy. Thực lực thật đáng sợ. Như thế bạo phát xuống hắn nguyên lực vậy mà vẹn vẹn chỉ là tiêu hao không đến một thành. Viêm linh ánh mắt lấp lóe, cái này vạn năm qua hắn đã quá lâu không có thật tốt bổ sung qua năng lượng. Không có tu sĩ vật dẫn hỏa diễm chỉ có thể hấp thu thiên địa rời rạc hỏa hệ linh khí. Bất quá. Hô. Đông. Lý Quan Kỳ thân thể giống như đạn pháo trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Viêm linh ánh mắt lóe lên, đưa tay ở giữa ngọn lửa màu tím đen ở giữa không trung ngưng tụ. Hỏa diễm ngưng tụ thành từng tòa trăm trượng màn lửa ngăn cản tại Lý Quan Kỳ trước người. Có thể Lý Quan Kỳ lại giống như một thanh phong nhuệ đến cực điểm trường kiếm đồng dạng, mạnh mẽ đâm tới. Kiếm quang tiêu xạ, kinh khủng kiếm quang mạnh mẽ mở ra từng tòa màn lửa. Tốc độ nhanh đến mơ hồ Lý Quan Kỳ thân eo vận chuyển, bước chân mọc dễ tại hư vô. Tay trái kiếm trở lại một kiếm chém về phía Viêm linh. Kia thuần con mắt màu trắng ánh mắt bình tĩnh như là một vũng hàn đàm, không có chút rung động nào. Cái ánh mắt này nhìn Viêm linh trong lòng đột nhiên siết chặt. Bát hoang tịch diệt. Vâng. Viêm linh hai tay chồng để ở trước ngực, áo giáp phía trên viêm văn lấp lóe. Phệ khung. Viêm linh thể nội lập tức bộc phát ra vô biên vô tận hỏa diễm tràn ngập thương khung hóa thành một cái hỏa diễm cự thú. Cự thú hình thể khổng lồ khôi ngô, dường như sư dường như biên, mở ra huyết bổn đại khẩu đối với kiếm quang cắn xuống. Lý Quan Kỳ đôi mắt lóe lên, cắn răng cười lạnh nói, ta để ngươi nuốt. Vâng. Kiếm quang bao phủ một tầng máu đỏ tươi mang, kinh khủng kiếm quang dường như đem thiên địa tia sáng tất cả đều thôn phệ. Chỉ còn lại đen nhánh hư vô cùng kiếm quang. Tinh hồng kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó Viêm linh phóng ra kinh khủng cự thú đúng là bị kiếm quang từ khóe miệng chém ngang mà xuống. Toàn bộ đầu từ khóe miệng bị san bằng. Cao đến trăm trượng cự thú tại thời khắc này ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời hỏa vũ. Viêm linh trong miệng phát ra kêu đau một tiếng, thân hình bắn ngược trong nháy mắt Lý Quan Kỳ ánh mắt lấp lóe. Hắn thấy rõ ràng Viêm linh hai tay bị chém đứt, vừa mới một kiếm kia phá vỡ đối phương thánh khải năng lực. Lý Quan Kỳ liếm liếm khóe miệng tràn ra máu tươi, sau lưng lôi rực vỗ cánh khẽ động, không lùi mà tiến tới. Trong nháy mắt lớn người mà lên, cuồng bạo thế công so lúc trước còn muốn càng thêm mãnh liệt. Viêm linh một lần nữa biến hóa hai tay, đưa tay ở giữa chính là ngàn vạn hỏa diễm xiềng xích hướng phía Lý Quan Kỳ nổ bắn ra mà đến. Kia dày đặc viêm khóa giống như mưa to đồng dạng, xiềng xích lăng không tung bay, tại Viêm linh điều khiển dưới giống như có thần trí đồng dạng. Đương đương đương, Lý Quan Kỳ đưa tay vung kiếm, dày đặc tiếng va đập cơ hồ hợp thành một tuyến. Có thể Lý Quan Kỳ trong tay hồng liên toát ra tinh hồng chi quang, lưỡi kiếm cắt nát xương xích. Cả người giống như dưới thác nước đi ngược dòng nước dũng giả đồng đạo, cùng Viêm Linh một chút xíu rút ngắn lấy khoảng cách. Có thể Viêm Linh cũng không phải quả mềm, đủ loại khống hỏa thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cho Lý Quan Kỳ tạo thành phiền toái không nhỏ. Hỏa diễm huyễn hóa các loại cự thú càng là khó chơi đến cực điểm. Trong lúc nhất thời hai người đánh khó phân cao thấp, Lý Quan Kỳ nguyên lực đang nhanh chóng tiêu hao, trái lại Viêm Linh thì là mượn từ thôn vệ Lý Quan Kỳ lực lượng không ngừng trả lại chính mình. Đương đương đương, rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng oanh minh tại cái này trong vòng một canh giờ cơ hồ không có nửa điểm ngừng. Toàn bộ thứ ba vực núi lửa cơ hồ đều bị hai người lực lượng phá hủy. Kinh khủng biển nham thạch nóng chảy khắp nơi đều là hố sâu khe rãnh. Thiên địa khô nóng, lôi đỉnh cùng hỏa diễm xen lẫn, thương khung sụp đổ. Hai lực lượng cá nhân đều viễn siêu cảnh giới của hắn chỗ có thể phát huy ra tới cực hạn. Ngay cả quan chiến tứ vương bây giờ đều trầm mặc không nói. Lý Quan Kỳ cùng Viêm Linh chỗ bày ra lực lượng, đã vượt xa độ kiếp cảnh trung kỳ tu sĩ có khả năng sức mạnh bùng lên. Mặc dù cách bọn họ còn rất xa xôi, nhưng đối với độ kiếp cảnh hậu kỳ tu sĩ tới nói, đối mặt bọn hắn hai bất kỳ một cái nào, đều sẽ cảm giác được mười phần khó giải quyết. Đặc biệt là phệ vô thánh viêm thôn phệ năng lực, quả thực để cho người ta đau đầu. Đại chiến vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục, có xá linh lực lượng gia trì. Viêm Linh tại đối mặt Lý Quan Kỳ thời điểm cũng không dám có chút chủ quan. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị Lý Quan Kỳ nắm lấy cơ hội điên cuồng áp chế. Giữa thiên địa linh khí tuôn ra, hỗn loạn khí tức hình thành phong bạo tại thương khung thiên địa quyển tích mà lên. Sinh hồng nham tương bị phong bạo cuốn về phía giữa không trung, lưu động nham tương giống như mưa to giống như tầm tã mà xuống. Cái này một màn kinh khủng giống như thương khung khuynh đảo tận thế đồng dạng. Đồng nhiên, Lý Quan Kỳ ánh mắt lóe lên, Viêm Linh bốn phía bỗng nhiên hiện ra tinh mịn lôi đỉnh hồ quang điện. Oanh! Kiếm ngục lôi lao. Oanh! Trung điệp sen lẫn lôi đỉnh giống như bệnh tốt lưới đánh cá đồng dạng, đem Viêm Linh gắt gao giam ở trong đó. Chương 1360, rơi đạo kiếm mở thứ ba vực chương 1360, rơi đạo kiếm mở thứ ba vực có thể Viêm Linh lại trên mặt khinh thường cười cười. Đúng là không nhìn lôi đỉnh tạo dựng trăm trượng lồng giam, trực tiếp từ lôi đỉnh bên trong đi ra. Loại vật này là khốn không được ta. Lý Quan Kỳ nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Ta đương nhiên biết. Vừa dứt tiếng, Lý Quan Kỳ thân thể trong nháy mắt bị ngọn lửa xiển xích xuyên thủng buộc chặt. Phanh. Tại Viêm Linh ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lý Quan Kỳ thân thể giống như cái gương vỡ nát đồng dạng nổ bể ra đến. Kính hoa trăng trong nước. Lý Quan Kỳ đột nhiên xuất hiện tại Viêm Linh sau lưng trượng hứa chi ngoại, trong tay hồng liên liên trạm bà kiếm, cắt chém thiên địa. Bà kiếm phong giới. Viêm Linh đáy mắt rốt cục hiện lên một vẻ bối rối. Ba kiếm này từ bên cạnh hắn lướt qua, vậy mà đem quanh thân trăm trượng chi địa hóa thành một cái độc lập thiên địa. Hắn có thể xuyên qua lôi đỉnh sen lẫn khe hở, lại không biện pháp từ đơn độc vực giới không gian xuyên qua. Vâng. Viêm Linh phi thân nhanh lùi lại, vô biên vô tận hỏa diễm từ thể nội bộc phát. Vẹn vẹn chỉ là một hơi mà thôi, cực nóng hỏa diễm liền đem cái này độc lập vực giới đốt cháy lảo đảo muốn ngã. Vạn mèo không gian không ngừng vỡ nát. Lý Quan Kỳ lại tại lúc này đột nhiên bóp nát phần linh cổ giới. Vâng. Chân quý tiên khí cổ giới bộc phát ra lực lượng cường hãn, đúng là đem Viêm Linh lực lượng áp chế một cái chớp mắt. Nhưng chính là cái này một cái chớp mắt lại để cho phệ vô thánh viêm tâm thần đại loạn. Vâng. Lý Quan Kỳ dưới chân đột nhiên tiến lên trước một bước, kiếm trong tay bắt đầu biến chậm chạp, một cỗ khó nói lên lời đại đạo khí tức huyết tán ra đến. Lý Quan Kỳ nhắm chặt hai mắt, tự thân lực lượng tăng lên tới cực hạn đỉnh phong. Hồng Liên rơi nói, làm Lý Quan Kỳ câu nói này vang tận mây xanh thời điểm, Viêm Linh thầm nghĩ trong lòng. Xong. Ngay sau đó ánh mắt lóe lên, phóng xuất ra chính mình cường đại nhất hỏa diễm lực lượng, muốn đem Lý Quan Kỳ đốt cháy hầu như không còn. Phệ vô. Vâng. Kinh khủng hỏa diễm tại trước người hắn hình thành đại dương mênh mông biển lửa, hư không sụp đổ. Viêm Linh hai mắt nhìn chòng chọc vào thẳng tiến không lùi thân ảnh, đôi mắt lấp lóe, nội tâm phức tạp. Lạnh thấu xương kiếm quang như là xé rách đêm tối tia nắng đầu tiên đồng dạng, xuyên thấu trùng điểm sóng lửa. Lý Quan Kỳ ánh mắt từ đầu đến cuối đều vô cùng kiên định. Hỏa diễm nóng rực bị phần linh cổ giới lực lượng áp chế hơn phân nửa, có thể còn lại lực lượng lại toàn bộ khuynh tả tại Lý Quan Kỳ trên thân. Cực nóng, thiêu đốt, không thể thở nổi. Tia kinh khủng nhiệt độ phảng phất muốn đem nhục thể của hắn cùng thần hồn tất cả đều đốt diệt không còn. Cho đến giờ phút này, Lý Quan Kỳ mới rốt cục trực diện cảm nhận được phệ vô thánh viêm chỗ kinh khủng. Ý thức tại tới trước quá trình bên trong dần dần biến rời rạc mơ hồ. Tiến lên tốc độ càng ngày càng chậm, bước chân cũng càng thêm nặng nề. Gương mặt huyết nhục bắt đầu trừ khử, ánh mắt dần dần biến ảm đạm. Đương nhiên, Lý Quan Kỳ cường đại ý chí lực nhường hắn được đến trong nháy mắt thanh tỉnh. Lý Quan Kỳ cắn nát bờ môi, đầu lưỡi bị hắn mạnh mẽ cắn rơi một khối huyết đục. Ngay ngái huyết dịch mới vừa xuất hiện liền bị đốt diệt không còn. Lý Quan Kỳ cắn chặt hàm răng, xung huyết hai mắt nhìn chòng chọc vào bên ngoài trăm trượng Viêm Linh. Bất khuất tiếng gầm gừ vang vọng chân trời. A a a a. Lý Quan Kỳ há miệng ra sức gào thét, nóng rực sóng lửa theo khoang miệng đem khí quản thiêu đốt nát giữa. Có thể tốc độ của hắn lại càng lúc càng nhanh, khi tất cả người dường như cùng trường kiếm trong tay hòa làm một thể. Nhân kiếm hợp nhất, kiếm ý thông thần. Kiếm phách cảnh kiếm ý tùy ý tung hành, lốt bốt đụng vào Viêm Linh áo giáp phía trên, đốm lửa bắn tứ tung. Lý Quan Kỳ quanh thân phát ra lôi đỉnh chi lực bị Viêm Linh toàn bộ thôn phệ. Ngay cả kia phun ra nuốt vào không ngừng kiếm mang dường như đều tại thời khắc này biến ảm đạm đi khá nhiều. Lý Quan Kỳ thể nội lôi châu rung động, cùng bạo lôi đỉnh lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí tức tuôn trào ra. Rơi. Nói. Chạm. Vâng. Lưỡi kiếm đâm về Viêm Linh, vô tận biển lửa cùng kiếm mang và chạm bộ phát ra sáng chói vô cùng quan mang. Lưỡi kiếm từng điểm tiến lên, cuối cùng xuyên thấu Viêm Linh bàn tay, đụng vào lồng ngực của hắn. Thánh khải phía trên quang mang lưu chuyển, lại đột nhiên vang lên một đạo không chịu nổi gánh nặng vỡ nát thanh âm. Một vết nước, hai đạo khe hở. Mũi kiếm chỉ chỗ, thánh khải khe hở còn như mạng nhện nổ bể ra đến. Phanh! Bạo liệt thanh âm đinh tai nhức óc, nương theo lấy vô tận ngập trời hỏa diễm quét sạch thiên địa. Một đạo hắc ảnh từ bên trong sóng lửa rơi hướng biển nham thạch nóng chảy. Một đạo chừng mấy ngàn trượng giữ tợn vết kiếm xé rách toàn bộ thứ ba vực. Lôi đỉnh kiếm quang những nơi đi qua, thứ hai vực cùng thứ tư vực tất cả đều bị xé nứt ra thật dài hư vô khe hở. Rơi đạo kiếm mở thứ ba vực. Thương khung tràn ngập vỡ vụn hỏa diễm cùng lôi đỉnh. Một cái toàn thân cơ hồ bị đốt cháy khét thân ảnh đặt chân hư không. Bị đốt cháy đốt nát ngón tay đã cùng trôi kiếm dính vào nhau. Lý Quan Kỳ đỉnh lấy cái chứng mặn đồng dạng đầu chậm rãi nhìn xuống trong nham tương hắc viêm. Toàn thân lân giáp đều bị thiêu đốt quan xoắn, lồng ngực kịch liệt phập phồng, nhìn có chút chật vật. Lý Quan Kỳ cố nén thể nội bị thiêu đốt đâm nhói cảm giác, tiếng thở dốc giống như ống bể đồng dạng khàn giọng nặng nề. Người thua. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Quan Kỳ lại đột nhiên phát hiện viêm linh kia thân thể khôi ngô vậy mà dần dần phát sinh biến hóa. Từ thân cao 8 thước khôi ngô chẳng hạn, vậy mà từ từ nhỏ dần. Thánh hải vỡ nát về sau, hiện lộ ra hỏa diễm chỉ có cánh tay lớn nhỏ. Bởi vì không thể thừa nhận rơi đạo kiếm bên trong xá linh khí tức, phệ vô thánh viêm linh không cách nào duy trì nguyên hóa hình người. Cuối cùng vậy mà hóa thành một đoàn lớn chừng bàn tay hỏa diễm, ngọn lửa màu tím đen có con mắt màu tím. Lý Quan Kỳ khẽ miệng giật một cái, hắn không nghĩ tới uy phong lẫm lẫm ngày đầu tiên lửa. Bản thể lại là một cái loại tồn tại này. Ngay cả Ngũ Dương Quỷ Hỏa bản nguyên hình thái cũng không biết có nhiều uy phong. Phệ Vô Thánh Viêm thống khổ hai mắt nhắm lại, trong miệng thấp giọng nỉ non nói: "Lão tử vạn năm anh minh, hủy hoại chỉ trong chốc lát, hủy hoại chỉ trong chốc lát ta." Mặc dù lời nói rất lão thành, nhưng thanh âm lại giống như hài đồng giống như non nớt. Đi vào Viêm Linh bên cạnh Lý Quan Kỳ nghe tiếng ngây thơ chưa thoát thanh âm chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Đưa tay phóng thích một sợi nhu hòa không gian chi lực đem hắn nâng lên. Lý Quan Kỳ mười phần chân thành dò hỏi: "Muốn hay không đi theo tại ta?" Viêm Linh biến ảo xuất thủ trưởng, tựa hồ là có chút bất đắc dĩ mở ra bàn tay. "Ta còn có tuyển a." Lý Quan Kỳ cười, trực tiếp một tay lấy hắn ném vào nham tương bên trong, quay người bình tĩnh nói: "Vang lòng cùng ta liền cùng ta, nói hình như bị khuất ngươi như vậy." Nói xong, Lý Quan Kỳ người đeo kiếm quan đem Hồng Liên tu hồi xoay người rời đi. Kiếm Linh tại kiếm quan bên trong che miệng cười trộm. Năm đó, nàng cùng Lý Quan Kỳ tại Tiên Lôi Phong biệt viện gặp nhau thời điểm cũng là như thế. Liền kiếm quan đều bị hắn kém chút bước xuống vách núi. Một cái nho nhỏ Viêm Linh, như thế kiêu căng, Lý Quan Kỳ có thể muốn hắn mới là lạ. Viêm Linh giống như nằm mơ nằm tại nham tương bên trong, ánh mắt trừng lão đại, dường như không thể tin được chính mình nghe được đồng dạng. Chương 1361, thần phục, biến cố chương 1361, thần phục, biến cố ý gì? Hắn đem ta ném đi, tựa như rác rưởi như thế ném đi, nhìn cũng không nhìn một cái. Phệ Vô Thánh Viêm cả người đều choáng váng. Nếu là Lý Quan Kỳ không muốn hắn, hắn dám khẳng định, Tô Huyền tuyệt đối sẽ đem hắn bản nguyên đánh tan. Vì bồi dưỡng hắn, Tô Huyền đã diệt mấy cái thiên hỏa chi trùng. Bây giờ nhân linh giới hắn nếu là bản nguyên tiêu tán, không biết rõ còn có thể thai nghén mấy cái cường đại thiên hỏa đi ra. Nghĩ đến đây Viêm Linh lập tức gấp, hưu một tiếng chui ra, thẳng đến Lý Quan Kỳ mà đến. "Ca, ca, ta sai rồi ca, ta không nên trang. Van cầu ngươi nhận lấy ta đi phanh." Một đạo trầm đục truyền đến, còn chưa tới người Viêm Linh bỗng nhiên bị một cái tay đột nhiên bắn bay mấy trăm trượng. Lần này đúng là đem hắn bản nguyên đều kém chút đánh tan. Hắn cũng rốt cục thấy rõ cái kia làm hắn sợ hãi đầu mượn. Một tên dáng người ngạo nhân, cái đầu cao gầy nữ tử áo đỏ. Khi thấy nữ tử một mấy mắt, Viêm Linh như rớt vào hầm băng. Ngọn lửa trên người bắt đầu chập chờn lắc lư, dường như tùy thời đều có dập tắt khả năng. Kiếm Linh chỉ là yên lặng đứng tại Lý Quan Kỳ sau lưng, miệt thị thương sinh đôi mắt nhàn nhạt nhìn Viêm Linh một cái. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Viêm Linh thịch một tiếng nện vào trong nham tương, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Túi đầu cụp mắt Viêm Linh khẽ run, sợ hãi bỏ đầy trong lòng. Cho đến giờ phút này hắn mới rốt cuộc minh bạch, chính mình một mực sợ hãi chính là cái gì. Đối phương cũng là linh, lại là bản nguyên cấp độ bên trên nghiền ép hắn vô số lần tồn tại. Tại ý thức của hắn bên trong, Kiếm Linh chính là thần, dường như thiên đạo. Kiếm Linh liếc qua run lẩy bẩy Viêm Linh, cười lạnh nói: "Năm đó hắn ngay cả ta đều kém chút ném đi, ngươi tính là thứ gì?" Viêm Linh ánh mắt rung động, thấp giọng thì thầm nói: "Đúng đúng đúng, đại nhân nói đúng, ta không tính đồ vật, ta không phải thứ gì, ta tính là thứ gì?" Kiếm Linh một đôi mắt đẹp bình tĩnh như nước, nàng đang suy nghĩ muốn hay không nhường Lý Quan Kỳ tiếp nhận Viêm Linh. Viêm Linh lực lượng kỳ thật rất phù hợp phệ linh đạo thể, dù sao cũng là Tô Huyền chuẩn bị đồ vật, tự nhiên có đạo lý của hắn, nhưng là cái này đồ chơi nhỏ vẫn rất có tâm tư, đến thừa dịp lúc này gõ một cái. Đương nhiên, một cái rõ ràng cụ cải mang theo cái búa lớn đột nhiên nện ở Viêm Linh trên đầu. Một bên đánh còn vừa mắng: "Ngươi là ai? Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi cũng không phải thứ gì, ta tính là thứ gì?" Vừa mắng một bên ra tay tập trọng, Viêm Linh lúc này bị Kiếm Linh trấn nhiếp bản nguyên bất ổn, chỉ có thể bị động bị đánh. Viêm Linh ánh mắt lấp lóe, đây cũng là cái thứ gì? Cụ cải? Linh? Đương nhiên, Viêm Linh giống là nghĩ đến cái gì. Không đúng, gia hỏa này cùng ta là một loại mặt hàng. Dựa vào, khó trách tên kia đối ta cái này lạt mềm buộc chặt thủ đoạn không ưa, tình cảm là đã sớm miễn dịch à? Viêm Linh biết rõ hiện tại là cục đuôi làm người thời điểm. Nội vang từ chính mình bản nguyên bên trong phân ra hai sợi hỏa diễm, một lớn một nhỏ. Từ bồng la trong công kích bước ra rời đi, hai tay đem hỏa diễm nâng quá đỉnh đầu, định nọt đi vào Kiếm Linh trước mặt. Đại nhân, ngài xin vui lòng nhận. Liên để ta cùng ở bên cạnh hắn a, ta tuyệt đối nghe lời. Bồng la xem xét cái này sao có thể đi. Hoàng bét. Gia hỏa này từ trong cơ thể mình rút ra bản nguyên hỏa diễm, một nháy mắt ta thấy được cái bóng của mình. Không sai, tại Đồng La trong mắt, Viêm Linh vừa mới động tác có thể nói là nước chảy mây trôi, mười phần tự nhiên. Tựa như chính mình thiên truy bách luyện tách ra đầu ngón tay như thế, tự nhiên mà thành. Kinh địch. Kiếm Linh khỏe miệng có chút dương lên, vươn ngọc thủ vê lên kia một sợi bản nguyên hỏa diễm nhẹ nhàng xoa động. Trong khoảnh khắc hỏa diễm hóa thành một sợi lưu quang trong nháy mắt bắn vào Lý Quan Kỳ trong mi tâm. Một đám màu tím đen huyền diệu hỏa ấn trong nháy mắt hiện lên ở Lý Quan Kỳ chỗ mi tâm. Lý Quan Kỳ chấn động trong lòng, thể nội đúng là cùng Vệ Vô Thánh Viêm sinh ra một tia không hiểu liên hệ. Lý Quan Kỳ trong lòng cười thầm, khá lắm, cộng sinh khế ước. Kiếm Linh nhìn thoáng qua Lý Quan Kỳ nói khẽ, đối với hắn, chủ phó khế ước có chút không công bằng. Cộng sinh khế ước có thể nhường giữa các ngươi tốt hơn lẫn nhau hữu ích. Đồng Lang nghe được câu này phun một chút liền khóc ra thành tiếng. Trong tay truy quan ra, ngồi tại nham tương bên trong gào khóc. Bằng cái gì a? Bằng cái gì hắn một cái về sau đều là cộng sinh a? Liền ta là chủ tớ, ta một ngày làm trâu làm ngựa, mệt gần chết. Lý Quan Kỳ có chút bực bội bén lỗ hai một cái. Đồng La thấy thế lập tức im lặng, phủi mông một cái đứng dậy thầm nói, làm người hầu cũng rất tốt, ha ha, khá tốt. Viêm Linh cũng mười phần biết làm người, cầm lấy kia một sợi nho nhỏ hỏa diễm bản nguyên đưa cho Đồng La. Ca, về sau ta chính là tiểu đệ, xưng hô như thế nào? Đồng La có chút tham lam liếm môi một cái, đem kia một sợi hỏa diễm hút vào trong bụng. Ấm áp cảm giác để nó thích thú vô cùng, nhìn xem Viêm Linh hiểu chuyện nhi bộ dáng vô vô bờ vai của hắn cười nói, Đồng La, về sau gọi ta La ca, mặt trên còn có cựu ca, nghe không? Viêm Linh hiểu chuyện nhi gật đầu, cũng không dám quay đầu nhìn nhiều Kiếm Linh. Sau đó Viêm Linh đi vào Lý Quan Kỳ trước mặt, thu liễm chính mình bất cần đời bản tính. Hỏa diễm ngưng tụ ra khôi ngô hình người với ảnh, vì một chân xuống đất túi đầu xuống. Nhân linh giới vạn hỏa chi chủ, Phệ Vô Thánh Viêm, tại thời khắc này thấp xuống đầu lâu của mình hướng, tay phải đặt ở ngực, hướng Lý Quan Kỳ biểu thị thần phục. Tên ta Phệ Vô, hôm nay thần phục với ngài. Nguyện sau này đại đạo hành trình bên trong, Phệ Vô có thể một mực nương theo ngài chinh chiến giết địch. Lý Quan Kỳ hơi sững sờ, nhìn xem như thế chính thức Viêm Linh hắn đúng là có chút không quá quen thuộc. Hít sâu một hơi, tại Kiếm Linh gia hiệu hạ đưa tay sở lấy Viêm Linh đầu lâu trầm giọng nói, đi theo ta, ta đem dẫn ngươi đặt chân đại đạo chi đỉnh, không che giấu uy danh của ngươi, tên của ngươi ngày sau nhất định sẽ danh dương thiên giới. Ông, hai người ngắn ngủi đối thoại lại giống như là một trận khế ước hứa hẹn đồng dạng. Một sợi linh quang bắn vào Viêm Linh trong đầu, Lý Quan Kỳ tâm niệm vừa động, Viêm Linh hóa thành hỏa diễm tiến vào trong cơ thể của hắn. Kiếm Linh nhìn xem Lý Quan Kỳ mỉm cười, chúc mừng ngươi thu phục một cái khó lường hỏa diễm. Lý Quan Kỳ cười khổ một tiếng, cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình chật vật thân thể, có chút cảm khái, thật rất mạnh. Kiếm Linh nghe vậy không nói thêm gì. Cái này Viêm Linh lực lượng đã bị Tô Huyền suy yếu qua không biết bao nhiêu. Muốn thật sự là Phệ Vô Thánh Viêm toàn thịnh thời kỳ, Lý Quan Kỳ chỉ có chật vật nước mà chạy trốn. Ha ha, đoán chừng về sau Đồng La muốn ăn dấm. Lý Quan Kỳ cũng có chút đau đầu, quay đầu nhìn thoáng qua thủng trăm ngàn lỗ thứ ba vực, Lý Quan Kỳ đứng tại chỗ thở phào một cái. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là nhường Cố Tây Từ trốn thoát. Đương nhiên, Lý Quan Kỳ nhướng mày, đưa tay ở giữa một trường triện phủ truyền đến Cố Lý thanh âm lo lắng. Đại ca, Lý Túng hôn mê, ngươi xử lý xong về sau nắm chặt xuống tới. Lý Quan Kỳ nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến, thân hình bay lượn trong nháy mắt xuyên qua thứ ba bực tiến về Bạch Ngọc Lâu. Chương 1362, thật là như thế sao? Chương 1362, thật là như thế sao? Làm Lý Quan Kỳ nghe được Cố Lý câu nói này thời điểm lập tức trong lòng đột nhiên siết chặt. Thân hình nổ bắn ra rất nhanh liền trở về Bạch Ngọc Lâu. Khi hắn nhìn thấy Lý Túng hôn mê bất tỉnh thời điểm trong nháy mắt lách mình đi vào bên cạnh hắn. Kiếm quan không gian bên trong lúc nhất thời bầu không khí biến vô cùng nghiêm trọng. Tất cả mọi người tề tụ tại cái này. Diệp Phong nhìn thấy bản thân bị trọng thương Lý Quan Kỳ cũng là cau mày. Nhưng khi hắn cảm nhận được Lý Quan Kỳ thể nội mênh mông khí tức qua đi cũng là thoáng yên ổn. Nhìn xem nằm dưới đất Lý Túng, Lý Quan Kỳ cau mày, đưa tay khoác lên trên cổ tay của hắn. Cố Lý cùng Tào Ngạn đều là một mặt lo lắng, hai người tinh thông dược lý, lại không rõ ràng bây giờ Lý Túng là tình huống như thế nào. Lý Quan Kỳ nguyên lực dung nhập Lý Túng thể nội, đi khắp toàn thân cũng không có phát hiện cái gì chỗ khác thường. Có thể Lý Túng bây giờ ý thức mê ly, hôn mê bất tỉnh, bất kỳ ngoại giới kích thích tất cả đều cảm giác không đến. Lý Quan Kỳ sắc mặt dần dần biến có chút âm trầm. Thần thức đi khắp toàn thân, hai mắt hơi khép mà lên. Tại trong cảm nhận của hắn, Lý Túng thần hồn không biết rõ chuyện gì xảy ra xuất hiện một tia khe hở. Hắn dám khẳng định cái này một tia khe hở là mới xuất hiện, chính là lúc trước chiến đấu bên trong xuất hiện. Lý Quan Kỳ cau mày, căn bản không nghĩ ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mặc dù trước đó nhường Lý Túng trang chính mình, nhưng vẫn không có chiến đấu. Trong thời gian ngắn như vậy hắn lúc nào thụ thương đâu? Kiếm Linh thanh âm ở thời điểm này đỗng nhiên vang lên. Thần hồn của hắn bị người cưỡng ép rút lấy một tia. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Cố Tây Tử. Lý Quan Kỳ nghe vậy lập tức phản bác, không có khả năng. Lúc ấy ra tay, đối phương tuyệt đối không có bất kỳ cái gì cơ hội tiếp xúc Lý Túng. Lúc ấy Lý Túng lập tức thoát ly thứ ba vực. Kiếm Linh lắc đầu, đôi mắt đẹp hơi khép nhẹ giọng nhỉ nó nói, đối phương rất có thể từ vừa mới bắt đầu liền đã khám phá cạm bẫy của chúng ta. Lý Quan Kỳ không thể tin được suy đoán này. Nếu thật là dạng này, đối phương căn bản cũng không phải là bị Phệ Vô Thánh Viêm hấp dẫn tới. Lý Quan Kỳ cau mày, trong lúc nhất thời đúng là không nghĩ ra mục đích của đối phương đến cùng là cái gì. Tình nguyện chính mình phi thăng cảnh phân thân bỏ mình, cũng muốn đến đây. Biết rõ là cái cạm bẫy nhưng như cũng nghĩa vô phản cố bước vào đến. Mục đích của hắn đến cùng là cái gì? Mục tiêu không phải ta, mà là nhắm ngay Lý Túng. Lý Túng, thần hồn ông. một cỗ kinh khủng đến cực điểm uy áp từ kiếm linh trên thân khuyết tán ra đến. Ngoại trừ Lý Quan Kỳ bên ngoài, tất cả mọi người bị một nháy mắt hoàn toàn chấn áp tại tế đàn trên mặt đất. Oanh! Kiếm linh tóc dài theo gió cuốn vũ, Lý Quan Kỳ đột nhiên quay đầu nhìn về phía kiếm linh. Tinh hồng váy dài trên không trung phiêu đãng, kiếm linh thân thể chậm rãi trôi hướng giữa không trung. Diệp Phong bọn người ở tại giờ phút này đều vô cùng rõ ràng cảm nhận được một cỗ xa lạ khí tức. Thế nhưng là bọn hắn lại cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ có Diệp Phong cùng Tào Ngạn liếc mắt nhìn nhau, từ đối phương đấy mắt thấy được một tia kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua kiếm linh, nhưng là bọn hắn lại vô tình hay cố ý có thể phát giác được một tia sự tồn tại của đối phương. Cũng không phải là khí tức bên trên cảm giác, mà là bọn hắn đã từng phỏng đoán Lý Quan Kỳ bên cạnh đi theo hồn một loại đồ vật. Bây giờ xem ra bọn hắn phỏng đoán rất có thể là đúng. Lý Quan Kỳ đấy mắt hiện lên một vẻ mặt nghiêm trọng, dùng chỉ có kiếm linh mới có thể nghe được thanh âm ngữ tốc cực nhanh mở miệng nói: "Thế nào? Xảy ra chuyện gì?" Kiếm linh một mặt nghiêm trọng, một đôi mắt đẹp hơi khép mà lên chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía kiếm quan không gian hư vô thương cung. Ta giống như biết đối phương muốn làm gì. Vừa dứt tiếng, kiếm linh chậm rãi giơ ngón tay lên, tịnh chỉ thành kiếm. Trong lúc nhất thời mênh mông tinh hồng chi quang tại kiếm linh đầu ngón tay hình thành phun ra nuốt vào không ngừng kiếm khí. Ngạo nghễ mà đứng, tịnh chỉ thành kiếm. Kiếm linh chậm rãi đưa tay đối với thương khung xẹt qua. Chỉ thấy kia không có vật gì hư vô phảng phất có bóng đen chợt lóe lên. Kiếm linh biểu lộ trước nay chưa từng có ngưng trọng, tựa như là cầm kiếm tại cắt thứ gì như thế. Lý Quan Kỳ tiếng lòng cũng bị kiếm linh cử động sở khiên động lên. Đáy lòng khẽ run, theo kiếm linh ngón tay vung lên, hắn cảm giác thần hồn của mình đều tại có chút rung động. Một cố không hiểu cảm giác ở trong lòng một rửa. Kiếm linh một đôi mắt đẹp lóe ra vẻ ngưng trọng, tay trái vươn ra ngón tay ngọc giống như là vần vệ cái gì. Một tia màu lam nhạt linh quang hư ảnh vậy mà từ thương khung hư vô bị rút ra. Kiếm linh nhếch miệng lên một tia cười lạnh, thanh âm mang theo khinh thường nói nhỏ: "Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ở trước mặt ta múa đuối trước cửa lỗ ban." Vừa dứt tiếng, ngón tay đột nhiên xẹt qua thương khung. A! Một đạo như có như không đứng dậy kêu thảm từ hư vô chỗ sâu vang lên. Thanh âm kia bên trong tràn đầy không dám tin cùng sợ hãi. Hán! Ngươi! Vậy mà! Lời còn chưa dứt, kiếm linh trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, kiếm khí tung hoành 3000 dặm. Tinh hồng kiếm khí tung hoành hư không, thanh âm kia trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Kiếm linh có chút thở dài một hơi, nâng lên tay trái cẩn thận kiểm tra ở trong tay một tia linh quang. Xá linh chi lực trải rộng lòng bàn tay, cho đến dò xét linh quang bên trong không có bất kỳ cái gì dị dạng lúc này mới yên lòng lại. Con ngón búng ra đem trong tay linh quang bắn vào Lý Túng trong mi tâm. Lý Quan Kỳ hơi sững sờ, Lý Tòng tâm thần hồn khe hở vậy mà chậm rãi biến mất. Lý Quan Kỳ cau mày, trong lòng âm thầm nỉ nó nói: "Vừa mới kia một sợi linh quang chính là hắn thiếu thốn thần hồn a." Kiếm linh khẽ gật đầu, sau đó đem tất cả mọi người na di xuất kiếm quan tại không gian. Duy chỉ có sắp độ kiếp mạnh huyền thư còn lưu tại niết bàn tháp bên trong. Lớn như vậy kiếm quan không gian bên trong còn sót lại Lý Quan Kỳ cùng kiếm linh tồn tại. Lý Quan Kỳ chậm rãi đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía kiếm linh trầm giọng dò hỏi: "Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Kiếm linh trầm mặc nửa ngày, cắt tiểu một phen ngôn ngữ lúc này mới chậm rãi mở miệng nói: "Xem ra, đối phương từ lúc mới bắt đầu mục tiêu chính là ngươi." Lý Quan Kỳ mặt mày ngưng lại, nhưng cũng không có biểu hiện được quá mức ngoài ý muốn. Hắn cảm thấy chỉ cần là tiên nhân phân thân, liền không ai có thể gánh vác được đối với Phệ Vô Thánh Viêm dụ hoặc. Dù sao chỉ cần tranh đoạt Phệ Vô Thánh Viêm, đối phương liền hoàn toàn có năng lực thoát khỏi phân thân. Kiếm linh nhẹ giọng mở miệng nói: "Cố Tây Tử, hiện tại xem ra là một cái so tuần thiên còn khó cuốn hơn ra hỏa. Ngươi bây giờ nếu là hồi tưởng một chút cả sự kiện, sẽ không cảm thấy đối phương rất dễ dàng mắc câu rồi sao?" Lý Quan Kỳ không nói gì, kiếm linh tiếp tục mở miệng nói: "Đối với dạng này người mà nói, làm hoài nghi sinh ra thời điểm, hắn liền đã xác định Lý Khanh Thiền là một cái vứt bỏ quân cờ. Liên quan tới Lý Khanh Thiền tất cả biểu hiện cùng truyền lại tin tức, đối phương một chữ đều sẽ không tin. Nhưng dù cho như thế, đối phương vẫn là nhìn như cẩn thận đã rơi vào người trong ấy." Nói đến đây, kiếm linh thanh âm hơi dừng lại, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lý Quan Kỳ, ánh mắt chậm rãi mở miệng: "Có thể sự thật, thật là hắn đã rơi vào người trong bẫy a." Chương 1363, không nghĩ tới sao, không có khế ước. Chương 1363, không nghĩ tới sao, không có khế ước. Kiếm linh hai mắt khép hở, phất tay ngưng tụ một phương linh quang cái ghế tựa ở phía trên. Nhẹ giọng mở miệng nói: "Đối phương từ vừa mới bắt đầu hẳn là liền đã phát hiện Lý Túng ngụy trang. Đến mức ngươi ngụy trang thành Lý Khanh Thiền, tại cố Lý trợ giúp dưới đem Lý Khanh Thiền phân thân đánh tan dung hợp ở trên thân thể ngươi. Điểm này hẳn là không có gây nên hắn hoài nghi. Duy chỉ có một chút, là ngươi ngụy trang thành Lý Khanh Thiền giết Diệp Phong thời điểm. Quá dứt khoát." Tâm tình chập chờn mặc dù 10 phần mạnh mẽ, nhưng là không có chút nào do dự. Bởi vì ngươi đã sớm biết đây chẳng qua là Diệp Phong một cái phân thân mà thôi, cho nên giết đấy lòng không có một tơ một hào do dự. Lý Quan Kỳ thở dài, hắn không nghĩ tới như thế nhỏ xíu tình cảm chấn động cũng sẽ trở thành cuối cùng sơ hở. Kiếm Linh bắt đầu giải thích vừa mới tất cả. Lý Túng khí tức bên trên không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là tác phong làm việc cùng ra tay đều không giống ngươi. Cố Tây Tử kẻ như vậy, có lẽ so chính ngươi đều hiểu rõ hơn ngươi. Ngươi cùng Lý Túng đồng xuất bản nguyên, ta tin tưởng hắn cũng đang là nghĩ thông điểm này. Lý Quan Kỳ nhíu mày mở miệng nói: "Vậy hắn như thế đại phí khổ tâm rút ra Lý Túng một tia thần hồn bản nguyên lại là vì sao?" Kiếm Linh mở hai mắt ra nhìn thật sâu một cái Lý Quan Kỳ, khóe miệng mang theo một tia nụ cười như có như không. Nữ tử ngẩng đầu nhìn một cái thương cung, thanh âm thoáng có chút cảm khái nói khẽ: "Bởi vì hắn cho là ngươi ta ở giữa tồn tại một loại nào đó khế ước, cho nên ta mới có thể cam tâm tình nguyện trở tại bên cạnh ngươi." Kiếm Linh thanh âm hết sức phức tạp, Lý Quan Kỳ trong lúc nhất thời đúng là không có nghe được trong lời này đều ẩn chứa cái gì tình cảm. Lý Quan Kỳ trong lòng siết chặt, trong đầu ý niệm chằn chọc ở giữa ngữ tốc cực nhanh mở miệng nói. Cố Tây Tử phát hiện Lý Túng bản thể về sau, liền định rút ra hắn một sợi thần hồn khí tức. Như toàn tử thần hồn bản nguyên của ta vào tay, lấy khế ước làm môi giới đến chế ước ngươi. Kiếm Linh không nói gì, chỉ là cùng Lý Quan Kỳ lặng im liếc mắt nhìn nhau. Lý Quan Kỳ ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười tùy ý tùy tiện. Kiếm Linh khỏe miệng hơi bệnh, mang theo một tia không hiểu ý cười. Đen nhánh trong hư vô, một cái thân thể bị xé nứt, lên cơn giận dữ tàn hồn đang điên cuồng chạy trốn. Đáng chết! Vì cái gì? Vì cái gì? Vì sao lại không có bất kỳ cái gì khế ước tồn tại? Vì cái gì cao ngạo ngươi sẽ theo hắn người? A a a! Thật đáng chết! Cố Tây Tử trời xui đất khiến phía dưới thành toàn bộ sự kiện lớn nhất bên thua. Ngay tại hắn coi là kế hoạch của mình kín không kẽ hở, có thể từ linh hồn vào tay trưởng không Kiếm Linh, thậm chí từ Lý Quan Kỳ trên thân không cần tốn nhiều sức cướp đoạt phệ vô thánh viêm. Hắn nguyên bản cảm thấy hết thảy đều tại tầm kiểm soát của mình phía dưới. Một bộ phi thăng cảnh thân thể mà thôi, hắn có thể ngồi thu ngư ông chi lợi thu hoạch được Lý Quan Kỳ tất cả. Có thể, Lý Quan Kỳ cùng Kiếm Linh ở giữa không có bất kỳ cái gì khế ước kết thúc. Kiếm Linh từ đầu đến cuối đều chỉ là nhìn chúng Lý Quan Kỳ mà lựa chọn đi theo. Nghi tính bạn tính Cố Tây Tử không nghĩ tới cao ngạo Kiếm Linh chọn đi theo một tên nhân linh giới tu sĩ. Chạy trốn Cố Tây Tử mười phần cẩn thận ẩn nấp lấy hành tung của mình. Nhưng là lần này, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, hủy nhục thân của mình, chỉ có thể vận dụng hậu thủ. Có thể nói là tổn thất nặng nề, lần thứ nhất cùng Lý Quan Kỳ giao thủ thua triệt triệt để. Cố Tây Tử tàn hồn điên cuồng chạy trốn. Hắn sợ hãi, hắn sợ Kiếm Linh lợi dụng xá linh thủ đoạn truy tung tới hắn. Chỉ cần bại lộ vị trí của mình chỗ, Tô Huyền có thể tùy tiện tìm tới hắn. Hồi tưởng lại Tô Huyền, kia cố làm hắn thần hồn đều tại run sợ hãi lại lần nữa hiện hiện. Ta vậy mà, còn Niu Toan giao thủ với hắn thật sự là quá không biết tự lượng sức mình. Phi thăng phía trên, tuyệt đối là phi thăng phía trên thực lực. Nhân linh giới làm sao có thể thừa nhận được lực lượng của hắn? Cố Tây Tử tàn hồn ánh mắt lấp lóe, liên tiếp xuyên qua mấy cái truyền tống trận màn biến mất ở trong hư vô. Một chỗ thần bí hư vô không gian bên trong, giống như bụi bặm bí cảnh mảnh vỡ phủ đuổi mấy ngàn năm. Ông, một hồi đặc thù không gian ba động truyền đến, trong hư vô mở ra một đạo ba thước khe hở. Cố Tây Tử tàn hồn trong nháy mắt xông vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Giống như tiên cảnh không gian bên trong, Cố Tây Tử thẳng đến kia mọc đầy dây leo cung điện màu vàng nóng. Nương theo lấy một cái đặc thù chìa khóa cắm vào đại môn, phủ đuổi đã lâu cổ điện ầm vang mở ra. Trong đại điện ngồi ngay thẳng ba cái thân ảnh. Cái này ba đạo thân ảnh ẩn hàm cực kỳ khủng bố uy áp, lại giống như sắc không đồng dạng, không có thân hồn. Cố Tây Tử ánh mắt lóe ra lạnh thấu xương hàn ý, lách mình xông vào trung ương cái kia đạo thể xác bên trong. Một bộ bạch bào nam nhân chậm rãi mở hai mắt ra, nguyên lực phun trào phía dưới đánh tan trên người bụi bặm. Đứng dậy hoạt động một chút người cứng ngắc, khí tức đúng là thẳng đến độ kiếp cảnh. Lý Quan Kỳ, Tô Huyền, ngươi còn có thể kiên trì trăm năm a? Trăm năm kỳ hạn vừa đến, nhân tiên giới bích vỡ nát, Lý Quan Kỳ phi thăng thời điểm chính là hắn bỏ mình ngày. Nam nhân vừa xài bước ra đại điện, toàn bộ vực giới không gian sơn hà chấn động, linh khí nồng nặc hướng phía nam nhân tụ tập mà đến. Bạch Ngọc Lâu, Diệp Phong bọn người một mặt lo lắng uống rượu. Cố Lý cũng là không có lo lắng như vậy, ngược lại là một mặt cười xấu xa nói mà mở miệng nói. Nhị ca, hắc hắc. Diệp Phong lườm hắn một cái, tức giận nói, làm gì? Cười tiện hề hề. Cố Lý cười hắc hắc, cùng Tào Ngạn Tiêu Thần nhìn nhau một cái. Tiêu Thần cũng cười tủm tỉm nói, lúc nào nhường nhị tẩu tới a? Diệp Phong nghe vậy lập tức mặt mo đỏ ửng, bây giờ Lý Khanh Tiền sát thực ngay tại hắn vực giới bên trong. Chuyện này từ kế hoạch bắt đầu, Lý Khanh Tiền ngay tại trong tiểu phô biến mất, nhưng là từ quán rượu đi ra chính là lợi dụng triển phù thế thân Lý Quan Kỳ. Đang lúc đám người lao nhau trêu ghẹo Diệp Phong thời điểm, Lý Quan Kỳ bỗng nhiên xuất hiện tại Bạch Ngọc Lâu. Bây giờ Lý Túng đã khôi phục, chỉ có điều còn có chút suy yếu, dứt khoát ném vào niết bàn tháp bên trong. Đại ca, không sao chứ? Lý Túng thế nào? Đại ca, vừa mới chuyện gì xảy ra? Lý Quan Kỳ cười khoát tay áo nói khẽ, tốt tốt, đều đừng lo lắng, không có chuyện gì. Lý Túng này sẽ cũng đang khôi phục đây, không cần lo lắng. Vừa dứt lời, Lý Quan Kỳ vừa định hỏi thăm Lý Khanh Tiền. Đồng nhiên, một đạo màu băng lam cổ sáng trực trùng bần tiêu mà lên. Lý Quan Kỳ đám người sắc mặt khẽ biến, chỉ thấy Mạnh Uyển Thư từ niết bàn tháp bên trong phá quan mà ra. Một bộ màu lam váy theo gió phất phới, cả người khuôn mặt lạnh thấu xương trực trùng bần tiêu mà lên. Trong chốc lát toàn bộ tiên linh chi giới phong vân biến sắc, nhiệt độ chợt hạ xuống. Nguyên bản tiên linh lấp lóe thương khung bỗng nhiên hạ xuống băng hoa. Phong tuyết càng gấp, cùng phong nhẹ nào, lạnh thấu xương hàn phong cào đến gương mặt đau nhức. Mạnh Uyển Thư ánh mắt dịu dàng quay đầu nhìn thoáng qua Lý Quan Kỳ. Lý Quan Kỳ thấy thế vội vàng bóp nát ngọc giản liên hệ Mạnh Giang Sơ. Khí vương trong tháp nguyên bản còn đang bế quan Mạnh Giang Sơ trong nháy mắt bừng tỉnh, chân đạp ngũ dương quỷ hỏa trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang mà đến. Chương 1364, Phệ Vô Thánh Viêm Trô đáng sợ. Chương 1364, Phệ Vô Thánh Viêm Trô đáng sợ. Mạnh Uyển Thư đột phá động tĩnh rất lớn, thậm chí ngay cả Long Hầu đều mang tự sam tới. Tự sam sắc mặt biến hóa, vội vàng thiết hạ các loại kết giới, cuối cùng lựa chọn nhường Mạnh Uyển Thư tại Tiên Linh dãy núi độ kiếp. Lý Quan Kỳ nguyên bản còn muốn đi qua hỗ trợ, đột nhiên thể nội thoát ra từng tia từng sợi ngọn lửa màu tím. Lý Quan Kỳ sắc mặt cứng đờ, cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống, chỉ cảm thấy trong cơ thể mình lực lượng bắt đầu đã xảy ra chuyển biến. Phệ Vô Thánh Viêm bản nguyên đúng là cùng nguyên thần đã xảy ra dung hợp. Nương theo lấy Phệ Vô Thánh Viêm bản nguyên cùng nguyên thần dung hợp, Lý Quan Kỳ nhận lấy viêm linh lực lượng trả lại. Mà Phệ Vô Thánh Viêm bản nguyên lực lượng cũng tại cùng Lý Quan Kỳ nguyên thần dung hợp bên trong dần dần biến càng thêm cường đại. Lý Quan Kỳ thể nội nguyên lực giờ phút này giống như nội điên đồng dạng không bị khống chế. bên người tất cả mọi người cảm thấy một cỗ muốn đem bọn hắn thần hồn nhục thân tất cả đều đốt diệt kinh khủng nhiệt độ. Lý Quan Kỳ không kịp nghĩ nhiều, thẳng đến Niết Bàn Tháp. Tầng thứ nhất Niết Bàn Tháp bên trong, Lý Quan Kỳ ngồi xếp bằng, phệ linh đạo thể lực lượng ầm vang bộc phát. Công pháp điên cuồng vận chuyển, đem lực lượng trong cơ thể chuyển đổi thành tinh thuần hùng hậu nguyên lực. Nhưng vào lúc này, Lý Quan Kỳ lại hoảng sợ phát hiện trong cơ thể mình nguyên lực bắt đầu bốc hơi. Phệ Vô Thánh Viêm lực lượng vậy mà bắt đầu đem hắn thể nội nguyên bản đã luyện hóa nguyên lực cho bốc hơi. Kiếm Linh, đây là chuyện gì xảy ra? Cũng khó trách Lý Quan Kỳ có chút bối rối, nếu là một mực tiếp tục như vậy, hắn lực lượng trong cơ thể sợ rằng sẽ bị ngọn lửa bốc hơi còn sót lại 6 thành. Kiếm Linh thân ảnh xuất hiện tại Lý Quan Kỳ bên cạnh, giống như cười mà không phải cười nói. Đây là chuyện gì xảy ra, ngươi muốn hỏi một chút Viêm Linh? Lý Quan Kỳ hừ lạnh một tiếng, sau đó liền đem Viêm Linh cho kêu gọi ra. Viêm Linh mới vừa xuất hiện, Lý Quan Kỳ liền phát hiện đối phương giống như ngưng tụ hình người càng thêm rõ ràng rất nhiều. Viêm Linh một gối quỳ xuống cung kính quỳ gối Lý Quan Kỳ trước mặt. Túi đầu ở giữa Viêm Linh kia giàu có tử tính thanh âm chậm rãi vang lên. "Chủ ta gọi ta chuyện gì?" Lý Quan Kỳ khẽ miệng giật một cái, hắn bây giờ thể nội thương thế đều còn không có hoàn toàn khôi phục. Thể nội nguyên lực lại tại bắt đầu tiêu đốt, Viêm Linh còn hỏi hắn làm cái gì? "Trong cơ thể ta nguyên lực đang tiêu đốt, là ngươi đang làm trò quỷ a?" Viêm Linh ngẩng đầu hơi sững sờ, có chút không hiểu nhìn về phía Lý Quan Kỳ. "Liên bởi vì cái này a?" Viêm Linh nhìn thấy Lý Quan Kỳ sắc mặt có chút khó coi, đội vàng giải thích nói, "Chủ ta không cần thiết nổi giận, ta là nhìn ngài thể nội nguyên lực quá nhiều tạp chất, giúp ngài tinh luyện một chút." Lý Quan Kỳ hơi sững sờ. "Tinh luyện? Tạp chất?" Lý Quan Kỳ kém chút không có bị hắn tức cười. "Ngươi có biết hay không ta nguyên lực hùng hậu trình độ là những người khác mấy lần không ngừng? Ngươi có biết hay không công pháp của ta phẩm giai cao bao nhiêu?" Viêm Linh nhún vai, nói thẳng, "Ngài tu tập công pháp phẩm giai xác thực rất cao, thậm chí ngay cả ta đều chưa thấy qua cao như vậy phẩm giai công pháp, nhưng ngài nguyên lực, sách, tạp chất thật nhiều." Thấy Lý Quan Kỳ không tin, Viêm Linh dứt khoát từ Lý Quan Kỳ thể nội rút ra một chùm thùng nước lớn nhỏ nguyên lực đi ra. Kia tinh thuần nguyên lực tại hắn trong lòng bàn tay dường như một đoàn chói mắt tự sắc lôi đỉnh. Đôn nốt âm thanh rung động, tinh mịn lôi đỉnh hồ quang điện tùy tiện liền có thể xé rách hư vô. "Oanh!" Đột nhiên, thổi phong hỏa diễm xuất hiện tại Viêm Linh trong lòng bàn tay, sau đó tại Lý Quan Kỳ ánh mắt khiếp sợ bên trong kia một đoàn nguyên lực đúng là bắt đầu điên cuồng thu nhỏ. Trong chớp mắt kia một đại đoàn nguyên lực ngay tại Viêm Linh hỏa diễm bao bảo, bị luyện hóa đốt cháy còn sót lại một sợi sợi tóc phẩm chất. Viêm Linh mở ra bàn tay, hỏa diễm tán đi hiện lộ ra kia một sợi sợi tóc giống như phẩm chất lôi đỉnh hồ quang điện. Lý Quan Kỳ ánh mắt rung động, nhìn xem kia phát sáng nguyên lực sợi tơ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Mặc dù thể tích nhỏ đi vô số lần, nhưng là trong đó chỗ năng lượng ẩn chứa so trước đó còn mạnh hơn nhiều. Sự thật liền bày ở trước mắt, Lý Quan Kỳ hết hầu có chút lúc đích. Đột nhiên đổi một bộ sắc mặt, cười vô vô Viêm Linh bả vai cười nói, "Ừm, làm không tệ. Nếu để cho ngươi đem trong cơ thể ta nguyên lực tất cả đều luyện hóa tinh luyện một lần, ta hiện tại thể nội nguyên lực còn có thể còn lại nhiều ít?" Viêm Linh nghĩ, nói khẽ, "Hẳn là còn có thể còn lại 3 thành." Lý Quan Kỳ khẽ miệng giật một cái, hắn không nghĩ tới tự cho là hùng hồn nguyên lực tại trong mắt đối phương cuối cùng vậy mà chỉ có thể còn lại 3 thành. Viêm Linh có lẽ là nhìn ra Lý Quan Kỳ bất đắc dĩ, thật sự là nhìn không được, không khỏi mở miệng giải thích nói, "Cái kia, ngài cũng đừng cảm thấy có cái gì. Đây cũng chính là ngài, nếu là biến thành người khác, thể nội nguyên lực có thể còn lại 10 cái quặng tóc nhiều như vậy cũng không tệ rồi." Câu nói này Viêm Linh cũng là không có nói sai. Lý Quan Kỳ nguyên lực vốn là hùng hồn, dù sao công pháp thần phạt phẩm giai 7 ở nơi này, nếu là đổi lại cái khác tu sĩ tầm thường, chỉ sợ trải qua Phệ Vô Thánh Viêm luyện hóa, thể nội nguyên lực không còn sót lại một chút cặn. Viêm Linh bây giờ cùng Lý Quan Kỳ ở giữa là thuộc về cộng sinh khế ước quan hệ. Nói cách khác, Viêm Linh cùng Lý Quan Kỳ chính là đồng sinh cộng tử quan hệ, ai cũng rất trọng yếu. Cho nên Viêm Linh dứt khoát đem chính mình bản nguyên dung nhập Lý Quan Kỳ trong nguyên thần. Kể từ đó, chỉ cần Lý Quan Kỳ nguyên thần bất diệt thì Viêm Linh bất tử. Trái lại, Viêm Linh bất diệt thì Lý Quan Kỳ nguyên thần bất diệt. Nếu là có người muốn gạt bỏ Lý Quan Kỳ nguyên thần, trước muốn đem cái này nhân linh giới hỗn độn thứ nhất lựa tiêu diệt. Không thể không nói, Tô Huyền vì cho Lý Quan Kỳ trải đường thật sự là nhọc lòng. Điểm này ngay cả Kiếm Linh đều không thể không bội phục. Viêm Linh được đến Lý Quan Kỳ tán thành về sau, bắt đầu điên cuồng luyện hóa Lý Quan Kỳ thể nội nguyên lực. Hơn nữa theo hỏa diễm bản nguyên cùng nguyên thần dung hợp, Lý Quan Kỳ khí tức bắt đầu điên cuồng kéo lên. Lý Quan Kỳ chỉ có thể không ngừng bóp nát tử kim tinh đến bổ sung nguyên lực. Thế nhưng là Viêm Linh lực lượng quá mạnh, hắn trên miệng nói xong có thể lưu lại 3 thành, kỳ thực bị tinh luyện qua đi nguyên lực chỉ còn lại có 2 thành. Lý Quan Kỳ bỗng nhiên có chút lúng túng dừng tay lại, hắn trong nhận chứa đồ đã không có tử kim tinh. Còn lại thượng phẩm linh thạch với hắn mà nói căn bản vô dụng, tạp chất nhiều lắm. Viêm Linh bỗng nhiên chui ra, hỏi thăm một phen biết được không có tử kim tinh, bỗng nhiên có chút nghi ngờ hỏi, "Không phải còn có tiên tinh a?" Lý Quan Kỳ hơi sững sờ, "Tiên tinh có là có, bất quá ta thể nội nguyên lực còn chưa chuyển đổi thành tiên nguyên, không có cách nào hấp thu a." Viêm Linh nghe vậy lập tức không quan trọng khoát tay áo, "Cho ta là được rồi, đồ chơi kia không muốn bên trong tiên khí cũng so tử kim tinh linh khí đủ." Lý Quan Kỳ nửa tin nửa ngờ cầm gần 110 quả tiên tinh đi ra. Chỉ thấy Viêm Linh đưa tay ở giữa phong thích hỏa diễm đem tiên tinh toàn bộ bao phủ. Ngay sau đó kia kinh khủng hỏa diễm đúng là mạnh mẽ đem tiên tinh tiêu đốt đến hòa tan. Lý Quan Kỳ khẽ miệng giật một cái đồ chơi này ngay cả hắn đều tách ra không ra, Viêm Linh vậy mà có thể dễ như trở bàn tay đem nó hòa tan. Hỏa diễm bao phủ bàn tay, hắn chỉ có thể cảm giác được một chút ấm áp, tựa như sau giờ ngọ dương quang đồng dạng. Thế nhưng là ngọn lửa này tại ngoại giới lại đủ để đốt diệt thế gian tất cả. Cứ như vậy, Lý Quan Kỳ khí tức bắt đầu điên cuồng kéo lên, hắn thực lực cũng biến thành càng thêm kinh khủng. Độ kiếp cảnh trung kỳ thực lực cảnh giới rất nhanh liền vững chắc, đồng thời tại viêm linh lực lượng phía dưới bắt đầu điên cuồng kéo lên. Lý Quan Kỳ ở chỗ này luyện hóa tiên tinh tăng thực lực lên, dần dần hướng phía độ kiếp cảnh trung kỳ đỉnh phong thậm chí là hậu kỳ xung kích. Ngoại giới mạnh huyền thư thiên kiếp đồng dạng ấp ủ không ngừng. Động tĩnh bên này quá lớn, tới cuối cùng bắt tướng đám người cơ hồ tất cả đều tới. Mạnh huyền thư thân làm băng chủ, độ kiếp thiên kiếp uy áp càng lớn. Chương 1365, mạnh huyền thư độ kiếp. Chương 1365, mạnh huyền thư độ kiếp. Lý Quan Kỳ thân ở niết bàn tháp tầng thứ nhất, toàn thân thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm. Cố lực lượng này thậm chí tới cuối cùng niết bàn tháp đều có chút không thể thừa nhận. Hỏa diễm lực lượng cơ hồ muốn đem toàn bộ niết bàn tháp nội bộ không gian đốt diệt. Rơi vào đường cùng, Lý Quan Kỳ đành phải trở lại kiếm quan không gian bên trong. Đồng La trên cổ quấn lấy một con rồng, ngồi xổm ở cách đó không xa hướng trong miệng ném lấy đan dược. Trong miệng nói nhỏ nói: "Cửu ca, cái này viêm linh ta nhìn không đơn giản a." Cửu Tiêu lẩm bẩm mở to mắt nhìn thoáng qua liền nhắm lại. Đồng La còn tưởng rằng Cửu Tiêu không nghe rõ, đưa tay đem Cửu Tiêu mí mắt chống ra. "Cửu ca ngươi có nghe thấy không a, cái này viêm linh tuyệt đối cùng ta là kẻ giống nhau." Bực bội Cửu Tiêu nắm chặt thân thể, Đồng La dắt liền quát tới, trợn trắng mắt miệng sủi bọt mép vuốt Cửu Tiêu thân thể. "Cửu ca, Cửu ca." "Thở." "Thở không được khí." "Khí nhi." Cửu Tiêu lúc này mới buông ra nó, một mình chiếm cứ tại niết bàn tháp đỉnh tiến vào ngủ say bên trong. Đồng La quỳ trên mặt đất từng ngụm thở dốc lấy, không có tốt giận trợn mắt. "Song con bê, Cửu ca đều không hướng về ta." Ngay tại Đồng La cảm thán thời điểm, Lý Quan Kỳ khí tức đã đạt đến độ kiếp cảnh trung kỳ đỉnh phong. Xôi trào mãnh liệt khí tức thâm trầm như vực sâu, ngay cả Đồng La đều nhíu mày. Bởi vì hắn đã không cách nào cảm giác Lý Quan Kỳ khí tức, sâu không lường được. Nhưng ngay tại Lý Quan Kỳ sắp xung kích độ kiếp cảnh hậu kỳ thời điểm, toàn thân hỏa diễm đại thịnh. Đúng là mạnh mẽ đem Lý Quan Kỳ lực lượng đè chế xuống dưới. Nương theo lấy khí tức dần dần hạ xuống, Lý Quan Kỳ cũng rốt cục bắt đầu vững chắc cảnh giới. Phệ vô lực lượng rất mạnh, thậm chí đối với hắn tại Lôi đỉnh một đạo bên trên cảm ngộ đều phi thường hữu dụng. Dù sao Viêm Linh vốn là sinh tại hỗn độn Lôi đỉnh bên trong. Tại Lý Quan Kỳ lúc tu luyện, Phệ Linh đạo thể kết hợp Viêm Linh lực lượng sẽ để cho hắn đối với pháp tắc cảm ngộ càng sâu. Hơn nữa dung hợp Phệ Vô Thánh Viêm về sau, Lý Quan Kỳ lực lượng được đến tăng vọt. Không riêng gì cảnh giới bên trên biểu hiện, càng là thể nội nguyên lực tinh luyện. Biến hóa như thế chỉ sợ cũng tại Tô Huyền trong dự liệu. Hắn cần phải làm là tại Lý Quan Kỳ trước khi phi thăng, đem thực lực của hắn tăng lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Chỉ có dạng này, Lý Quan Kỳ phi thăng tiên giới về sau mới có thể bình yên vô sự vượt qua vừa mới bắt đầu thời điểm khó khăn nhất. Ngay tại Lý Quan Kỳ không ngừng vững chắc thực lực cảnh giới thời điểm, ngoại giới toàn bộ tiên linh chi giới đều rơi ra tuyết lông ngỗng. Ầm ầm. Trên trời cao Lôi đỉnh anh minh, cầm trong tay trường kiếm nữ tử ngạo nghễ mà đứng. Nương theo lấy mạnh huyền thư thực lực cảnh giới tăng lên, cả người thanh lãnh khí chất càng thêm xuất trần. Đối mặt thương khung gầm thét lên thiên kiếp Lôi đỉnh, nữ tử trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, một mặt bình tĩnh. Chỉ là đôi mắt thời gian lập loè không cầm được nhìn lại Bạch Ngọc lâu phương hướng. Nàng gần nhất trong khoảng thời gian này dốc lòng bế quan bỏ qua rất nhiều chuyện. Mặc dù không thể đi ra, nhưng là trong nội tâm nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng biết phát xảy ra không ít chuyện tình. Trong khoảng thời gian này, Mạnh Huyền Thư nội tâm kỳ thật mười phần buồn rầu. Nàng không biết rõ chuyện gì xảy ra, là thực lực gì càng ngày càng mạnh, cùng Lý Quan Kỳ cùng một chỗ thời gian lại càng ngày càng ít. Nhưng là đằng sau nàng cũng nghĩ thông một chút, dù sao theo thực lực bọn hắn tăng lên, trên bờ vai trách nhiệm cũng càng ngày càng nặng. Đặc biệt là Lý Quan Kỳ bản thân liền là một cái lòng mang đại nghĩa người. Cố Lý trực tiếp bóp nát một cái nhận chữ vật, ngàn vạn triện phù hóa thành cường đại nhất bình chướng chống lên. Mạnh Huyền Thư cười đối Cố Lý nhẹ gật đầu. Cố Lý thấy thế thì là có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Đại tẩu cái này phân lượng cũng không nhẹ. Mặc dù bọn hắn ngày bình thường cười cười nói nói không có cái gì, nhưng cho dù là Diệp Phong, tại đối mặt Mạnh Huyền Thư thời điểm đều duy trì đầy đủ tôn trọng. Đường Nho tay áo bên trong hai tay bấm niệm pháp quyết, cuối cùng trên mặt hiện hiện mỉm cười. Hữu kinh vô hiểm, không ngại. Tào Ngạn nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, nhịn không được cười nói. Long Hầu mang theo tự sang bọn người tất cả đều tới, Mạnh Thúc càng là tự mình lựa trận. Thiên Vương Tháp tháp chủ toàn bộ đến đông đủ, cái này nếu là còn có chuyện liền kỳ quái. Đám người nghe vậy cũng là mỉm cười, lúc này Diệp Phong ánh mắt biến có chút cổ quái. Ngay sau đó một hồi không gian ba động chuyển đến, một đạo thân mang váy dài bóng hình xinh đẹp chậm rãi xuất hiện tại Diệp Phong bên cạnh. Lý Khanh Tiền ánh mắt kinh ngạc nhìn bốn phía, cảm giác một phen khẽ nhíu mày. Thật mạnh độ kiếp uy áp. Nữ tử kia. Diệp Phong đứng bay, nhẹ giọng mở miệng nói, "Ta đại tẩu." Lý Khanh Tiền nghe vậy đấy mắt hiện lên một vẻ tinh mang, không nói gì thêm. Có thể nàng không nói lời nào không có nghĩa là người khác không nói lời nào. A Tào Ngạn bọn người liếc mắt nhìn nhau, cười tủm tỉm nhẹ giọng mở miệng trêu ghẹo nói, "Nhị tẩu tốt." Lý Khanh Tiền mặt vạch một cái liền biến đỏ bừng. Nhìn bên cạnh mấy tên này bộ dáng cười mị mị, trong lúc nhất thời nghẹn lời không biết rõ nên nói cái gì. Diệp Phong mím môi, khoe miệng mong muốn nhếch lên đến nhưng lại đè đi xuống. Lý Khanh Tiền tức giận trợn nhìn hắn một cái, đưa tay đôi đôi hắn, lại phát hiện Diệp Phong căn bản không có ý định giải thích. Lý Khanh Tiền đành phải lúng túng nhẹ gật đầu, gương mặt xấu hổ ửng đỏ. Ầm ầm. Một đạo chừng ba thước phẩm chất huyết sắc thiên kiếp không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống. Mạnh Huyền Thư đối mặt gạt bỏ thiên kiếp ánh mắt bình tĩnh đến cực điểm, đưa tay ở giữa vài kiếm liên chạm mà ra. Băng ánh kiếm màu xanh lam tự không trung lóe lên một cái rồi biến mất, kia mãnh liệt kiếm ý vậy mà mang theo một chút phách cảnh kiếm ý hình thức ban đầu. Kinh khủng kiếm quang đúng là đem rơi xuống Lôi đỉnh chia ra làm ba. Rơi xuống Lôi đỉnh dường như bị băng phong khối băng đồng dạng, vỡ vụn thành vô số nhỏ bé Lôi đỉnh hồ quang điện. Mạnh Huyền Thư quanh thân hình thành một băng lam nguyên lực phong bạo, đem kia kinh khủng đến cực điểm huyết sắc Lôi đỉnh hút vào thể nội. Thời gian dần qua, Mạnh Uyển Thư khí tức biến càng thêm cao, trong chớp mắt đã đột phá độ kiếp cảnh gông cùng xiềng xích, mà mấu chốt nhất pháp tắc chi lực. Màu lam nhân luân chi khí tràn ngập hư không, một cỗ nồng đậm băng xương pháp tắc chi lực tràn ngập hư không. Mạnh Uyển Thư con người lóe ra băng hào quang màu xanh lam, hai mắt khép hở. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ cường đại đến cực điểm cộng minh chi lực vậy mà không nhìn thiên kiếp uy áp mạnh mẽ đâm tới. Lý Quan Kỳ không biết rõ lúc nào xuất hiện tại tiên linh dãy núi trên đỉnh núi. Phệ linh đạo thể năng lực toàn bộ triển khai, kinh khủng cộng minh chi lực đem Mạnh Uyển Thư bao phủ trong đó. Chỉ một thoáng đám người hoảng sợ phát hiện đỉnh đầu thương khung thiên kiếp lôi vân quần quần không ngừng. Từ nguyên bản bao phủ phương viên mấy ngàn trượng phạm vi, trong nháy mắt khuyết tán đến vạn trượng lớn nhỏ. Lý Quan Kỳ không quan trọng đúng vai, thiên kiếp lôi vân đem hắn đồng dạng coi là người độ kiếp, loại chuyện này căn bản không quan trọng. Nhưng là hắn nhất định phải cam đoan Mạnh Uyển Thư bình yên vô sự vượt qua pháp tắc chi hải. Bạch bào trên không trung bay phất phới, tùy ý kia tráng kiện huyết sắc thiên kiếp bổ trên người mình. Thân hình khôi ngô Lý Quan Kỳ giải phóng ma vương thể, tử sát thần văn trải rộng toàn thân, vảy rồng bao trùm phía dưới ngạnh kháng thiên kiếp. Mạnh Uyển Thư thân hình bay lượn thẳng lên trời cao, bên cạnh lóe ra băng hào quang màu xanh lam. Nồng đậm pháp tắc khí tức tràn ngập hư không, một màn này nhìn không ít người hâm mộ hai mắt đỏ bừng. Ngoại trừ Mạnh Uyển Thư bên ngoài, ai có loại này ưu đãi a? Lý Quan Kỳ một người phóng thích cộng minh chi lực cho một người, sợ chính mình ảnh hưởng đối phương độ kiếp, tùy ý thiên kiếp đánh xuống, nhục thân ngạnh kháng. Tiêu Thần nhịn không được bĩu môi nói rằng: "Lão đại thật đúng là thiên vị a." Diệp Phong một bàn tay đập vào hắn cái hốt tức giận nói: "Nói nhảm, ngươi không nhìn là ai tại độ kiếp?" Chương 1366, một kiếm nát thiên kiếp. Chương 1366, một kiếm nát thiên kiếp. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng oanh minh bên tai không dứt, kinh khủng huyết sắc thiên kiếp phân hai bát tử thường không rơi xuống. Lý Quan Kỳ toàn thân bao trùm tử sắc vảy rồng, thần văn trải rộng toàn thân. Hắn chỉ là lặng lặng đứng ở giữa không trung lấy nhục thân chi lực ngăn kháng thiên kiếp. Không ít tu sĩ thấy cảnh này đều là nhao nhao hít sâu một hơi. Lúc này đồng thời cũng không ít người đều phát hiện Lý Quan Kỳ thực lực cảnh giới vậy mà lại lần nữa phát sinh biến hóa. T. Hắn lúc này mới đột phá độ kiếp cảnh bao lâu thời gian a? Thế nào hiện tại ngay cả ta đều nhìn không thấu? Không sai. Hắn khí tức bây giờ đoán chừng đã đạt tới độ kiếp cảnh trung kỳ. Thiên phú như vậy thật là đáng sợ. Tăng lên cảnh giới tốc độ nhanh như vậy, nhưng là khí tức của hắn lại trầm ổn như vực sâu, không có chút nào phù phiếm dáng vẻ. Một tên lâu dài chinh chiến tại thứ năm vực trung niên nam nhân ánh mắt tán thưởng nhìn về phía Lý Quan Kỳ. Lý Quan Kỳ đối với cái này cũng không có quá nhiều cảm giác, tới cảnh giới của hắn hôm nay, loại này định hót nghe được nhiều lắm. Lý Quan Kỳ toàn bộ tâm thần tất cả đều tập trung vào Mạnh Uyển Thư trên thân. Chỉ thấy Mạnh Uyển Thư cả người hóa thành tàn ảnh trên không trung lấp lóe. Lạnh thấu xương kiếm quang tại hư không giăng khắp nơi, kinh khủng huyết sắc lôi đỉnh trên không trung liền bị triệt để băng phong. Hóa thành khối băng lôi đỉnh bị Mạnh Uyển Thư hấp thu nhập thể, khí tức cả người biến càng thêm kinh khủng. Đồng nhiên, một cỗ khí tức kinh khủng từ Mạnh Uyển Thư thể nội bắn ra, pháp tắc chi lực trong nháy mắt tràn ngập hư không. Lý Quan Kỳ thấy thế cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Cho đến giờ phút này hắn mới dám buông lỏng một chút tâm thần, cũng không có lựa chọn tại thiên kiếp dưới tiếp tục hấp thu lôi đỉnh chi lực. Bây giờ độ kiếp cảnh thiên kiếp đối với Lý Quan Kỳ tới nói chỗ tốt có, nhưng là mười phần có hạn. Nói thẳng thắn hơn chính là độ kiếp cảnh thiên kiếp lôi đỉnh, lực lượng cấp độ đã không cách nào thỏa mãn Lý Quan Kỳ. Lý Quan Kỳ rời khỏi thiên kiếp phạm vi về sau, thương khung quần quận không ngừng lôi đỉnh vậy mà không muốn để cho hắn thoát ly. Kinh khủng lôi đỉnh hình phạt chi lực tràn ngập hư không, huyết hồng sắc lôi đỉnh cơ hồ đem toàn bộ thương khung nhuộm đỏ. Chứng hơn một trượng phẩm chất huyết sắc lôi đỉnh thẳng đến Lý Quan Kỳ mà đến, muốn đem cái này khiêu khích tiên kiếp người hoàn toàn gạt bỏ tại thiên kiếp dưới. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Lật tay ở giữa một đạo to rõ tiếng kiếm reo vang lên, một vệt máu đỏ tươi sắc xé rách thương khung hư vô thẳng đến Lý Quan Kỳ mà đến. Hồng Liên kiếm lướt vào lòng bàn tay, Lý Quan Kỳ cầm kiếm một nháy mắt cả người uy áp toàn bộ triển khai. Đưa tay ở giữa một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm tự không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Nhanh, một kiếm này nhanh đến mức cực hạn. Đám người chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ huyết sắc tàn ảnh tự đen nhánh trong hư vô lóe lên một cái rồi biến mất. Tiên tử trên trời giáng xuống huyết sắc tiên kiếp bị một cỗ lực lượng vô danh từ đó một phân thành hai. Vỡ vụn tiên kiếp lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống bổ vào tiên linh phía trên dãy núi. Tiêu tán lôi đỉnh chi lực rơi vào tiên linh phía trên dãy núi, đúng là đem tiên linh lấp lóe linh quang dãy núi đánh nát. Nhưng chính là khủng bố như vậy lôi đỉnh lại tại đám người ánh mắt khiếp sợ bên trong bị một kiếm chém vỡ. Không chỉ có như thế, ngưng thực vô cùng kiếm mang tại chém vỡ lôi đỉnh về sau thế đi không giảm. Đúng là một kiếm đem cái tia khổng lồ thiên kiếp lôi vân mạnh mẽ cắt ra 1/3. Sáng chói tiên linh chi quang xuyên thấu qua tầng mây chiếu hướng đại địa, đen nhánh mây đen bị triệt để cắt đứt. Táng tiên giới vây xem tu sĩ thấy thế nhao nhao không khỏi giật mình trong lòng, không bị khống chế lui về sau một bước. Đây chính là độ kiếp cảnh thiên kiếp lôi vân a. Một kiếm, bèn bèn tiện tay một kiếm liền đem nó chém vỡ không cách nào khôi phục như lúc ban đầu. Cái này cần nhiều lực lượng kinh khủng a. Có thể Lý Quan Kỳ đối với lực lượng của mình lại thu phóng tự nhiên, lực lượng không có chút nào tràn ra ngoài dấu hiệu. Mọi người ở đây còn đắm chìm trong Lý Quan Kỳ một kiếm chi uy thời điểm, Mạnh Uyển Thư độ kiếp thiên kiếp cũng tới hồi cuối. Trận trận huyền diệu thiên địa uy áp quét sạch thiên địa, hào quang đầy trời, thiên địa quả tặng vô cùng nồng đậm. Mạnh Uyển Thư khí tức kịch liệt phập phồng, cầm kiếm tay đều tại run nhẹ nhẹ. Xem ra độ kiếp này cảnh thiên cấp đối với nàng mà nói, cũng không phải nhìn bề ngoài ứng đối đơn giản như vậy. Mạnh Uyển Thư ngẩng đầu nhìn về phía dần dần tán đi thiên kiếp lôi vân rốt cục thở dài một hơi. Đôi mắt đẹp lấp lóe, ánh mắt dịu dàng nhìn thoáng qua cách đó không xa lâm vào trầm tư Lý Quan Kỳ, chậm rãi ngồi xếp bằng trên hư không. Lý Quan Kỳ đúng là trầm tư. Bởi vì hắn chính mình cũng không có kịp phản ứng, vì sao chính mình vùng kiếm lực lượng sẽ cường đại như thế? Hắn bản ý chỉ là đem rơi xuống lôi đỉnh đánh nát mà thôi. Hắn hung kiếm lực lượng lại trực tiếp đem toàn bộ thiên kiếp chém vỡ. Trong nháy mắt đó nguyên lực vận chuyển không có chút nào gượng nhũ, thậm chí nhanh đến chính hắn đều không có kịp phản ứng. Lực lượng bị áp xúc tinh luyện về sau, chỗ có thể phát huy ra tới uy lực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Đây chính là viêm linh thiêu đốt luyện hóa sau nguyên lực a. Thật là khủng khiếp. Không chỉ có như thế, Lý Quan Kỳ bây giờ vung kiếm tốc độ cũng không giống ngày xưa như cùng. Vẹn vẹn chỉ là tùy ý một kiếm, lực lượng của thân thể kết hợp bây giờ kiếm đạo thực lực. Muốn so hắn tại nửa bước độ kiếp cảnh thời điểm vung kiếm tốc độ tối thiểu nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Lý Quan Kỳ bây giờ xuất kiếm hoàn toàn có thể làm được một hơi trên trăm kiếm. Lôi đỉnh. Lý Quan Kỳ ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Đây là lần thứ nhất hắn cảm nhận được lôi đỉnh chi lực cường đại, thậm chí tốc độ của hắn bây giờ cũng so đã từng mau hơn rất nhiều. Nếu như bây giờ nhường Lý Quan Kỳ hòa đồng cảnh tu sĩ vung tay chém giết, Lý Quan Kỳ có lòng tin tại phương diện tốc độ lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép đối phương. Thậm chí lấy tốc độ của hắn bây giờ đối địch chém giết, đối phương căn bản đều không đụng tới hắn mảy may. Nhìn xem Mạnh Uyển Thư thuận lợi vượt qua thiên kiếp, Mạnh Giang Sơ cả người như chút được gánh nặng. Lý Quan Kỳ lúc này quay đầu nhìn về phía nam nhân, đột nhiên phát hiện không biết rõ lúc nào Mạnh Giang Sơ cũng bước vào nửa bước độ kiếp cảnh. Bất quá Lý Quan Kỳ nghĩ lại liền cũng nghĩ thông rất nhiều chuyện. Hắn từ Tô Huyền trong miệng biết được, Mạnh Giang Sơ đã cực kỳ lâu đều không có luyện khí. Hắn bây giờ đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở tu luyện mặt, bây giờ đối với hỏa diễm vận dụng càng thêm thuần thục. Nghĩ đến đối phương Ngũ Dương Quỷ Hỏa, Lý Quan Kỳ tâm niệm vừa động. Viêm Linh, ngươi đối với hỏa hệ nguyên lực pháp tắc cảm nội như thế nào? Phệ Vô Thánh Viêm thanh âm tại Lý Quan Kỳ trong đầu vang lên. Chủ ta, ngài là không phải quên một chút cái gì? Ta, khu khu, tốt xấu là cái này hỗn độn mới sinh luồng thứ nhất hỏa diễm, hỏa hệ pháp tắc. Ngài nói sao? Lý Quan Kỳ hơi sững sờ, trải qua hắn kiểu nói này còn giống như thật sự là có chuyện như vậy. Khoe miệng có chút dương lên, lấy tiếng lòng nhẹ giọng mở miệng nói. Tốt, đã như vậy, qua một thời gian ngắn liền làm phiền ngươi. Phệ Vô Thánh Viêm bây giờ đối đãi Lý Quan Kỳ thái độ có thể nói là hữu cầu tất ứng, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cho dù hắn cũng không biết Lý Quan Kỳ muốn làm cái gì. Lý Quan Kỳ khỏe mắt dư quang nhìn thoáng qua sắp thành hình thiên vương tháp, đôi mắt lấp lóe. Nương theo lấy trận trận hào quang tràn vào Mạnh Uyển Thư thể nội, nữ tử khí tức dần dần biến bình tĩnh lại. Nhưng là loại an tĩnh này phía dưới lại ẩn chứa kinh người uy áp. Một cỗ độc thuộc tại độ kiếp cảnh tu sĩ kinh khủng uy áp chậm rãi từ Mạnh Uyển Thư trên thân gột rửa ra. Trận trận màu băng lam vầng sáng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, những nơi đi qua không gian bị tất cả đều băng phong. Mà Mạnh Uyển Thư cả người khí chất cũng biến thành càng thêm cao quý cùng lạnh lạnh. Chương 1367, Giáo huấn Viêm Linh. Chương 1367, Giáo huấn Viêm Linh. Lần này đột phá độ kiếp cảnh về sau, Mạnh Uyển Thư cả người khí chất biến hóa càng rõ ràng. Kia thanh lãnh khí chất phối hợp cao ngạo ánh mắt, cho người ta một loại người sống chớ gần ảo giác. Kinh khủng băng xương chi lực đem phương viên mấy trăm trượng tiên linh khí đều hoàn toàn băng phong. Bị băng phong tiên linh khí hóa thành băng hoa từ không trung từng mảnh bay xuống. Mạnh Uyển Thư một cái lắc mình đi vào Lý Quan Kỳ trước mặt, ánh mắt dịu dàng nhìn xem hắn có chút lo lắng dò hỏi. Lúc trước, ngươi không sao chứ? Lý Quan Kỳ hơi sững sờ, hắn từ Mạnh Uyển Thư trong ánh mắt đã nhận ra một chút cảm giác xa lạ. Cái này khiến trong lòng của hắn có một loại không hiểu rung động, cảm giác có chút không tốt. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, cười lắc đầu, đưa tay sờ về phía Mạnh Uyển Thư tay. Đột nhiên một hồi không hiểu băng lãnh đâm nhói cảm giác từ đầu ngón tay truyền đến. Ông, anh, kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt hướng phía Mạnh Uyển Thư thôn vệ mà đi. Đột nhiên biến cố khiến cho mọi người giật mình, Mạnh Uyển Thư phi thân nhanh lùi lại trong nháy mắt đưa tay ở giữa phóng xuất ra kinh khủng băng xương chi lực tới đối kháng. Thế nhưng là kia làm lòng người sinh sợ hãi băng xương chi lực tại đối mặt hỏa diễm thời điểm lại không có chút nào uy hiếp. Hỏa diễm cực nóng phần thiên, hư vô vặn vẹo vỡ nát bị ngọn lửa sinh sinh đốt diệt. Liên quan đem kia kinh khủng băng xương chi lực toàn bộ thôn phệ. Dừng lại, một đạo tiếng quát khẽ vang lên, hỏa diễm đột nhiên đình trệ giữa không trung. Hỏa diễm vặn vẹo phía dưới biến hóa ra tử sắc viêm linh thân thể, hắn ánh mắt lạnh thấu xương, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Mạnh Uyển Thư. Mạnh Uyển Thư khí tức làm hắn rất không thoải mái. Quay đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ, lại phát hiện Lý Quan Kỳ sắc mặt lạ thường khó coi. Đương nhiên, Lý Quan Kỳ bàn tay đột nhiên bóp chặt viêm linh cổ đem hắn nâng đến giữa không trung. Sắc mặt băng lạnh, ánh mắt lạnh thấu xương, Lý Quan Kỳ có chút quay đầu, thanh âm rét lạnh đối với viêm linh chậm rãi mở miệng nói: "Về sau, không có ta cho phép, không cho phép ngươi tùy ý làm chủ độc thủ." Đang khi nói chuyện vô tận lôi đỉnh chi lực cầm vang một phát, kinh khủng xá linh chi lực hóa thành trường kiếm màu đỏ ngòm. Từng thanh xá linh trường kiếm trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà xuất động mặc vào viêm linh thân thể. Viêm linh con ngươi đột nhiên co lại, thể nội hỏa diễm không bị khống chế điên cuồng tiêu tán. Lôi đỉnh chi lực kết hợp xá linh chi lực tùy ý phá hư hắn bản nguyên. Cho dù cái này bản nguyên đã cùng Lý Quan Kỳ hòa làm một thể, Lý Quan Kỳ làm như vậy chính mình cũng sẽ thụ tổn thương, nhưng hắn tuyệt đối thụ thương sẽ càng nặng. Hừ hừ. Viêm linh giãy giụa thân thể, trong miệng phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Hắn ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Lý Quan Kỳ, hắn từ Lý Quan Kỳ trong ánh mắt rõ ràng cảm nhận được sát ý tồn tại. Hắn căn bản cũng không quan tâm có hay không ta. Hắn thật muốn giết ta. Vì cái gì? Vì cái gì Viêm Linh không hiểu, hắn chỉ là đối kia băng xương chi lực làm ra bản năng phản kích mà thôi. Vì cái gì Lý Quan Kỳ sẽ tức giận như vậy? Mạnh Uyển Thư lúc này cũng từ Lý Quan Kỳ trong lời nói ý thức được cái gì. Rất rõ ràng, bị Lý Quan Kỳ bóp chặt cổ hỏa diễm chi linh chính là Lý Quan Kỳ đi thứ ba vực thu hoạch. Nàng muốn mở miệng thuyết phục một chút cái gì, có thể vừa muốn mở miệng lại bị Lý Quan Kỳ đưa tay ngăn lại. Đây là ta cùng hắn ở giữa chuyện, ngươi không nên nhúng tay. Mạnh Uyển Thư nghe vậy đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Viêm Linh trong lúc nhất thời có chút ủy khuất, hợp lấy ngươi cùng với nàng liền thật dễ nói chuyện, cùng ta liền muốn chết muốn sống. Đồng La không biết rõ lúc nào nắm một cái hạt dưa từ trong hư vô dò ra cái đầu. Một bên gặm hạt dưa một bên hắc hắc cười ngây ngô. Hắc hắc, không có điểm nhãn lực độc đáo. Viêm Linh hít sâu một hơi, từ bỏ dãy rủa, tùy ý tia xá linh huyết kiếm đâm xuyên thân thể. Hắn cúi đầu xuống, hai mắt nhắm lại nói khẽ: "Thật xin lỗi, ta hiểu được." Lý Quan Kỳ nghe vậy hai mắt hơi khép, thư lệnh một tiếng chậm rãi buông tay ra trưởng. Bịch. Viêm Linh hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất, cúi đầu từng ngụm thở dốc lấy. Lần này Viêm Linh tùy ý ra tay nhường Lý Quan Kỳ vô cùng phẫn nộ. Điều này đại biểu Viêm Linh trong lòng đối với hắn kính sợ còn chưa đủ, cho dù là vì tốt cho mình. Viêm Linh tùy ý ra tay, loại này không thể khống chuyện Lý Quan Kỳ không hy vọng lại có lần tiếp theo. Lý Quan Kỳ sở dĩ ra tay, chính là muốn nói cho Viêm Linh, hắn không phải là không có bất kỳ thủ đoạn nào cản tay với hắn. Cho dù là cộng sinh khế ước, kia cũng là bởi vì Kiếm Linh mong muốn trình độ lớn nhất phát huy Viêm Linh lực lượng mà thôi. Ai là chủ, ai là buộc? Lý Quan Kỳ muốn để hắn hoàn toàn nhận rõ ràng. Viêm Linh chậm rãi đứng dậy, đối với Lý Quan Kỳ bóng lưng có chút không người, sau đó hóa thành một sợi hỏa diễm xông vào Lý Quan Kỳ thể nội. Chu Vi xem tu sĩ thấy cảnh này người đều choáng váng. Kia là Linh, cùng người không khác thần trí hướng Hoài Chi, Cố Trường Sinh, Mạnh Giang Sơ. Mấy người bọn hắn nhìn về phía Lý Quan Kỳ trợn tròn cả mắt buốc lên lục quang. Thiên hỏa thứ nhất, Phệ Vô Thánh Viêm. Phệ Vô Thánh Viêm Viêm Linh, thật là đáng sợ hỏa diễm lực lượng. Thôn phệ, không hổ là thiên hỏa thứ nhất, ngọn lửa thật là bá đạo. Không riêng gì mấy người bọn hắn, Đan Vương Tháp bên trong những luyện đan sư kia nhìn Lý Quan Kỳ ánh mắt tựa như là nhìn một cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ đồng dạng. Nếu là Lý Quan Kỳ có thể giúp bọn hắn tại Đan Vương Tháp bên trong chế tạo một tòa hỏa lô, như vậy bọn hắn luyện đan phẩm chất đủ để tăng lên một cái cấp độ. Phệ Vô Thánh Viêm hỏa diễm a, cái đồ chơi này, liền xem như lưu lại một chút, cho dù là hao phí khổng lồ tài nguyên phụng dưỡng cũng tuyệt đối có lợi a. Lý Quan Kỳ cũng không có tỉ ý tất cả mọi người, bởi vì hắn nắm giữ Phệ Vô Thánh Viêm tin tức là không đạt được. Chỉ cần hắn còn tại Táng Tiên giới tham dự chiến đấu, vậy hắn hỏa diễm lực lượng nhất định sẽ bại lộ. Diệp Phong đám người thấy thế cũng là có chút thở dài một hơi, dù sao Mạnh Uyển Thư phá cảnh cũng coi là hữu kinh vô hiểm. Mạnh Uyển Thư thận trọng khống chế lực lượng của mình, lại đột nhiên bị một cái ấm áp đại thủ cho kéo lại. Có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ, lại thấy được một trường tràn đầy hạnh phúc nụ cười khuôn mặt. Mạnh Uyển Thư thấy cảnh này khóe miệng không khỏi có chút dương lên, ánh mắt nhu tình như nước. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, quay đầu nhìn hướng tất cả mọi người, mang theo Mạnh Uyển Thư đối với đám người có chút không mình hành lễ. Văn Bối đa tạ chư vị tiền bối lược trận vất vả, ngày khác tất nhiên đến nhà bái tạ. Long Hầu nghe vậy lập tức cười mắng: "Tiểu tử thối, khách khí như vậy làm gì? Nói cho cùng chúng ta bọn này lão gia hỏa cũng đều nhận ngươi ân tình đâu, chúng ta muốn hay không cũng đến nhà bái tạ à?" Lý Quan Kỳ nghe vậy cũng chỉ là cười cười, sau đó mang theo Mạnh Uyển Thư hướng bốn phía không mình hành lễ. Sau đó Lý Quan Kỳ nhìn về phía Mạnh Giang Sơ cùng Cố Trường Sinh nhẹ giọng truyền âm nói: "Nhạc phụ, Cố thúc, cùng đi Bạch Ngọc lâu ngồi một chút." Mạnh Giang Sơ đôi mắt lóe ra tình mang, Cố Trường Sinh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngay cả Hướng Hoài Chi đều là cứng rắn bu lại, mặt dày mày dạn núi bay: "Ta cũng muốn đi, ta muốn nhìn Phệ Vô Thánh Viêm." Lý Quan Kỳ cũng không cự tuyệt, mang theo đám người về tới Bạch Ngọc lâu. Mà liên tại Mạnh Uyển Thư phá cảnh về sau, thứ bảy vực bên trong, Tô Huyền cùng Lăng Thiên Trần ngồi cùng một chỗ đánh cờ, Lăng Thiên Trần ngẩng đầu nhìn về phía hút thuốc lão giả nói khẽ: "Thật làm cho hắn ra ngoài." Ba. Quân cờ rơi trên bàn cờ thanh thúy không thôi, Tô Huyền đứng dậy cười nói: "Ngược lại gần nhất cũng không có việc gì, tiên giới bên kia muốn tu dưỡng một đoạn thời gian. Lúc này không cho hắn nhập thế đi dạo, đằng sau sợ là không có thời gian." Nói đến đây, Tô Huyền ánh mắt hơi xúc động, nhẹ giọng nhỉ non nói: "Huống hồ hắn cảnh giới bây giờ tăng lên quá nhanh, nhập thế đi một vòng cũng là chuyện tốt." Chương 1368, Du Mộc Diệp Phong chương 1368, Du Mộc Diệp Phong một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng phía Bạch Ngọc lâu bay lượn mà đi. Mạnh Uyển Thư vẫn luôn yên lặng đứng tại Lý Quan Kỳ bên cạnh. Xanh thẳm bàn tay như ngọc trắng bị Lý Quan Kỳ kia dày rộng ấm áp lòng bàn tay bao vây, nhưng nàng có một loại không hiểu an tâm. Nàng cũng biết mình đã xảy ra một chút biến hóa, nhưng là loại biến hóa này không phải nàng có thể khống chế. Bởi vì chính mình tu luyện băng hệ linh căn nguyên nhân, khí chất càng thêm thanh lãnh cao ngạo. Có thể Lý Quan Kỳ lại từ đầu đến cuối đều không có biểu hiện ra mảy may xa lánh. Cái này khiến Mạnh Uyển Thư nội tâm được đến một loại không hiểu cường đại yên ổn cùng cảm giác an toàn. Lý Quan Kỳ dẫn đầu đám người trở lại Bạch Ngọc lâu sau, khóe mắt dư quang lại phát hiện Lý Khanh Thiền không biết rõ lúc nào rời đi. Thấp giọng truyền âm cho Diệp Phong nói: "Tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra?" "Lý Khanh Thiền đâu?" Diệp Phong nhún vai có chút bất đắc dĩ nói: "Chính nàng muốn đi, ta ngăn không được a." Lý Quan Kỳ nghe vậy thật muốn cho hắn trợn mắt chừng một cái, nhịn không được thấp giọng mắng: "Ngươi đây không phải đại ngốc tử a? Nàng muốn đi ngươi liền để nàng đi a." Diệp Phong đương nhiên mở miệng nói: "Không phải đâu." Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, thấp giọng truyền âm nói: "Cố Tây Tử không chết, tàn hồn chạy trốn, lúc này Lý Khanh Thiền nội tâm khẳng định vẫn là sẽ có chút thấp thỏm lo âu. Lúc này ngươi hẳn là hầu ở bên người nàng, cho dù không nói lời nào cũng tốt." Diệp Phong cả người ngây người tại nguyên chỗ, cảm thấy Lý Quan Kỳ nói mười phần có đạo lý. Lý Khanh Thiền lần này xem như hoàn toàn từ Cố Tây Tử thủ hạ thoát ly khổ hải, không còn là kia để tuyến con rối, trong lòng khẳng định hết sức phức tạp. Lúc này nếu như Diệp Phong có thể hầu ở bên người nàng, đối với nàng tới nói trong lòng an ủi càng trọng yếu hơn. Nhìn xem Diệp Phong rời đi bóng lưng, Lý Quan Kỳ nhịn không được khóe miệng có chút dương lên. Hắn thấy Diệp Phong cùng Lý Khanh Thiền thật thích hợp. Mặc dù tuổi tác hai người chênh lệch rất xa, nhưng đối với tu sĩ mà nói, có lẽ số tuổi là hầu như không cần hai người cân nhắc chuyện. Mạnh Uyển Thư nhìn thoáng qua rời đi Diệp Phong, lông mày nhíu lại, mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Lý Quan Kỳ cười cười, sau đó đem gần nhất chuyện đã xảy ra dùng ngắn gọn nhất lời nói nói một lần. Sau khi nghe xong, Mạnh Uyển Thư đôi mắt đẹp lóe ra tinh mang, khóe miệng nhịn không được có chút dương lên. Có lẽ nghe bắt quái loại chuyện này đối với nữ nhân mà nói là trời sinh. Ưa thích, thích nghe. Bất quá Mạnh Uyển Thư đáy mắt càng là hiện lên một vẻ vẻ lo lắng. Nàng không nghĩ tới Lý Quan Kỳ đưa nàng bảo hộ tốt như vậy. Đã xảy ra cố tây từ cùng Viêm Linh chuyện lớn như vậy vậy mà đều không có nói cho nàng. Nhìn xem cùng đám người chuyện trò vui vẻ nam nhân, Mạnh Uyển Thư một đôi mắt đẹp bên trong đầy mắt đều là hắn. Thanh âm dịu dàng mở miệng nói, "Về sau, có bất cứ chuyện gì mời nhất định muốn nói cho ta biết." Lý Quan Kỳ hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía nữ tử, lại nhìn thấy nữ tử kia vô cùng kiên định ánh mắt. Lý Quan Kỳ cười cười, dịu dàng méo méo lòng bàn tay Nuji, "Tốt, về sau ta đều nói cho ngươi, bởi vì ta hiện tại có cùng ngươi cộng đồng đối mặt tất cả thực lực." Mạnh Uyển Thư ánh mắt kiên định, thanh âm âm vang mở miệng. Lý Quan Kỳ từ vừa bắt đầu hứng hở, đến bây giờ nhìn thẳng vào, hắn cũng phát hiện chính mình giống như đem Mạnh Uyển Thư một mực xem như cần bảo hộ đối tượng, lại quên đã từng Mạnh Uyển Thư cũng là sáu vực trên đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên chi tiểu nữ. Bây giờ thu được băng chủ truyền thừa về sau, Mạnh Uyển Thư thực lực tăng lên càng là tấn mãnh. Cho dù là chính mình liên tiếp có đại cơ duyên bản thân, vẫn không có kéo ra quá lớn chênh lệch. Trở lại Bạch Ngọc lâu sau, Lý Quan Kỳ vẫn là không lay chuyển được hướng Hoài Chi, chỉ có thể ở trước mặt mọi người đem Viêm Linh kêu gọi ra. Cao ngạo Viêm Linh đứng tại Lý Quan Kỳ trước mặt giống như ngoan giống như cháu trai, đầu lâu cụ xuống, một gối quỳ xuống. Thế nhưng là khi hắn đứng dậy nhìn về phía còn lại đám người thời điểm, đột nhiên ánh mắt biến ngoan lệ, khóe miệng kéo lên một tia quỷ dị độ cong. "Oan!" Kinh khủng uy áp từ Viêm Linh trên thân trong nháy mắt bộc phát. Mạnh Giang Sơ, Cố Trường Sinh, Hướng Hoài Chi, ba người bên trong Hướng Hoài Chi bây giờ đã là độ kiếp cảnh. Mạnh Giang Sơ cùng Cố Trường Sinh tất cả đều là nửa bước độ kiếp cảnh. Nhưng chính là cảnh giới cao như vậy cùng thực lực, tại đối mặt Viêm Linh bộc phát uy áp trong nháy mắt đúng là thân hình bỗng nhiên chùng xuống. Ngay cả thực lực mạnh nhất Hướng Hoài Chi đều không có ngoại lệ. Chỉ thấy ba người thể nội hỏa diễm phun trào, đều là không bị khống chế tràn lan đi ra. Vũ Dương Quỷ Hỏa, Huyền Thiên Thần Viêm, Sinh Dương, Tam Đại Thiên Hỏa Viêm Linh hiện hiện, lại tất cả đều quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Vũ Dương Quỷ, Huyền Thiên, Sinh Dương, Tam Đại Viêm Linh nhìn thấy Vệ Vô Thánh Viêm thời điểm giống như nhìn thấy thần minh đồng dạng. Đối mặt thiên hỏa xếp hạng thứ nhất uy áp, Tam Đại Thiên Hỏa Viêm Linh hận không thể đem chính mình hỏa diễm gắt gao áp chế ở thể nội. Quỳ trên mặt đất hai tay làm nắm nâng trạng, đây là hạ vị giả đối thượng vị giả tuyệt đối tôn trọng. Lý Quan Kỳ thấy thế lập tức có chút lúng túng ho khan hai tiếng. Phệ Vô khỏe miệng hất lên, con ngón búng ra đúng là phân ra ba đám lớn chừng ngón cái hỏa diễm bắn về phía Tam Đại Thiên Hỏa Viêm Linh. Vũ Dương Quỷ đang tiếp thụ cái này, một ngọn lửa trong nháy mắt tất cả đều thân thể run rẩy. Ngay sau đó hỏa diễm đại thịnh, một cỗ không hiểu nồng đậm hỏa hệ pháp tắc chi lực quyết tán ra đến. Huyền Thiên cùng Xích Dương Viêm Linh cũng là như thế. Đây chính là hỏa diễm cấp độ bên trên tuyệt đối chênh lệch. Đối với bọn hắn những này xếp hạng hỏa diễm mà nói, Phệ Vô một sợi hỏa diễm đối bọn chúng tới nói đều rất có ích lợi. Hướng Hoài Chi cười hắc hắc, nhìn về phía Lý Quan Kỳ xoa xoa ngón tay. "Tiểu tử thối, cái này không nhiều cho ta một chút." Nhưng ai biết Lý Quan Kỳ lại nhún vai, Viêm Linh ngầm hiểu trong nháy mắt hóa thành một vệt ánh lửa biến mất không thấy gì nữa. "Ai nha, hướng tiền bối, cái này Viêm Linh bản nguyên chi hỏa ta cũng không thể nhiều nếu không phải." Hướng Hoài Chi khỏe miệng giật một cái, thật muốn bóp chết Lý Quan Kỳ. "Cái giám bản nguyên chi hỏa, nếu thật là bản nguyên chi hỏa ngươi có thể bỏ được. Đó không phải là bình thường hỏa diễm a?" "Thứ, hẹp hỏi." Nhìn xem như đứa trẻ con Hướng Hoài Chi, Lý Quan Kỳ nhịn không được cười nói. "Hẹp hỏi ngươi ngược lại để Xích Dương đem vừa mới hỏa diễm trả lại cho ta a." Hướng Hoài Chi lập tức bước ra lui lại hai bước, ánh mắt cảnh giác nói: "Khó mà làm được." Vừa dứt tiếng đám người tất cả đều cười ha ha. Bất quá ngay sau đó Hướng Hoài Chi sắc mặt run lên, trầm giọng mở miệng nói: "Đúng rồi, lúc không có chuyện gì làm ngươi nhường Cố Lý cùng Đường Nho thường xuyên đi thứ tư vực đi dạo." Nói đến đây, Hướng Hoài Chi một mặt nghiêm nghị mở miệng nói: "Còn có các ngươi mấy cái huynh đệ, không có chuyện thường đến xem chúng ta." Cố Lý nói: "Rất tạm, nhưng là rất lợi hại." Lý Quan Kỳ cũng một mặt nghiêm nghị nhẹ gật đầu, đem chuyện này đặt ở trong lòng. "Đúng rồi, Long Hầu hai ngày này hẳn là sẽ tìm ngươi, ngươi lúc không có chuyện gì làm trực tiếp đi lên cũng được." "Ừm." "Tìm ta có chuyện gì a?" "Ừm, có chuyện gì tìm ngươi thương lượng." "Tốt, hai ngày nữa ta làm xong liền đi qua." Sau khi nói xong Hướng Hoài Chi thì rời đi, Cố Trường Sinh được đến chỗ tốt về sau miệng đều muốn cười nát. Cố Lý lắc đầu nâng chán nhịn không được nói rằng: "Cha ta cũng qua không có tiền đồ a." Tao Ngạn nhún vai nói thẳng: "Không tính a. Dù sao không phải ai đều có thể được đến chỗ tốt như vậy. Chỉ sợ cũng chỉ có Mạnh Thúc cái này nhạc phụ đại nhân không lo lắng chút nào." "Ha ha ha ha, kia xác thực, Mạnh Thúc Thúc thật đúng là lã vọng vông cần a." Mạnh Uyển Thư nhìn xem làm dáng Mạnh Giang Sơ cũng là nhịn không được che miệng cười trộm. Chương 1369, bức hôn chương 1369, bức hôn. Lý Quan Kỳ mắt lộ ra vẻ trầm tư, hiển nhiên đối với Long Hầu tìm hắn có chuyện gì trong lòng cũng đoán được một thứ đại khái. Cuối cùng Lý Quan Kỳ đem tất cả mọi người thu xếp tốt về sau, Mạnh Giang Sơ nói cái gì cũng phải đem Mạnh Uyển Thư tiếp đi đến thấy Lý Quế Lan. Lý Quan Kỳ không có ngăn đón, dứt khoát đi theo Mạnh Uyển Thư cùng một chỗ hướng phía Tiên Linh Chi giới tiểu trấn bay lượn mà đi. Mạnh Giang Sơ bây giờ đối đãi Lý Quan Kỳ thái độ cùng lúc trước như thế, nói lên hắn tới là không chút khách khí. "Tiểu tử ngươi từ khi tới thứ bảy vực về sau đi xem mấy lần ngươi nhạc mẫu? Nếu không phải mỗi lần ta cho ngươi biết nhạc mẫu ngươi nhiều chuyện, nàng đã sớm qua tới tìm ngươi." Nhìn xem Lý Quan Kỳ túi đầu không lưng đầu đẩy mồ hôi bộ dáng, Mạnh Uyển Thư nhận không ngừng cười trộm. "Đúng đúng đúng, nhạc phụ đại nhân dạy phải. Không bao lâu ba người liền đi tới tiểu trấn bên trên một chỗ biệt viện. Tiểu viện rất lớn, còn không có vào cửa liền nghe tới gà vịt cặc cặc tiếng kêu. Cốc cốc cốc. Ai vậy? Trực tiếp tiến đến thôi, còn gõ cửa rát ha ha. Một tên dáng người hơi có vẻ mập da phụ nhân vây quanh màu lam tạp dề từ gian phòng bên trong đi ra. Lam nàng mở cửa thời điểm cả người sững sờ tại nguyên chỗ, ánh mắt lóe ra nước mắt. Mạnh Giang Sơ cùng Lý Quan Kỳ hai người đều trên mặt mang cười nhìn về phía Lý Quế Lan. Đồng nhiên, phanh, đại môn vịch một tiếng mạnh mẽ đóng lại, trong viện truyền đến phụ nhân âm dương quái khí phẫn nộ thanh âm. Tất cả cút con bê, một cái hai cái ngay tại cái này thứ bảy trong khu vực. Lao đầu không trở lại, cô nương không trở lại, cô ra không trở lại. Đi đi đi, tất cả cút trứng, đều đừng trở về làm gì? Đem ta cái này làm khách sạn a. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nghe phụ nhân vậy ngay cả châu pháo giống như ngôn ngữ công kích, ba người đứng tại cửa chính hai mặt nhìn nhau. Còn kém đem xấu hổ hai chữ đều viết trên mặt. Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư nhìn về phía Mạnh Giang Sơ, ánh mắt kia không cần nói cũng biết. Ngài còn nói ta đây. Hợp lấy đã lâu như vậy ngài cũng không trở về a. Mạnh Giang Sơ một mặt nghiêm nghị truyền âm nói. Ta đây không phải tại khí vương tháp bên kia tại tu luyện a. Đây cũng là tới thời điểm mấu chốt liền bế cái quan. Nói, Mạnh Giang Sơ bỗng nhiên cảm giác không thích hợp, tức giận mắng. Còn nói ta đây, hai ngươi không phải cũng một cái cũng chưa trở lại a. Lý Quan Kỳ nhún vai, nói thẳng truyền âm nói, ta tại thứ ba vực giết cái phi thăng. Mạnh Uyển Thư thì là một mặt vô tội nói. Ta đang bế quan phá cảnh độ kiếp. Mạnh Giang Sơ khỏe miệng giật một cái, cùng bọn hắn hai so sánh, chính mình bế quan này đột phá nửa bước độ kiếp thật đúng là không đáng giá nhắc tới. Rơi vào đường cùng hai nam nhân đưa ánh mắt về phía Mạnh Uyển Thư. Mạnh Uyển Thư liếc mắt đành phải dùng kia dịu dàng thanh âm ngọt ngào gõ cửa một cái. Nương, ta đã lâu lắm không có trở về, vừa rồi vượt qua thiên kiếp, quá tưởng niệm ngươi. Ngươi mở cửa ra đi. Dựa vào cửa phòng, Lý Quế Lan nghe xong Mạnh Uyển Thư nói mình vừa mới vượt qua thiên kiếp. Cái này mới phản ứng được, nguyên lai trước đó toàn bộ tiên linh chi giới nhiệt độ hạ xuống là bởi vì Uyển Thư phá cảnh. Đại môn mở ra, một cái tay đem Mạnh Uyển Thư cho túm đi vào. Vừa muốn đóng cửa, Mạnh Giang Sơ cho Lý Quan Kỳ liếc mắt ra hiệu. Lý Quan Kỳ ngầm hiểu, tay mắt lênh lẹ một cái tay vội vàng chống đỡ đại môn đem đầu rũa đi vào. Cười rạng rỡ nhìn về phía Lý Quế Lan. "Nương, ta đói. Ngươi nhìn ta cũng có thể vất vả, ta tại thứ ba vực trải qua nguy cơ sinh tử, kém chút đều không gặp được ngươi." Ba. Một cái tay đập vào Lý Quan Kỳ trên đầu, chỉ thấy Lý Quế Lan một mặt suối quẩy mắng. "Nhanh phi phi phi, cái gì không gặp được ta, không cho phép lại lung tung nói những lời nói buồn bã như thế." Lý Quan Kỳ nghe vậy hắc hắc cười ngây ngô, phụ nhân biểu lộ cùng ngôn ngữ đều lộ ra quan tâm chi sắc. Có thể Lý Quế Lan lại giống như là chưa hết giận như thế, hung ác biểu lộ, cắn răng lại đập mấy bàn tay tại Lý Quan Kỳ trên bờ vai. Tiểu tử thúi, thời gian dài như vậy cũng không biết tới xem một chút ta. Đưa tay mở ra đại môn, Mạnh Giang Sơ cười rạng rỡ đi tới đến, lại chỉ thấy Lý Quế Lan bạch nhãn cùng bóng lưng. Bầu không khí có chút xấu hổ. Lý Quan Kỳ cười hắc hắc, lôi kéo Mạnh Uyển Thư tay phòng nghỉ thời gian đi đến. Mạnh Giang Sơ ăn quả đắng cũng không dám mở miệng nói thêm cái gì, có thể đi vào cũng không tệ. Lý Quế Lan lôi kéo Mạnh Uyển Thư một mực trò chuyện đông trò chuyện tây, chính là không có động thủ cho mấy người nấu cơm ý tứ. Lý Quan Kỳ thấy thế lại liếc mắt nhìn ngẩng đầu nhìn trời Mạnh Giang Sơ. Rơi vào đường cùng đành phải vén tay áo lên bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Bắt gà nhổ lông, nhóm lửa hầm đồ ăn một mạch mà thành. Lý Quan Kỳ một người tại trong phòng bếp bận rộn khí thế ngất trời. Lý Quế Lan đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, mím môi mỉm cười. Trái lại bốn phía nhàn tản bộ không có việc gì Mạnh Giang Sơ, Lý Quế Lan một cái liếc mắt chừng nam nhân tay cũng không biết để ở nơi đâu tốt. Mạnh Giang Sơ sắc mặt lúng túng đứng tại một gốc linh thụ trước mặt hái lá cây. Rất nhanh Lý Quan Kỳ liền làm năm đồ ăn một chén canh, bưng lên cái bàn thời điểm kia món ăn bề ngoài cùng mùi thơm ngay cả Lý Quế Lan cũng không khỏi đến tán dương. Nghĩ không ra tiểu tử ngươi nấu cơm còn thật lợi hại. Lý Quan Kỳ buông xuống tay áo nhịn không được cười nói. Lúc ở trong thôn ta không làm cơm liền phải cùng ta ra ra uống gió tây bắc. Cái này không đều là khi còn bé rèn luyện ra được sao? Lý Quế Lan nghe vậy có chút cảm khái nói. Ai, nghĩ không ra nhoáng một cái đều đi qua nhanh 30 năm a. Lý Quan Kỳ hơi sững sờ, khoe miệng lộ ra một tia phức tạp ý cười. Không nghĩ tới chính mình cũng đã gần tuổi gần 40 a. Tuế Nguyệt như thoi đưa, tại thời khắc này Lý Quan Kỳ rất có cảm xúc. Có thể phụ nhân phía dưới một câu lại để cho Lý Quan Kỳ cầm đũa tay đều run lên. Chỉ thấy Lý Quế Lan hai tay vây quanh, sắc mặt khó coi nhìn về phía Lý Quan Kỳ. Ngồi tại phụ nhân đối diện Lý Quan Kỳ trong lúc nhất thời cảm giác chính mình như ngồi bàn trông. Mạnh Giang Sơ nhìn xem đồ ăn trên bàn muốn ăn mở rộng, vừa định động đũa liền bị Lý Quế Lan một ánh mắt cấp định thân. Lý Quan Kỳ cũng cầm chén đũa để xuống, hai tay đỡ đầu gối ngồi đoan chính. Lý Quế Lan thấy thế cũng là không nói nhảm, một mặt nghiêm nghị nói rằng: "Quan Kỳ a." Lý Quế Lan ngữ trọng tâm trường chậm rãi mở miệng: "Ừm, nhạc mẫu ngài nói, ta nghe đâu?" Lý Quan Kỳ một mặt nghiêm mặt, ngồi nghiêm chỉnh: "Ngươi cùng Nguyễn Thư cùng một chỗ cũng đã nhiều năm như vậy, hai người các ngươi có phải hay không cũng hẳn là lập gia đình? Mặc dù ngươi bây giờ cảnh giới cao thực lực mạnh, nhưng chúng ta lão Mạnh nhà cũng không phải cái gì tùy tiện, không có cấp bậc lễ nghĩa nhà. Mặc dù chúng ta thông tình đạt lý, có thể Nguyễn Thư tóm lại là muốn có cái danh phận không phải?" Mạnh Uyển Thư đưa tay kéo một cái phụ nhân, Lý Quế Lan lại trừng mắt liếc Lý Quan Kỳ. "Ngươi cũng đừng trách Lý Thẩm Nhi xách chuyện này, ta cứ như vậy, nhanh mồm nhanh miệng. Dù sao cũng là cái hoàng hoa đại khuê nữ liền theo ngươi, bây giờ đã nhiều năm như vậy, liền cái tên phần cũng không có, có phải hay không nhiều ít không nói được." Lý Quan Kỳ nghe vậy cũng là trong lòng có chút phức tạp, hắn thậm chí có chút không dám ngẩng đầu nhìn Lý Quế Lan ánh mắt. Hắn cũng biết chuyện này, mặc dù Mạnh Giang Sơ không có sách, nhưng là từ vừa rồi vào cửa bắt đầu. Mạnh Giang Sơ liền khi thì nhíu mày, khi thì có chút bất đắc dĩ, hiển nhiên chính là tại truyền âm khai thông lấy cái gì. Mạnh Uyển Thư thì là ở một bên một mực túi đầu không biết rõ đang suy nghĩ gì. Hiển nhiên Mạnh Uyển Thư kỳ thật đối với chuyện này nội tâm cũng có được độc thuộc tại nữ tử chờ đợi. Làm sửa lại một chút suy nghĩ, Lý Quan Kỳ một mặt nghiêm nghị chậm rãi mở miệng. Chương 1370, chất vấn Tô Huyền, ai tại chấp cờ? Chương 1370, chất vấn Tô Huyền, ai tại chấp cờ? Nhạc phụ, nhạc mẫu, ta Lý Quan Kỳ không phải loại kia không có đảm đường, không có trách nhiệm người. Vừa dứt tiếng, Mạnh Giang Sơ cùng Lý Quế Lan đều là khẽ gật đầu. Dù sao Lý Quan Kỳ cũng coi là bọn hắn nhìn xem lớn lên, bất luận là nhân phẩm vẫn là làm người bọn hắn đều có hiểu biết. Đặc biệt là trước đó Lý Quan Kỳ hướng thế nhân hiện ra chính mình cộng minh chi lực, không chút gì keo kiệt nhường Tô Huyền chế tạo Thiên Vương Tháp, những chuyện này Mạnh Giang Sơ đều nhìn ở trong mắt. Lý Quan Kỳ là một cái lòng mang đại nghĩa hàng người, đối Mạnh Uyển Thư tình cảm cũng là không thể nói. Đối đãi người nhà trưởng đối cũng là cung kính có thừa, phát ra từ nội tâm đem hai người bọn họ đều xem như người nhà. Lý Quế Lan tức giận nói: "Biết ngươi là trách nhiệm có đảm đương người, có thể đã nhiều năm như vậy, vì cái gì đối với ngươi cùng Uyển Thư thành hôn sự tình ngươi không nói tới một chữ?" Đối mặt Lý Quế Lan chất vấn, Lý Quan Kỳ trầm mặt thật lâu. Mạnh Giang Sơ cùng Lý Quế Lan cũng không đánh nhiều hắn, bọn hắn cũng nhìn ra được Lý Quan Kỳ hẳn là có chỗ lo lắng. Nhưng bây giờ Lý Quan Kỳ đã là trong thiên địa này nhất cường giả đứng đầu, còn tại e ngại cái gì đâu? Mạnh Uyển Thư ánh mắt lấp lóe, có lẽ nàng đã đoán được một chút cái gì. Mạnh Uyển Thư mím môi không nói gì, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Quan Kỳ. Nàng cũng nghĩ nghe một chút Lý Quan Kỳ nội tâm ý nghĩ. Lý Quan Kỳ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng mấy người, sau đó thanh âm dịu dàng chậm rãi mở miệng: "Uyển Thư là đời ta nhận định nữ nhân. Nhiều năm như vậy nàng một mực yên lặng cùng tại ta bên cạnh, chưa từng sẽ hoài nghi ta cùng những người khác sẽ có cái gì, vô điều kiện lựa chọn tin tưởng ta." Nói đến đây Lý Quan Kỳ thanh âm hơi ngừng lại, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Mạnh Uyển Thư. "Nhưng là nhiều năm như vậy ta một mực không có nói ra thành hôn chuyện, trong nội tâm nhưng thật ra là có một ít lo lắng." Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, sau đó đem chính mình nội tâm ý tưởng chân thật đều nói ra. "Kỳ thật ta cũng có thuộc về mình bí mật. Tại ta kim đan cảnh thời điểm ta liền hết sức rõ ràng, địch nhân của ta vĩnh viễn không phải cái gọi là nhân linh giới bất luận kẻ nào." Mạnh Giang Sơ nghe vậy con ngươi trong nháy mắt đột nhiên co lại thành cây kim trạng. "Có ý tứ gì?" Lý Quan Kỳ thở dài, sau đó nhường kiếm linh thả ra một tia chính mình bản nguyên khí tức. "Vâng." Trong khoảnh khắc toàn bộ tiên linh chi giới đều cảm nhận được một cỗ không hiểu kinh khủng uy áp tràn ngập thứ nhất vực. Này khí tức tới cũng nhanh đi cũng nhanh, một chút tu sĩ thậm chí đều không có kịp phản ứng là ai khí tức. Mà thân ở cỗ khí tức này trung ương Mạnh Giang Sơ cùng Mạnh Uyển Thư lại cảm giác trái tim bị người nắm đồng dạng. Tại Mạnh Giang Sơ ánh mắt khiếp sợ bên trong Lý Quan Kỳ chậm rãi mở miệng nói: "Ta từ kim đan cảnh thời điểm liền biết, địch nhân của ta là tiên giới tu sĩ." Không chờ Mạnh Giang Sơ mở miệng nói chuyện, Lý Quan Kỳ tiếp tục nói: "Năm đó ta cùng Uyển Thư tại Hà Gia gặp nhau thời điểm, cũng là bởi vì một cái tên là Thương Lục Gia Hỏa." Làm Mạnh Giang Sơ nghe được cái tên này thời điểm rõ ràng ánh mắt chấn động tương đối mãnh liệt. Liên quan tới Lý Quan Kỳ chuyện hắn biết không ít, tự nhiên cũng biết Thương Lục cùng sát quan hệ. Sát cùng U Minh lại là đồng nguyên phân thân, cuối cùng lại liên lụy ra đạo thiện vực chủ Tuần Thiên. Không ngoài dự tính, đây hết thảy đều là tiên giới tu sĩ thủ bút. Lý Quan Kỳ tiếp tục mở miệng nói: "Năm đó sáu vực bên ma nổi điên, cổ tộc thừa cơ xuất thế, Lục gia Lục Vô Ngân cũng là một cái khôi lỗi mà thôi." Mạnh Giang Sơ hai mắt hơi khép, thanh âm ngưng trọng mở miệng nói: "Nói cách khác, sau lưng của hắn cũng có những người khác." Lý Quan Kỳ nhẹ gật đầu, trầm giọng mở miệng nói: "Lần này thứ ba vực dẫn dụ phi thăng cảnh tu sĩ, tên là Cố Tây Tử, đồng dạng cũng là tiên giới đại năng tu sĩ phân thân." Mạnh Giang Sơ trầm mặc, hắn cũng chưa hề nghĩ tới Lý Quan Kỳ vẫn luôn tại đối mặt tiên giới tu sĩ tính toán cùng truy sát. Nhưng sau đó một câu lại để cho Mạnh Giang Sơ cùng Mạnh Uyển Thư chấn kinh tại nguyên chỗ ngây người hồi lâu. Kỳ thật, toàn bộ táng tiên giới sở dĩ sẽ cùng tiên giới tu sĩ đối kháng chém giết vạn năm đều vẹn vẹn chỉ là bởi vì trên người ta bí mật. Cái này mới là ông nội ta trấn áp người linh vạn năm chân tướng. Nói ra câu nói này thời điểm, Lý Quan Kỳ cũng có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Đã từng nội tâm của hắn một mực cũng không nguyện ý thừa nhận điểm này. Hắn cũng sẽ cảm thấy tiên giới là vì nhân linh giới tài nguyên tranh đoạt, cho nên mới sẽ vẫn muốn công phạt nhân linh giới. Về phần tại sao sẽ nghĩ như vậy, vì sao lại trốn tránh, vì cái gì không nguyện ý thừa nhận? Bởi vì hết thảy đều quá nặng nề. Táng tiên giới vạn năm chinh chiến, thương vong tu sĩ ngàn vạn. Bởi vì thọ nguyên hao hết không cách nào phi thăng tu sĩ càng là lấy ngàn mà tính. Liền xem như hiện tại Lý Quan Kỳ cũng đồng dạng tự giác không cách nào gánh trách nhiệm như vậy cùng hậu quả. Hắn không muốn thừa nhận những người kia chết đều là bởi vì chính mình. Nhưng bây giờ đối mặt Mạnh Giang Sơ cùng Lý Quế Lan, hắn vẫn là quyết định đem cái này chân tướng nói cho bọn hắn. Mạnh Uyển Thư đôi mắt lấp lóe, nàng tự nhiên là biết kiếm linh tồn tại. Có thể nàng nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới kiếm linh khủng bố như thế, đối tiên giới tu sĩ lực hấp dẫn vậy mà lớn như thế. Không tiếc lấy đến hàng vạn mà tính tiên nhân tính mệnh làm đại giá, cũng nghĩ công phạt nhân linh giới. Mạnh Giang Sơ hít sâu một hơi, cảm giác chính mình cả người thần hồn đều tại có chút rung động. Hắn chưa hề nghĩ tới toàn bộ táng tiên giới tồn tại, vậy mà vẹn vẹn chỉ là bởi vì Lý Quan Kỳ. Người kia tiên đại chiến tính là gì? Tiên nhân giới bích phía dưới phi thăng vô vọng chỉ có thể chờ chết tu sĩ tính là gì? Hắn khổ tu mấy ngàn năm không cách nào phi thăng đây tính toán là cái gì? Có thể nghĩ đi nghĩ lại, Mạnh Giang Sơ cũng rốt cục nghĩ thông suốt vì sao Tô Huyền sẽ một mực che chở Lý Quan Kỳ. Ta không muốn, bởi vì chính mình nguyên nhân nhường Nguyễn Thư lâm vào nguy hiểm. Nhân linh giới còn có cái cuối cùng địch nhân. ta muốn. Chờ một chút. Cho đến lúc này, Mạnh Giang Sơ mới rốt cục lý giải Lý Quan Kỳ là tại sao. Cho dù là hiện tại có chỗ lo lắng, tránh nút trong bóng tối địch nhân cũng sẽ không đem độc thủ vươn hướng Mạnh Uyển Thư. Nhưng nếu là hai người chính thức kết làm đạo lữ về sau liền không giống nhau. Bất luận là chính mình, vẫn là Lý Quế Lan, đều sẽ trở thành cản tay Mạnh Uyển Thư tồn tại. Mà Mạnh Uyển Thư tự nhiên là thành Lý Quan Kỳ nhược điểm cùng uy hiếp. Lý Quan Kỳ sẽ có ý nghĩ như vậy, cũng liền có thể nói tới thông. Mạnh Giang Sơ vừa muốn mở miệng nói cái gì, ánh mắt xê dịch lại nhìn thấy Lý Quan Kỳ cúi đầu, hai mắt hơi khép, thuần hai con mắt màu trắng quang thiểm nhấp nháy lấy cực kỳ vẻ phức tạp. Hơi thanh âm trầm thấp khàn khàn chậm rãi truyền vào trong tai. Hơn nữa, nhiều năm như vậy ta một mực đang nghĩ một vấn đề. Lý Quan Kỳ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy vô cùng, lại hơi có vẻ trống rỗng. Ta đến cùng là ai? Cuộc đời của ta là chân thật sao? Chưa từng gặp mặt phụ thân. Từ nhỏ người yếu nhiều bệnh không có chút nào tư chất tu hành tỉ tỉ, phàm tục hồng trần tận bệnh quấn thân mẫu thân. Mà ta, trời sinh phệ linh đạo thể, trời sinh kiếm phôi bình thường trời đông giá rét. Giới chủ đích thân đến mang ta đi tại sao là Phúc Long thôn? Kiếm quan tại sao lại tán thành ta? Ai? Tại. Chấp. Cờ. Mỗi chữ mỗi câu, giống như là đang nói cho Mạnh Giang Sơ nói, cũng giống nói là cho mình. Ngẩng đầu ở giữa, càng giống nói là cho Thương Khung hư vô phía trên láo giả kia nghe. Những bí mật này cùng nghi vấn, một mực từ hắn kim đan cảnh đi theo tới hắn độ kiếp cảnh. Chương 1371, ngươi. Chính là ngươi chương 1371, ngươi. Chính là ngươi từ Lý Quan Kỳ ngẩng đầu một phút này, hắn hỏi ra ta là ai thời điểm bắt đầu. Toàn bộ Táng Tiên giới đều bị một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại trong nháy mắt giam cầm. Ngay cả đưa tay đánh cờ Lăng Thiên Trần đều chỉ có thể có chút chuyển động ánh mắt, thân thể không cách nào động đậy mảy may. Thứ sáu vực phía dưới, tất cả mọi người ý thức cùng động tác đều dừng lại tại giờ phút này. Tô Huyền thở dài, chậm rãi đứng dậy, nhấc chân một bước phóng ra, đúng là không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Lý Quan Kỳ chỗ biệt viện bên trong. Nhìn trước mắt quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa lão giả, Lý Quan Kỳ sắc mặt bình tĩnh chậm rãi đứng dậy. Ông Kiếm Linh thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại Lý Quan Kỳ sau lưng. Kiếm quan từ Bạch Ngọc lâu bên trong nháy mắt hiện lên ở Lý Quan Kỳ phía sau. Đen nhánh thạch quan phía trên lần thứ nhất có huyết sắc đường vân lấp loé không ngừng. Kiếm Linh ánh mắt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Tô Huyền chỉ là liếc qua Kiếm Linh, liền đem ánh mắt đặt ở Lý Quan Kỳ trên thân. Hai người cách nhau bất quá ba thước, thân hình thoáng có chút còn xuống lão giả khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ. Lý Quan Kỳ ánh mắt bình tĩnh nhìn thân mang màu trắng áo gai trưởng bảo lão giả. Tô Huyền khẽ thở dài một cái, thanh âm hơi khô chắc chắc khàn khàn mở miệng nói: "Đây chính là vì cái gì nhiều năm như vậy ngươi xưa nay không về Bắc Lương thành nguyên nhân a?" Lý Quan Kỳ lần thứ nhất mang có địch ý nhìn về phía Tô Huyền. Thâm thúy đôi mắt giống như đen nhánh vực sâu đồng dạng, làm cho người thấy không rõ hắn đang suy nghĩ gì. "Không sai, sự xuất hiện của ta, ngươi xuất hiện, hết thảy đều không hợp lý. Ta là ai?" Tô Huyền nhìn thật sâu một cái Lý Quan Kỳ, nói khẽ: "Ngươi chính là ngươi, không ai tại trái phải nhân sinh của ngươi." Lý Quan Kỳ lắc đầu, mỗi chữ mỗi câu nói ba chữ: "Ta không tin." Tô Huyền đối với Lý Quan Kỳ trả lời cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Hắn chỉ là tại Lý Quan Kỳ ngồi đối diện xuống tới, hai tay sắn tay áo lao giả không biết rõ lúc nào trên mặt khe rãnh sâu hơn một chút. Tô Huyền cúi đầu, khô cạn đại thủ móc ra thuốc lá của mình cột nhét bên trên làn khói chậm rãi hút một hơi thuốc. Mây mù phun ra nuốt vào, khói xanh che đậy mặt mũi ông lão, nhưng là cặp mắt kia lại từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm hoảng hốt cùng né tránh. "Ta hại qua ngươi a?" Lý Quan Kỳ lắc đầu. "Không có." Lao giả lại mở miệng. "Có cơ hội, về Bắc Lương thành đi xem một chút." "Ngươi, chính là ngươi?" Lão giả thanh âm mang theo một loại khó mà kể ra tình cảm phức tạp. "Có lẽ tương lai ngươi sẽ đối mặt rất nhiều âm mưu, thân ở trong vòng xoáy. Nhưng ngươi phải hiểu được, trên thế giới này chỉ có ta sẽ không hại ngươi. Ngoại trừ ta ra, bất luận kẻ nào đều không cần tin." Lý Quan Kỳ đôi mắt lấp lóe không nói gì. Loại này cùng loại lời nói Tô Huyền đã không chỉ một lần khuyên bảo qua hắn. Có thể hoài nghi một khi sinh ra. Như vậy tại chân tướng minh bạch trước đó, hoài nghi liền sẽ một mực tồn tại. Nói cách khác, hiện tại Lý Quan Kỳ chỉ tin tưởng phán đoán của mình cùng suy nghĩ. Tô Huyền mặc dù sẽ không hại hắn, nhưng là liên quan tới thân thế của mình cũng tốt, thân phận cũng tốt. Hắn tuyệt đối là có chỗ giấu giếm. Hơn 30 năm thời gian hắn từ một cái luyện khí cảnh tu sĩ đi đến hiện tại. Hắn không tin mình thân thế sẽ đơn giản như vậy. Một phàm nhân thân thể mẫu thân, vì sao lại sinh ra chính mình dạng này thiên phú hải tử? Vì cái gì thân tỷ tỷ của hắn Lý Núi Xanh Thảm lại không có chút nào tu luyện căn cốt? Phụ thân của mình là ai? Vì cái gì chưa từng nghe mẫu thân nhắc qua? Đây hết thể có phải hay không cùng hắn có quan hệ? Lý Quan Kỳ chỉ cảm thấy chính mình đầu đau một lúc, cắn chặt hàm răng, hai con ngươi bất chi bất giác bò đầy tơ máu. Trái tim kịch liệt nhảy lên, hai tay run lên, toàn bộ người thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Ngay tại lúc hắn cảm xúc sắp phun trào một cái mắt, một thân ảnh chậm rãi cản ở trước mặt của hắn, Kiếm Linh cao gầy thân ảnh ngăn khuất hắn cùng Tô Huyền ở giữa. Đúng như trong núi nước chảy linh hoạt kỳ ảo thanh âm chậm rãi tại Lý Quan Kỳ vang lên bên hai. "Tương lai, bất luận là cái gì ta đều sẽ đứng ở bên cạnh ngươi cùng nhau đối mặt." Kia một bộ váy đỏ ở giữa không trung chậm rãi phiêu động. Kiếm Linh bóng lưng tại thời khắc này tại Lý Quan Kỳ trong mắt biến dày rộng rất nhiều. Kiếm Linh một đôi hồ ly mắt chậm rãi hơi khép mà lên, miệng nàng ông động lại không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Hiển nhiên có mấy lời nàng cũng không muốn nhường Lý Quan Kỳ nghe được, tại cùng Tô Huyền tự mình truyền âm. Tô Huyền nghe vậy hai mắt hơi khép, đáy mắt đống nhiên hiện lên một vẻ sát ý lạnh như băng. Sau đó tại Lý Quan Kỳ ánh mắt khó hiểu bên trong, lão giả chậm rãi giơ tay lên. Bàn tay gầy được hư năm phía dưới, Lý Quan Kỳ thể nội còn sót lại đao mang bị lão giả thu về. Lý Quan Kỳ hơi sững sờ, lại nhìn thấy kiếm linh kia một bước cũng không nhường, ánh mắt kiên định đang nhìn hướng lão giả. Tô Huyền đem đao mang thu hồi, nhìn thật sâu một cái Lý Quan Kỳ. Tiểu Vương bắt đạn, chờ ngươi ngày sau phi thăng thời điểm có lẽ liền có thể minh bạch một vài thứ. Lão giả không có giải thích quá nhiều cái gì, chỉ là xoay người bóng lưng có vẻ hơi cô đơn, thậm chí là có chút thương tâm. Khi lão giả rời đi về sau, toàn bộ Táng Tiên giới trật tự khôi phục như thường, thời gian khôi phục trôi qua. Mạnh Giang Sơ thở dài một tiếng đem Lý Quan Kỳ suy nghĩ kéo lại. Cho đến giờ phút này hắn mới phản ứng được vừa mới đều xảy ra chuyện gì. Đối với Tô Huyền Cường Đại có một phần càng thêm rõ ràng nhận biết. Tạm dừng thời gian. Đây chính là nhân linh tiên A. Tại chính mình sáng tạo vực giới bên trong, hắn chính là thiên đạo. Nói cách khác, chỉ cần lão giả bằng lòng, hắn có thể làm được rất nhiều chuyện. Có thể càng như vậy càng nhường Lý Quan Kỳ kinh hoàng khiếp sợ. Một cố ý lạnh bay thẳng thiên linh. Thứ bảy vực giới, cũng coi là lão giả sáng tạo vực giới phạm vi bên trong. Nếu như hắn liền thời gian đều có thể tạm dừng, hắn vì sao lại thụ thương đâu? Liền xem như xuống tới một cái vô cùng phi thường cường đại tiên nhân, chỉ cần giáng lâm tại thứ bảy vực nội, Tô Huyền sẽ thụ thương. Như vậy như thế xem ra, Tô Huyền thụ thương rất có thể là cố ý mà vì đó. Lý Quan Kỳ sắc mặt chấp nhận, trong lúc nhất thời cảm giác trong đầu của mình suy nghĩ quấn quanh ở cùng một chỗ loạn cả một đoạn. Quan Kỳ, ngươi thế nào? Vì sao sắc mặt không tốt lắm? Lý Quan Kỳ khoát tay áo, hít sâu một hơi cưỡng ép đè xuống trong lòng suy nghĩ nói khẽ. Không có gì, có thể là trước đó liên tiếp đại chiến ám tật chưa lành. Lý Quế Lan nghe được rơi vào trong sương mù, một mực cau mày. Kia mặc kệ thế nào hai ngươi chuyện này cũng phải có lời giải thích a. Mạnh Giang Sơ trừng mắt liếc phụ nhân trầm giọng nói. Phụ đạo nhân ra biết cái gì? Quan Kỳ trong lòng là lo lắng Nguyễn Thư an nguy, ngươi không nghe thấy hắn nói ẩn nút trong bóng tối địch nhân rất mạnh a. Đột nhiên, một mực trầm mặc không nói Mạnh Nguyễn Thư ngẩng đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ, ánh mắt kiên định mở miệng nói. Ta không sợ. Ba chữ lại đại biểu Mạnh Nguyễn Thư thái độ. Cùng trước đó như thế, nàng bây giờ thực lực đã đạt đến độ kiếp cảnh, bình thường âm mưu quỷ kế cùng thủ đoạn đối với nàng mà nói không đủ gây sợ. Ý nghĩ của nàng rất đơn giản, nếu như Lý Quan Kỳ là bởi vì loại chuyện này sợ hai đưa nàng đặt hiểm cảnh, nàng không sợ. Chương 1372, chế tạo Thiên Vương Tháp. Chương 1372, chế tạo Thiên Vương Tháp. Lý Quan Kỳ trái tim tại thời khắc này dường như bị cái gì cho bao khỏa đầu dạng. Nàng nhìn thấy Mạnh Uyển Thư kiên định không thay đổi ánh mắt, nàng tại biểu đạt thái độ của mình, tại truyền đạt tâm ý của mình. Lý Quan Kỳ ánh mắt lập tức mềm nhũn ra, giống như không biết từ lúc nào bắt đầu, chính mình đối người bên cạnh càng là bảo hộ, ngược lại trở thành một loại tổn thương. Lý Quan Kỳ trên mặt toát ra một tia nụ cười ấm áp, nói khẽ: "Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền đem thành hôn chuyện đưa vào danh sách quan trọng." Mạnh Uyển Thư cười, trên thân kia thanh lãnh khí chất tiêu tán rất nhiều, thay vào đó là không lời nào có thể diễn tả được hạnh phúc. Nụ cười kia như gió xuân hiu hiu đồng dạng lưu hòa. Thốt ra lời này, trên bàn bầu không khí đều biến dễ dàng không ít. Tối thiểu Lý Quế Lan cùng Mạnh Giang Sơ biết Lý Quan Kỳ không phải là bởi vì nguyên nhân khác một mực kéo lấy không thành hôn, nhưng là trải qua Mạnh Giang Sơ giải thích, Lý Quế Lan cũng biết Lý Quan Kỳ lo lắng. Lý Quế Lan một mặt lo lắng nhẹ giọng mở miệng nói: "Kia, các ngươi sẽ có hay không có sự tình a, muốn hay không chờ một chút?" Mạnh Giang Sơ cũng là có chút bận tâm, dù sao nghe nói thứ ba vực chuyện về sau, thế mới biết bọn hắn đối mặt địch nhân đến cùng khủng bố đến mức nào. Đến mức phi thăng chuyện, Lý Quan Kỳ đều đem bí mật lớn nhất nói, tự nhiên cũng không có giấu giếm quá nhiều. Chỉ cần thực lực của hắn cảnh giới tăng lên, nhiều nhất trăm năm, nhân linh giới phi thăng chuyện cũng sẽ không thành vấn đề lớn. Cũng chính vì vậy, một chút ẩn giấu ở trong thiên địa chí cường giả mới cố nén không có cái gì dư thừa động tác. Đang lúc Lý Quan Kỳ muốn mở miệng thời điểm, Mạnh Uyển Thư lại trước tiên mở miệng. Ánh mắt dịu dàng nữ tử thanh âm thanh thúy linh hoạt kỳ ảo. Có lòng liền tốt, cũng không phải nói muốn gần nhất liền định ra đến. Mạnh Uyển Thư nói như vậy cũng là không muốn cho Lý Quan Kỳ áp lực quá lớn. Mặc dù nàng không có phát giác được thiên địa thời gian đình trệ, lại cảm nhận được Lý Quan Kỳ cảm xúc biến hóa. Lý Quan Kỳ chất vấn Tô Huyền thời điểm nàng cũng không biết, nhưng nàng lại cảm nhận được Lý Quan Kỳ dường như nhiều một chút tâm sự. Mạnh Giang Sơ cười hòa giải nói: "Đúng đúng đúng, như là đã nói ra vậy thì không nóng nảy." Lý Quế Lan cũng là cười gật đầu, bốn người tựa như người một nhà đồng dạng, ngồi tại trong tiểu viện cười cười nói nói. Kết thúc về sau, Lý Quan Kỳ cũng nhận được tin tức nói mới nhất Thiên Vương Tháp đã chế tạo không sai biệt lắm. Mạnh Uyển Thư không có đi, mà là bị Lý Quế Lan lưu lại ở thêm hai ngày. Mạnh Giang Sơ biết được tin tức về sau cũng là đứng dậy nói khẽ: "Vậy ta cùng Quan Kỳ đi ra ngoài một chuyến, Thiên Vương Tháp chế tạo ta cũng tham dự. Chuyện này đối với toàn bộ Táng Tiên giới tới nói đều là đại sự." Lý Quế Lan tức giận khoát tay áo: "Đi thôi đi thôi, một ngày này cho các ngươi bận điệu." Sau đó một mặt ý cười nhìn về phía Lý Quan Kỳ mở miệng nói: "Chính mình bên ngoài chú ý an toàn a, có nghe thấy không?" Lý Quan Kỳ nghe vậy liên tục gật đầu, cười bằng lòng. Hai người bay người về phía Tứ Đại Thiên Vương Tháp trung ương bay lượn mà đi. Lần này mới xây Thiên Vương Tháp cũng không hề cao lớn như thế to lớn, lại khí thế rộng rãi. Toàn thân màu bạc trắng kiến trúc chỉ có 9 tầng. Hơn nữa cái này 9 tầng còn đã bao hàm đủ loại chức năng, cũng không tất cả đều là tu luyện sử dụng. Tại cái này Thiên Vương Tháp phía trên mấy tầng tất cả đều là nguyên một đám độc lập tu luyện thất. Nhưng là cuối cùng trận pháp cùng hoàn thiện còn cần Lý Quan Kỳ tới làm. Dù sao tốc độ thời gian trôi qua trận pháp khắc họa cùng không gian tạo nên, bây giờ nhân linh giới chỉ sợ còn không có người nào có thể làm được. Cái này cần tu sĩ đối thời gian cùng không gian pháp tắc lý giải đạt tới trình độ nhất định mới có thể đi tạo dựng. Tốc độ thời gian trôi qua trận pháp tự nhiên là cần kiếm linh ra tay. Không gian thì là cần đồng la lực lượng đến phối hợp. Nhìn xem hùng vĩ như vậy Thiên Vương Tháp, Lý Quan Kỳ một thời gian cũng là có chút hoảng hốt. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì một câu nói của mình, Tô Huyền liền không tiếc hao phí khổng lồ như thế tài nguyên cùng nhân lực vật lực tạo dựng Thiên Vương Tháp. Mặc dù Tô Huyền đối thân thế của mình các phương diện có chỗ giấu giếm, nhưng hắn lại không thể nói Tô Huyền đối với hắn không tốt. Tương phản, Tô Huyền đối với hắn có thể nói là hữu cầu tất ứng, cũng chưa từng có nhiều can thiệp qua chuyện của hắn. Hắn gặp phải tất cả mọi chuyện cơ hồ tất cả đều là tự mình làm chủ, làm quyết định. Nhưng hắn nhưng lại không biết lúc ấy Kiếm Linh cùng Tô Huyền ở giữa nói cái gì. Vì cái gì lão giả sẽ đem trong cơ thể mình đao mang toàn bộ thu hồi? Đây là Kiếm Linh ý tứ, vẫn là nói đao mang này bản thân liền có vấn đề. Mạnh Giang Sơ nhìn xem ánh mắt hoảng hốt Lý Quan Kỳ cũng không có quấy rầy hắn. Sau một lát Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, nói khẽ: "Chúng ta đi qua đi." Vừa dứt tiếng, hai người lách mình đi tới Thiên Vương Tháp cửa chính. Kiến trúc to lớn chỉ có đứng tại trước mặt nó thời điểm mới có thể cảm nhận được. Kia cao đến trăm trượng cự tháp rộng chừng mấy chục trượng, toàn thân màu bạc trắng vật liệu đá càng là chân quý vô cùng. Độ cứng không thua kém một chút nào linh bảo cấp bậc binh khí, lại bị xem như cơ sở vật liệu đá mà thôi. Đồng thời tài liệu này rõ ràng đối với trận pháp có cực mạnh thích ứng tính. Bây giờ Thiên Vương Tháp bốn phía có không ít tu sĩ tại vây xem. Bọn hắn đều là hỗ trợ kiến tạo tòa này Thiên Vương Tháp tu sĩ, đa số đều là bốn trong tháp đỉnh cấp tu sĩ. Bọn hắn nhìn thấy Lý Quan Kỳ thời điểm nhao nhao chắp tay hành lễ. Dù sao Lý Quan Kỳ trong khoảng thời gian này tại thứ bảy vực làm mỗi một sự kiện đều đủ để bọn hắn cho tôn trọng. Lý Quan Kỳ hướng bốn phía có chút chắp tay, sau đó quay đầu đối với Mạnh Giang Sơ nói khẽ: "Vậy ta lại bắt đầu." Mạnh Giang Sơ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía tứ phương tu sĩ nói khẽ: "Đã như vậy, chúng ta liền giao cho Quan Kỳ à, tại bốn phía thiết hạ kết giới, cam đoan trong khoảng thời gian này không ai làm nhiều hắn." Vừa dứt tiếng, bốn phía lập tức vang lên trận trận tiếng phụ họa. "Ha ha, kia là tự nhiên, còn muốn vất vả kiếm tôn. Vất vả Lý tiểu hữu, cái này Thiên Vương Tháp thành lập về sau đối toàn bộ thứ bảy vực tới nói đều là một cái chuyện lớn bằng trời. Chúng ta cũng coi là nhận ân huệ ha ha." Chu Vi xem tu sĩ phi thân lui lại, đúng là liên thủ tại Thiên Vương Tháp bốn phía thiết hạ một tầng nặng nề vô cùng kết giới. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, mũi chân điểm nhẹ mặt đất. "Oanh!" Vô cùng vô tận kinh khủng lôi đỉnh trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ kết giới, mãnh liệt ngọn lửa màu tím đen bao phủ thương khung, che đậy ngoại giới ánh mắt. Lý Quan Kỳ không muốn khiến người khác chú ý tới tình huống bên trong, nhấc chân đi vào Thiên Vương Tháp sau thẳng đến dưới mặt đất chống không trận đài. Phía trên đồ vật không cần hắn quan tâm, cuối cùng hạch tâm vẫn là tòa này Thiên Vương Tháp phía dưới trận pháp hạch tâm. Kiếm Linh thân hình chậm rãi ngưng tụ, Đồng La cũng bất đắc dĩ chui ra. Lý Quan Kỳ cười nhìn về phía Kiếm Linh. "Vất vả." Kiếm Linh nhìn thoáng qua từ tinh thần thạch chế tạo thành to lớn trận đài. Gấp 5 lần tốc độ thời gian trôi qua mà thôi, không tính quá phí sức. Vừa dứt tiếng, Đồng La cũng là khẽ gật đầu. "Hắc, cái này tinh thần thạch thật nhiều, cái này dùng ít sức nhiều lắm." Sau đó Đồng La đúng là dung nhập Kiếm Linh trong mi tâm. Kiếm Linh kia khuynh thành dung nhan đúng là từ chỗ mi tâm chậm rãi lan tràn ra một chút yêu dị thần văn. Đưa tay ở giữa ngón tay ngọc điểm nhẹ hư không, Lý Quan Kỳ thể nội nguyên lực bị Kiếm Linh thao túng bắt đầu khắc họa phức tạp vô cùng trận pháp phù văn. Nguyên một đám huyền diệu vô cùng thần bí linh quang phù văn xuất hiện ở giữa không trung. Một tòa khổng lồ trận pháp hình thức ban đầu hiện hiện mà ra. Đây là cái quá trình khá dài, nhưng Kiếm Linh động tác lại nước chảy mây trôi tự nhiên mà thành. Lạnh nhạt biểu lộ tựa như tại làm một cái không có ý nghĩa chuyện nhỏ đồng dạng. Màu bạc trắng linh quang ẩn chứa cực kỳ cường đại thời gian cùng không gian chi lực. Ngân mang giống như lưu quang lấp lóe dây lụa hồng lăng đồng dạng phiêu đãng tại Kiếm Linh bên cạnh. Một màn này đem nữ tử khí chất phụ trợ càng thêm xuất trận. Chương 1373, không hỏi, Quang Âm Tháp chương 1373, không hỏi, Quang Âm Tháp bạn theo thời gian trôi qua, tốc độ thời gian trôi qua trận pháp đã dần dần có hình thức ban đầu. Lúc này Kiếm Linh biểu lộ cũng thả lỏng một chút. Nữ tử động tác trên tay không ngừng, quay đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ nói khẽ: "Ngươi không hỏi ta trước đó đều cùng Tô Huyền nói gì không?" Lý Quan Kỳ xếp bằng ở nàng bên cạnh, nghe được câu này cũng không có cái gì muốn hỏi. Thanh âm bình tĩnh nói thẳng: "Không hỏi." "Vì sao?" "Không có ý nghĩa. Nếu như ta có cần phải biết, ngươi tự nhiên sẽ nói cho ta." Kiếm Linh nghe vậy tấm kia trên khuôn mặt lạnh lẽo toát ra một chút ý cười, cong lên đôi mắt lóe ra không hiểu quan mang. "Vậy ta liền không nói cho ngươi biết, ngược lại cũng không cái gì." Lý Quan Kỳ cười cười, không nghĩ tới Kiếm Linh còn có như thế một chút hoạt bát một mặt, lại còn đang trêu ghẹo hắn. Bất quá Kiếm Linh lời nói xoay chuyển, nhẹ giọng mở miệng nói: "Theo ta phân tích, Tô Huyền, đối ngươi hẳn không có ác ý." Lý Quan Kỳ thở dài: "Ta biết, nhưng là ta người thân cận nhất lại che giấu ta thứ trọng yếu nhất, ta vẫn còn có chút không quá có thể tiếp nhận." Kiếm Linh nghe vậy cũng không có quá nhiều thuyết phục cái gì, chỉ là có chút kinh ngạc nói rằng: "Nói thật, ngay cả ta đều không nghĩ tới tâm tư của ngươi vậy mà như thế thâm trầm. Liên quan tới ngươi chưa hề trở lại Bắc Lương thành chuyện, ta đều không làm sao chú ý." Kiếm Linh thanh âm có thể rõ ràng cảm nhận được một chút cảm thán. Lý Quan Kỳ không nói gì, trầm mặc không nói. "Ngươi muốn trở về à?" Lý Quan Kỳ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Kiếm Linh, hít sâu một hơi nói khẽ: "Ừm, trở về. Đã nhiều năm như vậy, là muốn về đi xem một chút, nhìn xem có thể hay không phát hiện chút gì." Kiếm Linh có thể cảm nhận được Lý Quan Kỳ cảm xúc biến hóa, thanh âm cũng có chút nói nhỏ nỉ non. Hiển nhiên đối với chuyện này hắn cũng có chút thật không dám đi đối mặt. Nhưng bây giờ thực lực của hắn đã đến loại tình trạng này, là thời điểm nên muốn đối diện với mấy cái này. Nếu như Lý Quan Kỳ trong lòng không có làm tốt loại này dự định, hắn là tuyệt đối sẽ không ở trước mặt chất vấn Tô Huyền. Bạn theo thời gian trôi qua, trận pháp càng thêm hoàn thiện. Không biết rõ qua bao lâu, toàn bộ thứ bảy vực đống nhiên cảm nhận được một cô không hiểu sóng gợn mạnh mẽ khuyết tán ra đến. Màu bạc trắng bừng sáng một vòng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, giống như mặt hồ gợn sóng đồng dạng.
Ông,
toàn bộ tiên linh chi giới tu sĩ tại thời khắc này đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía tiểu trấn phương hướng. Hỏa diễm cùng lôi đỉnh tán đi, lớn như vậy thiên vương tháp chỉnh thể lóe ra ngân mang. Kết giới tiêu tán, một đám tu sĩ cũng nhìn thấy sắc mặt trắng nhợt Lý Quan Kỳ. Mạnh Giang Sơ lách mình đi vào bên cạnh trầm giọng nói, không có sao chứ? Lý Quan Kỳ khoát tay áo, nhẹ giọng cười nói, may mắn không làm được bệnh. Đám người nghe vậy lập tức bạo phát ra trận trận tiếng hoan hô. Gấp 5 lần tốc độ thời gian trôi qua, tòa tháp này bên trong đủ để dung nạp mấy trăm tên tu sĩ đồng thời tu luyện. Mặc dù sẽ tiêu hao rất khổng lồ tài nguyên, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, thời gian càng thêm đáng quý. Coi như muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, cũng bằng lòng đổi lấy thời gian. Lý Quan Kỳ cũng không có đem Vệ Vô Thánh Viêm lực lượng kết hợp tại trong trận pháp. Nếu như đem hỏa diễm cùng trận pháp đem kết hợp, đủ để phát huy Vệ Vô Thánh Viêm lực lượng tinh luyện bọn hắn nguyên lực. Nhưng là Lý Quan Kỳ cũng không tính làm như vậy. Một số thời khắc hắn cần ẩn giấu một chút lực lượng cùng thủ đoạn, một mặt hợp lý người tốt cũng không phải làm như vậy. Mạnh Giang Sơ cười nói, muốn hay không cho tòa tháp này đặt tên? Lý Quan Kỳ quay đầu nhìn về phía linh quang lấp lóe Thiên Vương Tháp, trầm ngâm một lát nói khẽ, nếu là cùng thời gian có liên quan Thiên Vương Tháp, vậy thì gọi Quang Âm Tháp a. Mạnh Giang Sơ nghe vậy nhẹ gật đầu. Quang Âm Tháp, tên rất hay. Ha 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 ha, đã danh tự lấy, vậy cái này tấm biển ngươi liền tự mình để tự a. Lý Quan Kỳ nghe vậy cười cười cũng không có cự tuyệt. Phi thân đi vào giữa không trung, đối mặt kia chừng tiếp cận 3 trượng tấm biển đứng vững. Tại khoảng cách tấm biển còn cách một đoạn địa phương, Lý Quan Kỳ tịnh chỉ thành kiếm. Cùng bạo nguyên lực xen lẫn vệ vô hỏa diễm chi lực, mãnh liệt kiếm ý bành trướng phun trào. Đưa tay ở giữa rồng bay phượng múa vung lên ngón tay, kiếm khí giữa ngang dọc 3 chữ to sôi nổi mà lộ ra. Quang Âm Tháp. Trong câu chữ đều tràn ngập mênh mông kiếm phách cảnh kiếm ý, Mạnh Giang Sơ hai mắt lóe ra tinh mang, lớn tiếng hô 3 chữ tốt. Tốt tốt tốt. Bây giờ chỉ là tấm biển này, chỉ sợ đều sẽ trở thành vô số tu sĩ tranh nhau lĩnh hội đồ vật. Lý Quan Kỳ đem kiếm của mình phách cảnh kiếm ý dung nhập trong câu chữ. Làm xong đây hết thảy, Lý Quan Kỳ cũng thoáng có chút mỏi mệt, nói khẽ: "Nhạc phụ, ta về trước Bạch Ngọc lâu, có chuyện gì ngài sẽ liên lạc lại ta." Mạnh Giang Sơ nhẹ gật đầu, sau đó bên tai chuyển đến Lý Quan Kỳ truyền âm: "Hỏa diễm ta sẽ không lưu tại Đan Vương Tháp, để bọn hắn lý giải một chút. Nếu ai lý giải không được, nhường hắn tự mình đến tìm ta." Mạnh Giang Sơ nghe vậy mỉm cười, bây giờ lấy Lý Quan Kỳ thực lực nói ra những lời này, cái nào không có mắt sẽ thật đi tìm hắn. Rõ ràng Lý Quan Kỳ không muốn đem Vệ Vô Thánh Viêm lực lượng lưu tại Đan Vương Tháp. Mạnh Giang Sơ không có hỏi nhiều, đây là Lý Quan Kỳ tự do, hắn muốn ở lại cứ ở lại, không muốn để lại. Hắc, không ai có thể ép buộc hắn lưu lại. Ngay tại lúc Lý Quan Kỳ rời đi Quang Âm Tháp về sau, lại đột nhiên nhớ tới Hướng Hoài Chi lời nói, nghĩ lại dứt khoát đi một chuyến thứ tư vực. Bất quá trước đó Lý Quan Kỳ đi trước một chuyến Táng Tiên Các, ở bên trong dùng điểm của mình đổi lấy đại lượng tài nguyên tu luyện cùng Tử Kim Tinh. Hắn hiện tại điểm tích lũy có thể nói là toàn bộ Táng Tiên trong các, ngoại trừ tứ vương cùng thứ năm vực một chút tu sĩ bên ngoài nhiều nhất. Đổi lấy tài nguyên rất nhanh, đem tất cả mọi thứ đều chứa ở trong nhận chứa đồ về sau, Lý Quan Kỳ thẳng đến thứ tư vực đại điện. Biết được tin tức bắt tướng đám người bây giờ sớm liền ở trong đại điện mặt chờ. Tại đi hướng thứ tư vực trên đường, Lý Quan Kỳ bỗng nhiên lấy tiếng lòng hỏi thăm Kiếm Linh. "Kiếm Linh, ngươi nói ai là chấp cờ người? Lại có mục đích gì đâu?" Kiếm Linh trầm mặc nửa ngày, nhẹ giọng mở miệng nói, "Không biết, bây giờ còn không thể xác định nhân sinh của ngươi là bị người chỗ điều khiển. Cho dù là có, cũng không thể nào là Tô Huyền. Có thể, nếu thật là có chấp cờ người tồn tại, cũng tuyệt đối không phải ngươi ta bây giờ có thể phát giác được tồn tại. Thậm chí thực lực của đối phương muốn so ra ra người còn cao." Lý Quan Kỳ thở dài, Kiếm Linh nói không sai, bây giờ hết thảy đều vẫn chỉ là hắn phán đoán mà thôi. Không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh tất cả phía sau là có người tại thao túng. Chỉ có thể nói Tô Huyền có một số việc đang gặp hắn, lão giả cũng không chỉ một lần đề cập tới chờ hắn phi thăng liền biết. Lúc bắt đầu hắn còn không có để ý rốt cuộc là ý gì. Hiện tại xem ra chính mình phi thăng tiên giới thời điểm sợ rằng sẽ biết rất nhiều chuyện. Trong lòng mình nghi vẫn cùng nghi hoặc có lẽ vào lúc đó cũng sẽ được đến một chút đáp án. Ông! Lý Quan Kỳ phi thân lướt đến thứ tư vực bát tướng chủ điện. Lấy Long Hầu cầm đầu, tất cả mọi người nhao nhao đứng dậy đón lấy Lý Quan Kỳ. Lý Quan Kỳ thấy cảnh này cũng là có chút điểm được sủng ái mà lo sợ, đội vàng mở miệng nói. Chư vị tiền bối, các ngươi làm như thế thế nhưng là gãy sắt văn bối. Chương 1374, bát tướng nhân tuyển. Chương 1374, bát tướng nhân tuyển. Đám người thấy thế cũng là mỉm cười, bọn hắn đối đãi Lý Quan Kỳ là thật coi hắn là làm chính mình hậu bối. Cái này cũng chính bởi vì Lý Quan Kỳ cùng bọn hắn thổ lộ tâm tình, chân thành mà đối đãi. Đám người hàn huyên một phen qua đi, Lý Quan Kỳ ánh mắt tìm tới, lại phát hiện bây giờ bát tướng đám người chỉ có Thiền Không Tử còn không có đột phá độ kiếp cảnh. Những người còn lại khí tức trên thân đều cực kỳ khủng bố, như có như không uy áp trong đại điện tràn ngập. Bất quá Thiền Không Tử quanh thân nguyên lực chấn động lớn, xem ra hẳn là cũng muốn đột phá độ kiếp cảnh. Đám người theo thứ tự ngồi xuống, chỉ bất quá lần này Long Hầu cố ý lưu lại cả người bên cạnh vị trí cho Lý Quan Kỳ. Đám người ngồi vây chung một chỗ, Long Hầu trước tiên mở miệng. "Tìm ngươi đến là bởi vì cái gì sự tình chắc hẳn ngươi hẳn là cũng có chỗ phòng đoán đi." Lý Quan Kỳ khẽ gật đầu, nhẹ giọng mở miệng nói, "Là bởi vì bắt tướng chuyện a." Long Hầu nghe vậy khẽ gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị mở miệng nói, "Liên tiếp đại chiến nhường thất vực nguyên khí đại thương, may mắn có ngươi, này mới khiến thất vực thực lực tổng hợp được đến tăng lên không nhỏ." Lý Quan Kỳ đối với điểm này cũng không có không thừa nhận. Lúc trước đạo đài phía trên cộng minh thiên địa cử chỉ, nhường không ít tu sĩ thực lực đều tối thiểu tăng lên một bậc thang. Bát tướng nguyên bản liền thiếu đi một cái u minh, lại thêm tự sam đem không ngủ phân thân hấp thu. bát tướng còn sót lại bọn hắn 6 người. Bây giờ thực lực của bọn hắn tất cả đều tăng lên tới độ kiếp cảnh. Chắc hẳn không cần bao lâu bọn hắn liền sẽ chuyển di trận địa, tiến về thứ 5 vực chiến trường. Kể từ đó, thứ 7 vực giám thị ngoại giới chức trách liền cần có người đến gánh chịu. Rất rõ ràng, Lý Quan Kỳ thực lực của bọn hắn tăng lên nhanh chóng, không cần bao lâu bọn hắn những người này đều sẽ tăng lên đến độ kiếp cảnh. Như vậy bát tướng nhân tuyển liền có một ít ý vị sâu xa. Hồng Chức lúc này chậm rãi mở miệng nói, cho nên chúng ta muốn một lần nữa tuyển bạt bát tướng, cũng nghĩ hỏi thăm một chút ý kiến của ngươi, có hay không để cử nhân tuyển. Lý Quan Kỳ hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới liên quan tới bát tướng nhân tuyển vậy mà lại hỏi thăm ý kiến của hắn. Lý Quan Kỳ nghĩ nghĩ trầm giọng mở miệng nói, so với thực lực, bát tướng nhân tuyển tâm tính mới là trọng yếu nhất. Lời này vừa nói ra mọi người nhất thời khẽ gật đầu biểu thị đồng ý, nhưng bát tướng chức trách quá mức trọng đại, đến mức bát tướng nhân tuyển tâm tính cùng thực lực thiếu một thứ cũng không được. Tần Vô Thương cùng Từ Quân Lâm hai người bọn họ ta không có ý kiến gì. Long Hầu khẽ gật đầu, trầm giọng nói, Tần Vô Thương cùng Từ Quân Lâm chúng ta khảo sát đã lâu, hai người bọn họ thực lực hôm nay cũng rất cường đại, cũng là lựa chọn tốt. Ngay sau đó Lý Quan Kỳ nhún vai, nói thẳng, a đúng rồi, Lạc Trường Thành coi như xong, nhân phẩm không ra thế nào. Tự Sang nghe vậy lập tức nhịn không được cười, ha ha ha, tốt, đã ngươi đều nói, Lạc Trường Thanh liền từ dự khuyết trong danh sách loại bỏ a. Đám người nhao nhao gật đầu. Lý Quan Kỳ thì là một mặt lạnh nhạt nói, ta sở dĩ nói như vậy có thể không phải là bởi vì ta cùng hắn từng có qua xung đột công báo tư thủ, bởi vì Lạc Trường Thanh gia tộc quan hệ cùng ràng buộc quá sâu, coi như hắn đối với người ngoài có thể làm được theo lẽ công bằng vô tư, đối mặt nhà mình người không phải nhất định. Hướng Hoài Chi nghe vậy cười nói, biết, ngươi cũng không phải loại kia công báo tư thủ người, có thủ ngươi làm trận liền báo. Long Hầu thở dài, ánh mắt có chút phức tạp nói, ai, bây giờ không người kế tục, bát tướng nhân tuyển rất khó lựa chọn. Nói linh quá lớn người, tiềm ẩn phong hiểm quá lớn, ai cũng không nắm chắc được bọn hắn ý nghĩ trong lòng. Nhưng thế hệ tuổi trẻ bên trong lại có rất ít người có thể làm được lực gáp quân hùng. Nam Cung Huyền Độ nâng chung trà lên nhấp một miếng, ánh mắt không hiểu nhìn về phía Lý Quan Kỳ. Lúc trước chúng ta thương lượng chính là mấy huynh đệ các ngươi tới thay thế chúng ta. Nam Cung Huyền Độ nói đến đây thanh âm hơi ngừng lại, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Không nghĩ tới, thực lực các ngươi tăng lên quá nhanh, nhanh đến chúng ta đều còn chưa kịp thoái vị, các ngươi đều muốn vượt qua ta nhóm. Hiện tại, các ngươi người linh thất tử tên tuổi thế nhưng là mảy may đều không thua gì thất vực bát tướng. Lý Quan Kỳ có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi, cái danh này hắn cũng nghe nói. Người linh thất tử. Nguyên bản vừa bắt đầu truyền tới là người linh bại kiệt, bởi vì có cái mạnh huyền thư, cho nên liền thành người linh thất tử. Lý Quan Kỳ nghĩ nghĩ, đối với bát tướng nhân tuyển kỳ thật hắn cũng không có cái gì để cử người. Kỳ thật lúc trước ta mang tới cổ liệt người này rất không tệ, nhưng là hắn thực lực còn không đạt được trấn áp quần hùng hoàn cảnh. Long Hầu nghe vậy cũng là có chút đau đầu, nhẹ giọng mở miệng nói, chuyện này cũng không cần quá gấp, chúng ta tìm ngươi đến cũng chỉ là hỏi thăm một chút ngươi có hay không để cử nhân tuyển. Lý Quan Kỳ trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nhớ tới tên của một người, nhưng hắn không biết rõ hiện tại thực lực của người kia như thế nào. Sáu cổ thánh cửa có một cái gọi là Chu Thời Dư ra hỏa, nếu như thực lực của hắn có thể có được tăng lên, vô cùng phù hợp. Long Hầu nghe vậy hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lý Quan Kỳ thật là có đề cử nhân tuyển. A, vì sao? Lý Quan Kỳ vừa nghĩ tới cùng Chu Thời Dư ở giữa phát sinh tất cả, khóe miệng có chút dương lên. Tên kia là cái rất cố chấp người, hắn đối tín ngưỡng của mình, tín niệm, chấp nhất tới trình độ nhất định. Nếu như hắn có thể trở thành bát tướng, nhất định sẽ là một cái kiên cố thuẫn. Long Hầu nghe vậy khẽ gật đầu, quay đầu cùng Tự Sam liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên đem chuyện này đi xuống. Mà chỉ cần bị Long Hầu bọn hắn nhớ kỹ, chắc hẳn Chu Thời Dư cũng sẽ trở thành bát tướng chọn lựa quá trình bên trong dự quyết ta. Chỉ cần trở thành bát tướng sau bổ, như vậy hắn sẽ được đến ngoại giới không cách nào so sánh tài nguyên. Kỳ thật Diệp Huyền cùng Tần Tiêu hai người cũng có thể nhiều hơn chú ý một chút. Hướng Hoài Chi khẽ gật đầu, đặt chén trà xuống nói khẽ, hai người kia kỳ thật cũng tại quan sát của chúng ta phạm vi bên trong. Nguyên bản còn có Mạnh Giang Sơ, nhưng cân nhắc tới ngươi nguyên nhân, thực lực của hắn có thể sẽ trong khoảng thời gian ngắn đột phá tới độ kiếp cảnh. Mặt khác gần nhất có người hỏi thăm phải chăng có thể gia nhập thứ bảy vực, cùng ngươi cũng có quan hệ. Lý Quan Kỳ hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới nhạc phụ mình nguyên lai cũng tại bát tướng cân nhắc bên trong. Như thế nói đến, Mạnh Giang Sơ thực lực tại đại thừa cảnh cảnh giới bên trong cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại a. Cái thứ hai tin tức thì là nhường Lý Quan Kỳ hơi kinh ngạc. Cùng ta có quan hệ? Ai? Hướng Hoài Chi mỉm cười, nhẹ giọng cười nói, Hàn Uyên, Khương Thế Trị, Quách Phong, ba lão đầu nói cái gì đều muốn đến thứ bảy vực, không có cách nào. Cố Trường Sinh đều tại. Lý Quan Kỳ nghe vậy lập tức lắc đầu cười khổ. Làm nửa ngày là cái này ba lão đầu, cái này ba luyện đan sư nếu là tới, gia nhập Đan Vương Tháp cũng là cái lựa chọn tốt. Hướng Hoài Chi dứt khoát nói rằng, quay đầu ngươi liền đi một chuyến Mở Mị Tiên Vực đi tìm bọn họ mấy cái a. Lý Quan Kỳ nghĩ nghĩ, chính mình ngược lại cũng muốn về một chuyến Đại Hạ Kiếm Tông cùng Bắc Lương Thành. Đến lúc đó tiện đường đi xem một chút cũng có thể. Tốt, đến lúc đó ta đi một chuyến, bọn hắn đều tại Mở Mị Tiên Vực. Ừm, đến lúc đó ta chuẩn bị cho ngươi mấy cái quần trục, ngươi lưu cho bọn hắn liền có thể. Hướng Hoài Chi mở miệng cười. Chương 1375, Đường Nho Thai Họa Ngầm. Chương 1375, Đường Nho Thai Họa Ngầm. Lý Quan Kỳ đáp ứng việc này qua đi, nói thẳng, chư vị tiền bối, tiếp xuống ta có thể sẽ rời đi thất vực một đoạn thời gian. Đến lúc đó ta nhường dưới tay ta kia mấy minh đệ thường tới tìm các ngươi. Tự Sam khẽ gật đầu. Đường Nho tiểu tử kia xác thực tìm đến tìm ta. Tự Sam biểu lộ có chút nghiêm trọng. Kỳ thật ta truyền thụ cho Cố Lý công pháp, ta vẫn muốn lưu cho Đường Nho. Bởi vì chúng ta sở tu đạo pháp nguyên nhân. cho nên ta mới có thể lưu lại nhiều như vậy phân thân. Lý Quan Kỳ nhíu mày, sắc mặt nghiêm trọng. Lúc trước Đan Vương Tháp bên trong lão tiền bối tại cho Đường Nho chữa thương thời điểm liền nói sau chuyện này. Đường Nho công pháp hiện tại vẫn còn có chút thiếu hụt. Khi hắn trong chiến đấu tiêu hao tinh nguyên về sau, tới cuối cùng liền sẽ bắt đầu rút ra tuổi thọ của hắn. Bây giờ hắn tu đạo thời gian còn thiếu, trải qua chiến đấu còn không tính quá nhiều, cũng là có thể tiêu hao lên. Nhưng nếu như sau này phi thăng tiên giới đâu? Lý Quan Kỳ trầm giọng nói, phân thân có thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề a. Liên quan tới phân thân công pháp, Lý Quan Kỳ cùng Cố Lý đã từng tự mình bí mật trò chuyện qua một phen. Tại Cố Lý xem ra, hắn đối với phân thân công pháp cũng không phải như vậy tôn sùng. Nói trắng ra là, những cái kia phân thân, phân đi ra vẫn là bản thể thần hồn bản nguyên chờ một chút. Lợi dụng phân thân chết thay rút ra thọ nguyên, không cách nào từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Quả nhiên, tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Tự Sam trầm mặc. Sắc mặt của hắn có chút khó coi, Lý Quan Kỳ nói chúng tim đen chỉ xảy ra vấn đề, có thể hiện thực là hắn cũng chỉ có thể tận lực tránh cho, lại hoặc là để cho mình tổn thương xuống tới thấp nhất mà thôi, cũng không thể hoàn toàn tránh cho. Lý Quan Kỳ cuối cùng cùng với Long Hậu bọn hắn trao đổi một phen tu luyện tâm đắc, lúc này mới rời đi Thứ Tư Vực. Trở lại Bạch Ngọc Lâu về sau, Lý Quan Kỳ phát hiện Bạch Ngọc Lâu bên trong không có bất kỳ ai. Nhắm mắt ngưng thần thức ông đậu, quay đầu hướng phía nhân gian khách quán rượu phương hướng nhìn lại. Khoe miệng nhịn không được kéo ra, dưới chân lôi quang lóe lên trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ông, đại ca trở về, mau tới uống rượu. Hắc hắc, đại ca. Đám người mồm năm miệng mười nói gì đó, đa số đều là đang hỏi hắn đi làm gì. Quang âm tháp gấp 5 lần tốc độ thời gian trôi qua trận pháp cơ hồ đem thứ 7 vực tu sĩ toàn đều hấp dẫn tới. Toàn bộ nhân gian khách quán rượu chỉ sợ cũng chỉ có Lý Quan Kỳ bên người đằng minh đệ này không quan tâm kia gấp 5 lần tốc độ thời gian trôi qua. Dù sao niết bàn tháp bên trong tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch là 15 lần. Lý Quan Kỳ cười tiếp nhận rượu, cùng đám người nhàn hàn huyên một hồi. Cuối cùng Lý Quan Kỳ quan tâm nhìn về phía Trầm Mặc không nói Tào Ngạn cùng Tiểu Thần. Ngồi tại Lý Quan Kỳ đối diện hai người tựa như là bị người điểm á huyệt như thế. Lý Quan Kỳ nhìn xem hai người chất phát biểu lộ nhịn không được cười nói, hai người là Tư Xuân, Lão Tam cũng là có thể hiểu được, Lão Tứ ngươi thế nào cũng là như vậy chứ. Tiêu Thần chép miệng nhịn không được nói rằng, ta muốn Thanh Nhi. Lúc nói chuyện Tiêu Thần còn ánh mắt u oán nhìn thoáng qua tại cùng Lý Khanh Thiền cười cười nói Diệp Phong. Đến mức Tào Ngạn thì là không quan trọng đúng bay, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta tốc độ gia quyền. Lúc này cô Lý nhịn không được đả kích hắn nói rằng, Tam ca ngươi có thể dẹp đi a, không có nữ nhân liền không có nữ nhân, còn cách trang thâm trầm đâu. Tào Ngạn khỏe miệng giật một cái, ánh mắt bất thiện nhìn về phía cô Lý, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ha ha, lão lục, ta phát hiện ngươi bây giờ ra rất gấp a. Cô Lý trong áp bức Tào Ngạn uy áp, chỉ có thể nhỏ giọng thầm thì nói, không phục đụng một cái. Tào Ngạn nghe xong lập tức nổi giận đứng dậy, vén tay áo lên ngoắc ngón tay, tới, qua hai tay, ta còn cũng không tin. Cô Lý cũng không sợ, đứng dậy vén tay áo lên, lộ ra hai cái cánh tay treo đầy băng béo tay cười nói, tới thì tới, ai sợ ai cháu trai. Lý Quan Kỳ xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, đưa tay ở giữa tạo nên một phương vô cùng to lớn lôi đỉnh của giới. Đi thôi, đánh xong ta xem một chút muốn hay không đổi xếp hạng. Hai người ai cũng không chịu thua, trực tiếp tiến vào vực giới so chiêu đi. Đường Nho thấy thế nhịn không được uống rượu cười nói, lão đại ngươi thật sự là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, thế nào còn đổ thêm dầu vào lửa đâu. Lý Quan Kỳ cười nói, ngược lại hai người bọn họ cũng không chịu ngồi yên, không bằng riêng phần mình thử một chút sâu cạn. Đúng rồi, ngươi gần nhất không có chuyện gì vẫn là đi Thứ Tư Vực tìm Tự Sam tiền bối nhiều tâm sự. Đường Nho hơi sững sờ, không nghĩ tới Lý Quan Kỳ tại Thứ Tư Vực chuyện thương lượng còn cùng chính mình có quan hệ. Lý Quan Kỳ thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ngươi tu luyện công pháp nếu là một mực tiêu hao thọ nguyên cũng không phải cái biện pháp, ngươi cùng Tự Sam tiền bối nhiều giao lưu trao đổi, nhìn xem như thế nào đem nguy hại xuống tới thấp nhất, còn lại ta lại nghĩ một chút biện pháp, không được liền lên đi về sau lại nghĩ biện pháp. Đường Nho nghe Lý Quan Kỳ quan tâm ngôn ngữ lập tức trong lòng ấm áp. Lý Quan Kỳ tiếp tục nói, đúng rồi, gần nhất ta có khả năng phải đi ra ngoài một bận, có cái gì muốn ta cho Đường thúc thúc nhắn lời. Đường Nho có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, hắc hắc cười láo linh nói, theo cha ta cũng không cái gì muốn dẫn lời nói với hắn một tiếng ta ở chỗ này rất tốt, đừng lo lắng là được rồi. Đường Nho cũng biết bây giờ Bách Bảo Các cùng Quan Vân Các ở giữa quan hệ vô cùng mật thiết, cũng chính vì hắn cùng Lý Quan Kỳ quan hệ, nhưng Bách Bảo Các bây giờ phát triển như mặt trời ban trưa. Lý Quan Kỳ nhìn xem ánh mắt dịu dàng nhìn qua Diệp Phong Lý Khanh Thiền, cũng là có chút tiếc lòng. Diệp Phong đang nhìn hướng Lý Khanh Thiền thời điểm ánh mắt cũng tràn đầy vẻ ôn nhu. Lớn như vậy nhân gian khách quán rượu bây giờ chỉ có mấy người bọn hắn. Lý Quan Kỳ lặng lặng mà ngồi tại bên cửa sổ uống rượu, suy nghĩ sớm cũng không biết bay đến Cửu Tiêu Mây bên ngoài. Tiêu Thần lần này cũng không có nói ra thỉnh cầu cùng Lý Quan Kỳ cùng đi ra ngoài. So với nhất định phải đi gặp Diệp Thanh Nhi, hắn cùng Tào Ngạn bọn người trong lòng kỳ thật đều kìm nén một mạch. Bọn hắn đều muốn mau sớm đột phá tới độ kiếp cảnh. Dù sao Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư đều đã đạt đến độ kiếp cảnh, bọn hắn cũng không muốn bị kéo xuống quá nhiều. Diệp Phong bây giờ chỉ có cách xa một bước, Tào Ngạn cùng Tiêu Thần cùng Cố Lý cũng còn kém không ít. Đây cũng là vì cái gì Tào Ngạn cùng Cố Lý muốn đánh nhau nguyên nhân, chỉ có luận bàn phía dưới bọn hắn khả năng tiến bộ nhanh hơn. Tựa như lúc trước Lý Quan Kỳ khiêu chiến bắt tướng như thế, thực lực tăng lên nhanh chóng. Lý Quan Kỳ một chân giẫm tại trên đế, động tác này cùng trong ngày thường thành thục ổn trọng hắn có chút không tương xứng. Nhưng lúc này động tác này lại để cho hắn vô cùng an tâm. Đuôi chống đỡ tại ngực, có thể mang cho hắn một chút yên ổn cảm giác. Trong đầu của hắn không ngừng tưởng tượng lấy chính mình trở lại Bắc Lương thành sau tình cảnh. Càng nghĩ càng là bực bội, Lý Quan Kỳ ngửa đầu đem trong vỏ rượu uống một hơi cạn sạch. Diệp Phong cùng Đường Nho đều ý thức được Lý Quan Kỳ cảm xúc có chút không đúng lắm. Lý Quan Kỳ buông xuống vò rượu, đứng dậy thở dài, sau đó nhìn về phía Diệp Phong nói khẽ: "Ta sẽ đem Niết Bàn Tháp lưu tại Bạch Ngọc lâu bên trong. Trong khoảng thời gian này các ngươi có thể đi thứ tư vực tìm Long Hầu tiền bối bọn hắn luận bàn một chút. Tăng lên cảnh giới chuyện thuận theo tự nhiên là tốt, không muốn cho mình áp lực quá lớn. Ta muốn đi ra ngoài xử lý một ít chuyện, làm xong liền trở lại." Diệp Phong đứng dậy nhìn về phía Lý Quan Kỳ nói khẽ: "Có cần hay không ta trở về với ngươi?" Lý Quan Kỳ lắc đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía mấy người: "Yên tâm đi, không có chuyện. Một số thời khắc, có một số việc là cần đối mặt mình." Chương 1376, trách móc huynh đệ mấy người. Chương 1376, trách móc huynh đệ mấy người. Lý Quan Kỳ đem Niết Bàn Tháp chuyển rời đến Bạch Ngọc lâu tầng cao nhất. Mấy người hợp lực bày kết giới liền xem như độ kiếp cảnh hậu kỳ tới cũng muốn cân nhắc một chút. Đặc biệt là Phệ Vô Thánh Viêm lực lượng, kia đủ để đốt diệt hư không hỏa diễm chi lực thực sự quá kinh khủng. Cố Lý cùng Tào Ngạn một trận chiến, kết quả sau cùng chính là Tào Ngạn ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Cố Lý gia hỏa này phù đạo quá mạnh, cơ hội sẽ không cho Tào Ngạn bất kỳ cơ hội gần người. Bất quá Cố Lý cũng thụ một chút vết thương nhẹ. Lý Quan Kỳ ngồi tại Bạch Ngọc lâu bên trong nhìn lấy khắp khuôn mặt là máu ứ động Cố Lý trầm ngâm nửa ngày. "Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi đi tìm một cái gọi Cổ Liệt tiền bối. Ngươi ngày sau nói, không thể vẹn vẹn dựa vào triệt phù." Cố Lý vướt vướt gương mặt, hướng trên người mình dán mười mấy tấm chữa thương triệt phù. Ngẩng đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ thời điểm trong ánh mắt tràn đầy vẻ không hiểu. Không riêng gì Cố Lý, ngay cả những người khác cảm thấy có chút kỳ quái. Mấy người ngồi trong đại điện, chia nhau ngồi hai bên. Lý Quan Kỳ ánh mắt lóe ra tinh mang, liếc nhìn hai bên đám người. Lão nhị liền không nói, thực lực bây giờ các phương diện đều rất cân đối, nhưng là ngươi cũng muốn cân nhắc Âm Minh Huyền Hỏa cùng canh kim chi lực dung hợp vật dụng. Hơn nữa ngọn lửa này đặc tính còn chưa mở phát ra tới, còn có rất lớn không gian phát triển. Diệp Phong nghe vậy như có điều suy nghĩ, giống như cái này thiên hỏa lực lượng ở trên người hắn cũng không có phát huy ra cái tác dụng gì. Lão Tam, Tử Tiêu Lôi Viêm cũng là như thế, hỏa diễm có chấn nhiếp chấn tà bá đạo chi lực. Ngươi không cần cân nhắc trong đó lôi đỉnh chi lực, càng cần hơn suy nghĩ trong đó hỏa diễm lực lượng dung hợp quyền thế. Lý Quan Kỳ đôi mắt lấp lóe, hắn bây giờ độ cao muốn so tất cả mọi người mạnh. Hắn liền nhìn xuống đám người, vẻ thiếu sót của bọn hắn. Lão Tam hiện tại có lẽ cũng phát hiện một vài vấn đề, ngươi bây giờ quyền thế đã có chính mình đạo. Nhưng gặp phải một chút không tốt cận thân địch nhân liền tương đối nổi nóng. Bất luận đối phương binh khí là đao thương kiếm kích, ngươi cũng cần tìm cơ hội cận thân. Cho nên ngươi càng cần hơn gia tăng tốc độ của mình ưu thế, chỉ có tốc độ đầy đủ nhanh, ngươi khả năng cận thân người khác. Tào Ngạn hai mắt lóe ra tinh mang, trải qua Lý Quan Kỳ phân tích hắn rốt cuộc biết một số thời khắc chính mình cảm giác bất lực đến từ nào phương diện. Lúc không có chuyện gì làm đi Táng Tiên Các đi một vòng, nhìn xem có thể hay không chọn lựa tới thích hợp thân pháp bí tịch. Tào Ngạn khẽ gật đầu. Chờ đến Tiên Tiêu Thần thời điểm Lý Quan Kỳ ngược lại nói ít nhất: "Ừm. Lão tứ hiện tại rất tốt, mặc dù người choáng váng điểm, nhưng là tu đạo một đường ngược lại biết mình khiếm khuyết cái gì." Tiêu Thần hơi sững sờ: "Không có." Lý Quan Kỳ có chút im lặng nói rằng: "Chẳng lẽ lại ta còn muốn mắng ngươi hai câu mới được?" Đám người nghe vậy lập tức cười vang. Lý Quan Kỳ nhìn về phía Cố Lý cùng Đường Nho, ánh mắt biến có chút nghiêm trọng. Lão Ngũ liền không nói, bây giờ tệ nạn rất rõ ràng, năng lực càng khuynh hướng đại cục chiến trường, lại năng lực tự vệ yếu nhược. Sau này vẫn là phải cân nhắc có thể đơn độc cùng người đối địch chém giết chuyện. Đường Nho khẽ gật đầu, hiển nhiên cũng ý thức được cái gì. Hắn không có khả năng cả một đời bất kỳ thời gian đều cùng Lý Quan Kỳ bọn hắn cùng một chỗ. Luôn có một người lạc đàn thời điểm đối địch. Lý Quan Kỳ nói lời đều vô cùng có ý nghĩa. Cuối cùng, Lý Quan Kỳ nhìn về phía Cố Lý: "Lão Lục, ngươi bây giờ năng lực quá mức dựa vào triệt phù. Nếu như địch nhân có cái gì thủ đoạn đặc thù trong nháy mắt đưa ngươi bóc ra triệt phù bảo hộ, đồng thời đưa ngươi phong ấn, ngươi đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục." Cố Lý nhún vai, cảm thấy Lý Quan Kỳ có chút nói chuyện giật gân, dù sao thủ đoạn của hắn vẫn là thật nhiều. "Đại ca, ngươi lo lắng hơi nhiều." "Vâng." Lời còn chưa dứt, ba đạo lạnh thấu xương hàn mang tự không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Bạch Ngọc lâu mặt đất cùng trần nhà bị kiếm khí trong nháy mắt cắt đứt ra thật dài khe hở. Mà Cố Lý dưới thân cái ghế trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, cả người bị giam cầm ở ba thước lớn nhỏ vực giới trong phong ấn. Tầng tầng lớp lớp lôi đỉnh phong ấn xen lẫn hỏa diễm chi lực, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền đem Cố Lý thần hồn thức hải giam cầm phong ấn. Lý Quan Kỳ ánh mắt lạnh lùng, hắn không hy vọng bất cứ người nào kiêu ngạo tự mãn. Chậm rãi đứng dậy đi xuống cái ghế, từng bước đi hướng bị phong ấn Cố Lý. Ba kiếm thành giới. Mặc dù đây là Lý Quan Kỳ thủ đoạn đặc thù, nhưng không loại trừ những người khác cũng có thể sẽ có thủ đoạn như vậy. Cố Lý mồ hôi lạnh bám một cái theo cái trán chậm rãi chảy xuống. Trong chốc nhoáng này trên người hắn triện phù tất cả đều thành bài trí, thức hải bị giam cầm, không cách nào điều động thần thức, hắn tựa như là một cái phế vật. Một loại thật sâu cảm giác bất lực trải rộng toàn thân. Nhưng mà bên người tất cả mọi người nhìn thấy kết giới này thời điểm đều là ánh mắt ngưng lại, sắc mặt biến có chút khó coi. Cố Lý ánh mắt hơi đổi liền thấy mặt lạnh Lý Quan Kỳ đi tới trước mặt mình. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Quan Kỳ quay đầu nhìn về phía một bên Đường Nho mở miệng nói: "Đánh nát kết giới này." Đường Nho thở dài, đứng dậy tùy ý vung ra một đạo kim mang. Công kích kia chấn động thậm chí chỉ có đại thừa cảnh sơ kỳ. "Phanh!" Kết giới phong ấn đứng thanh mà nát. Cố Lý co quắp ngồi dưới đất, ánh mắt mở mịt nhìn về phía Lý Quan Kỳ. Lý Quan Kỳ sắc mặt âm trầm mở miệng nói: "Nếu như nhục thể của ngươi có thể có đại thừa cảnh vũ phu tình trạng, kết giới này phong ấn ngươi một quyền liền có thể vênh mở." Lý Quan Kỳ âm điệu có chút cao, giận nó không tranh. Những người khác cũng không nói chuyện, lúc trước sở dĩ bọn hắn sắc mặt khó coi, cũng là bởi vì Lý Quan Kỳ thiết lập xuống kết giới phong ấn chi lực cũng không mạnh. nhưng chính là theo bọn hắn nghĩ tiện tay liền có thể phá vỡ phong ấn, lại đem Cố Lý áp chế gắt gao. Lý Quan Kỳ chậm rãi ngồi xổm người xuống, thanh âm rét lạnh dùng ngón tay dùng sức điểm một cái mi tâm của hắn. "Ngươi, chỉ cần đưa ngươi thức hải phong ấn, ngươi chính là cái phế vật." Cố Lý sắc mặt cực kỳ khó coi, sắc mặt trắng nhợt lại không có phản bác Lý Quan Kỳ. Bởi vì Lý Quan Kỳ nói đều là sự thật. Hắn đang tự hào nhất triện phù thủ đoạn, một khi bị phong ấn thức hải, hắn đem không có bất kỳ cái gì phản chế thủ đoạn, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Cố Lý cúi đầu, thanh âm thành khẩn mở miệng nói: "Thật xin lỗi, ta không nên tự ngạo cản rỡ." Lý Quan Kỳ chậm rãi đứng dậy, ánh mắt băng lãnh mở miệng nói: "Ngươi liền cường giám phù đều có thể sáng tạo đi ra, chỉ là phong ấn thức hải thủ đoạn sao mà nhiều?" Nói, Lý Quan Kỳ ánh mắt bén nhọn đảo qua tất cả mọi người. Thanh âm rét lạnh mở miệng nói: "Địch nhân, lại so với chính các ngươi càng hiểu hơn các ngươi, cho nên chúng ta mỗi người đều muốn nhìn thẳng nhược điểm của mình. Chỉ có chính chúng ta đem nhược điểm đến bù, như vậy tương lai đối mặt địch nhân tỉ mỉ bố trí mai phục, mới có thể để cho địch nhân trở tay không kịp." Tất cả mọi người nghe vậy đều là sắc mặt run lên, Lý Quan Kỳ dùng hành động thực tế cho bọn họ lên bài học. Lý Quan Kỳ trong lòng thở dài, mấy năm này vẫn là để bọn hắn trôi qua quá thuận, lấy về phần bọn hắn chính mình cũng không phát hiện tâm tính lâng lâng. Có lẽ từ đầu đến cuối chỉ có Diệp Phong là phi thường thanh tỉnh người. Lý Quan Kỳ đứng dậy nói khẽ: "Tốt, ta chuẩn bị rời đi một đoạn thời gian, các ngươi riêng phần mình thật tốt tu luyện a." Vừa dứt tiếng, Lý Quan Kỳ lách mình rời đi, truyền âm cho Mạnh Uyển Thư: "Uyển Thư, lần này ra ngoài ta liền tự mình đi, ta không thể trở về với ngươi a. Lần này, ta dự định về một chuyến Bắc Lương Thành." "Bắc Lương Thành? A a, tốt, chính ngươi cẩn thận một chút." Vung xuống ngọc giản, Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía đen nhánh hư vô, ánh mắt có chút phức tạp. "Ông." Khe hở xé rách, Lý Quan Kỳ người đeo kiếm quan bước vào trong đó. Chương 1377, kiếm quan đối với ngươi mà nói là cái gì? Chương 1377, kiếm quan đối với ngươi mà nói là cái gì? Rời đi thứ bảy vực, Lý Quan Kỳ cũng không có cho Tô Huyền chào hỏi. Trong lòng của hắn kỳ thật vô cùng phức tạp. Kỳ thật từ hắn đi vào thứ bảy vực thời điểm bắt đầu, hắn vẫn tại thăm dò. Bất luận là chính mình đưa yêu cầu, vẫn là mỗi lần cùng Tô Huyền gặp mặt, hắn đều đang đợi. Hắn đang chờ Tô Huyền chủ động đề cập với hắn cùng chuyện này. Có thể rất rõ ràng, Tô Huyền ngay từ đầu không có ý định nói cho hắn biết chân tướng. Từ hắn bắt đầu có sự hoài nghi này thời điểm, chính là tại Kim Đan cảnh về sau. Từ đó về sau, hắn liền đem cái nghi vấn này thật sâu chôn giấu ở đáy lòng. Nếu không phải như thế, năm đó mấy lần tâm ma kiếp cùng tâm ma huyễn cảnh, cũng sẽ không mỗi lần đều là cùng mẫu thân có quan hệ. Thậm chí, hắn tại tâm ma huyễn cảnh bên trong đã từng thấy qua chính mình phụ thân. Hô, trong miệng thở dài ra một hơi, hắn đem trong lòng lo lắng ý niệm đè xuống. Nếu như mình nhớ không lầm, chính mình lần thứ nhất có loại này mười phần mãnh liệt nghi ngờ thời điểm, vẫn là tại luyện hư cảnh đỉnh phong thời điểm. Hơn nữa, không riêng gì chính mình, Lý Quan Kỳ lấy tiếng lòng hỏi thăm Kiếm Linh. "Kiếm Linh, có đây không?" "Ừm, thế nào?" Lý Quan Kỳ ánh mắt lấp loé không ngừng, nhẹ giọng mở miệng nói: "Kiếm quan, đối với ngươi mà nói, là chỗ nương thân, vẫn là lồng giam?" Lời này vừa nói ra, đen nhánh trong hư vô lập tức lâm vào lâu dài trong trầm mặc. Kiếm Linh trầm mặc hồi lâu đều không nói gì, có lẽ nàng cũng đang suy tư nên như thế nào cùng Lý Quan Kỳ nói. Trầm mặc thật lâu, Kiếm Linh kia linh hoạt kỳ ảo huyền chuyển thanh âm chậm rãi tại trong đầu hắn vang lên: "Xem như một cái cư trú chỗ, ta mũi kiếm vỡ vụn, nếu là không có kiếm quan tồn tại, bản thể của ta đã sớm không kiên trì nổi. Bây giờ bản thể không ngại, chỉ còn một chút mảnh vỡ còn chưa có gót." Lý Quan Kỳ nghe vậy lúc này mới có chút yên lòng, vậy cũng là làm một chuyện tốt. Phía cạnh cũng ấn chứng Tô Huyền đối với mình là thật tâm thật ý, cũng không phải là cái gì có mưu đồ khác. Kiếm Linh thanh âm lần nữa truyền đến: "Nhưng trí nhớ của ta thiếu thốn rất nhiều chuyện ta đều chỉ có thể mơ hồ nhớ kỹ một vài thứ. Có lẽ chỉ có đem ta tất cả bản thể mảnh vỡ tập hợp đủ, ta mới có thể khôi phục nguyên bản tất cả ký ức." Lý Quan Kỳ nghe vậy sắc mặt có chút nghiêm trọng, thì ra là thế. Thì ra là thế. Bất quá kiếm quan nếu là đối ngươi hữu ích chỗ liền tốt. Kiếm Linh nội tâm nghe được câu này thời điểm có chút xúc động. Dù sao Lý Quan Kỳ trong lời nói nàng có thể nghe được quan tâm chi ý, nếu như kiếm quan đối với nàng mà nói là một cái lồng giam, trong lòng của hắn cũng không chịu nổi. Lý Quan Kỳ hành tẩu ở giữa thiên địa, xé rách hư vô xuất hiện tại ngoại giới. Ngàn vạn đại sơn nối thành một mảnh, xanh um tươi tốt bên trong dãy núi côn trùng kêu vang thú giống ngẫu nhiên kêu khẽ. Dương quang không khô nóng, gió nhẹ quất vào mặt, Lý Quan Kỳ trên trán sợi tóc có chút phiêu động. Có lẽ là vừa mới mưa nguyên nhân, trong không khí tràn ngập bùn đất cùng cỏ xanh hương thơm. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, lập tức cảm giác cả người đầu não đều thanh tịnh không ít. Mỗi ngày đều tại thứ bảy trong khu vực, thương khung không ánh sáng, chỉ có tràn ngập hư không tiên linh khí. Mặc dù nhìn tựa như ảo mộng, nhưng ít hơn mấy phần chân thực cảm giác. Yên tĩnh đen nhánh hư vô ở lâu, toàn bộ tâm tính của người ta đều biến trầm thấp rất nhiều. Lý Quan Kỳ ngồi tại một gốc cổ thụ tán cây phía trên, ôm một bình rượu đi ra, uống rượu xem sơn. Thanh phong quất vào mặt, Lý Quan Kỳ an vị tại trên tán cây ngụm nhỏ uống rượu. Ngẫu nhiên có tu sĩ từ thương khung gào thét mà qua, hay là top 5 top 3 tụ cùng một chỗ thợ săn đội tu sĩ xuyên thẳng qua ở trong dãy núi. Bất quá những người này ở đây nhìn thấy Lý Quan Kỳ thời điểm đều lựa chọn làm như không thấy. Tu chân giới chính là như vậy, người khác không trêu chọc tình huống của ngươi hạ, tận lực không nên đi trêu chọc bất luận kẻ nào. Huống hồ là một cái bọn hắn liền khí tức đều không thể cảm giác được người. Lý Quan Kỳ cũng là hơi kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác bây giờ tu sĩ giống như đều nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Cái này so với hắn trước đó ra ngoài lịch luyện thời gian cần phải cẩn thận nhiều. Bất quá nghĩ lại cũng là nghĩ đến thông. Bây giờ ngoại giới, trải qua 6 vực nguyên ma nổi điên, cổ tộc như thế, có thể nói là hỗn loạn không chịu nổi. Không riêng gì 6 vực cùng cổ tộc, ngay cả mở mịt tiên vực bây giờ cũng dần dần mở ra truyền tống thông đạo, bắt đầu cùng ngoại giới có chỗ tiếp xúc. Các tộc tiên tiêu tầng tầng lớp lớp, thế lực ở giữa ma sát cũng càng thêm kịch liệt. Tài nguyên tranh đoạt đưa đến xung đột càng là càng ngày càng nghiêm trọng. Lý Quan Kỳ ngự không mà đi, tốc độ rất chậm. Tại trong cảm nhận của hắn đồng dạng thấy được một chút tu sĩ tại bí ẩn chém giết. Nhìn xem những cái kia kim đan cảnh cùng trúc cơ cảnh tu sĩ đang chém giết lẫn nhau, Lý Quan Kỳ không tự chủ cười cười. Mặc dù bây giờ những người này thủ đoạn hắn thấy giống như chỉ đồng dạng, nhưng cũng có một loại khác cảm giác, bởi vì đã từng chính mình cũng là dạng này từng bước một đi tới. Đối mặt cường địch thời điểm, tim đập rộn lên, lại sẽ không bỏ qua bất kỳ một tia cơ hội. Lý Quan Kỳ nội tâm vô cùng bình tĩnh, cảm thụ được đã lâu ngoại giới khí tức. Mà Lý Quan Kỳ đi về sau, Bạch Ngọc lâu bên trong tất cả mọi người lâm vào lâu dài trong trầm mặc. Diệp Phong trước tiên mở miệng phá vỡ trầm mặc. Đại ca đem lời đều đã nói đến một bước này, tin tưởng mỗi người các ngươi trong lòng đều đã có ý tưởng. Tất cả mọi người không nói gì, không khí trong phòng biến có chút nặng nề cùng kiềm chế. Diệp Phong chậm rãi đứng dậy chuẩn bị tiến vào niết bàn tháp, hắn quay đầu nói khẽ: "Nói thật, đổi người, không ai làm được giống đại ca như thế cho chúng ta cân nhắc. Chúng ta hẳn là may mắn có đại ca tại." Diệp Phong lời nói tựa như là một thùng nước xối tại bọn hắn trên đầu đồng dạng. Cố Lý ánh mắt phức tạp chậm rãi đứng dậy, hiển nhiên đã hiểu Lý Quan Kỳ dụng tâm lương khổ. Hắn đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến, đi tìm một cái tên là Cổ Liệt lão giả. Đường Nho thở dài, đứng dậy đi ra Bạch Ngọc lâu bay lượn lên không, thẳng đến thứ tư vực. Tiêu Thần cùng Tào Ngạn cũng là như có điều suy nghĩ, hai người liếc mắt nhìn nhau đứng dậy đồng dạng hướng phía thứ tư vực bay lượn mà đi. Tiêu Thần hay là chuẩn bị tìm Long Hầu giao lưu một phen. Tào Ngạn thì là đi tìm hướng Hoài Chi, đi thỉnh giáo một chút liên quan tới hỏa diễm cùng quyền pháp đối địch mạch suy nghĩ. Diệp Phong nhìn xem nhau nhau rời đi đám người khỏe miệng có chút dương lên. Đi vào niết bàn tháp về sau, tầng thứ 3 niết bàn tháp. Vừa đi vào Diệp Phong liền hơi sững sờ, bởi vì ở trước mặt hắn đang lơ lửng một thanh toàn thân trắng như tuyết cốt kiếm, Linh Ngư tộc cốt kiếm. Không sai, Lý Quan Kỳ cũng không có đem cốt kiếm giao cho thứ 7 vực tu sĩ, lại đơn độc lưu lại một thanh cường đại nhất cốt kiếm cho Diệp Phong. Diệp Phong đáy lòng có dòng nước ấm chảy xuôi mà qua, nhìn xem trước mặt cốt kiếm sắc mặt nghiêm nghị không mình hành lễ. Hắn đương nhiên biết cái này cốt kiếm là cái gì, đồng dạng biết đây là Lý Quan Kỳ đối với hắn tín nhiệm. Hai tay tiếp nhận cốt kiếm, Diệp Phong xếp bằng ở niết bàn tháp trung ương chậm rãi tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn mặc dù cùng Lý Khanh Tiền bây giờ mập mờ không rõ, nhưng cũng minh bạch, thực lực mới là trọng yếu nhất. Hắn dự định lần bế quan này luyện hóa cốt kiếm về sau, nhất cổ tác khí đột phá độ kiếp cảnh. Lý Quan Kỳ cái này mấy huynh đệ phân tán các nơi bắt đầu nhìn thẳng vào chính mình tu luyện vấn đề. Chương 1378, Mở Mị Tiên vực Nam Cương Chi Địa chương 1378, Mở Mị Tiên vực Nam Cương Chi Địa đạo thiện vực Bắc vực. Lý Quan Kỳ hai tay bắt sau, sắc mặt lạnh nhạt hành tẩu giữa thiên địa. Hắn lần này cũng không sốt ruột trở lại Bắc Lương thành, bởi vì kia là hắn mục đích cuối cùng nhất, hắn không nghĩ tới tại vội vàng sao động mong muốn đi tìm tới cái gì cái gọi là chân tướng. Hắn cũng không sốt ruột. Lý Quan Kỳ trực diện nội tâm của mình, chính hắn rất rõ ràng chính mình muốn cái gì. Bất luận là đối mặt Thương Lục, Tuần Thiên cũng tốt, hay là cái kia Cố Tây Tử cũng được, hắn đều xưa nay chưa từng hoài nghi chính mình. Chỉ cần nhân sinh của hắn là người của mình sinh, liền xem như đối mặt ngàn vạn âm mưu, hắn cũng bình thản ung dung. Bởi vì hắn hôm nay có thực lực đối mặt bất kỳ âm mưu, nhưng hắn cũng nhất định phải cẩn thận, bởi vì địch nhân tránh nút trong bóng tối cũng không phải cái gì loại lương thiện. Lý Quan Kỳ nghĩ nghĩ, thay đổi phương hướng hướng phía Mở Mịt Tiên Vực phương hướng bay lượn mà đi. Mở Mịt Tiên Vực cùng thứ 7 vực như thế, đồng dạng ở vào mở mịt trong hư vô. Chẳng qua hiện nay chỗ như vậy tại trong cảm nhận của hắn không chỗ ẩn trốn. Móc ra ngọc giản nhìn một chút phương hướng, sẽ rách hư không đặt chân trong đó. Thân hình hóa thành tiệm điện nhanh chóng tiếp theo. Rất nhanh, Lý Quan Kỳ liền đi tới một chỗ hỗn độn phong bạo bao khỏa trong hư vô trung tâm. Cái kia đang sợ đến cực điểm hỗn độn phong bạo lại không thể tới gần người Lý Quan Kỳ phương viên trong trượng. Cường đại uy áp tùy ý ngăn cản phong bạo ăn mòn. Móc ra thân phận ngọc giản nguyên lực chấn động có chút khuyết tán ra đến, rất nhanh một đạo màu bạc trắng vết nứt không gian liền xuất hiện tại Lý Quan Kỳ trước mặt. Lý Quan Kỳ nhìn trước mắt đã từng cao không thể chạm Mở Mịt Tiên Vực, cười cười, nhấc chân bước vào trong đó. Ông, không gian ba động tiêu tán, khe hở biến mất, dường như xưa này đều không có xuất hiện qua đồng dạng. Ông, một hồi nhàn nhạt không gian ba động truyền đến, Lý Quan Kỳ xuất hiện tại Đông Hải phía trên. Dưới chân sóng biển bình tĩnh, tại dương quang chiếu dọi xuống lộ ra sóng nước lấp loáng, kim chập trùng dạng. Không khí mang theo nước biển ở bước, Lý Quan Kỳ nhắm mắt cảm giác một phen khỏe miệng có chút dương lên. Sau đó Lý Quan Kỳ nhìn thoáng qua phương hướng, cũng không có đi Tần Hoàn Thành. Cổ tay khẽ đảo móc ra một cái ngọc giản nói khẽ: "Hàn lão, ta tại Mở Mịt Tiên vực Đông Hải, các ngươi ở nơi nào?" Hàn Uyên nghe được Lý Quan Kỳ thanh âm kém chút giật mình. "A, ngươi tại Mở Mịt Tiên vực? Ha 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 ha. Mau tới, chúng ta tại Nam Cương Băng Sư Tông, Củ Gừng cùng Quách Lao đều tại. Ta đem địa đồ cái này cho ngươi." Vừa dứt tiếng, một phần Nam Cương địa đồ rất nhanh liền xuất hiện tại trong ngọc giản. Lý Quan Kỳ nhìn thoáng qua, sau đó lôi đỉnh hóa cánh vỗ cánh mà đi. "Veng!" Nguyên bản bình tĩnh trên mặt biển lập tức nhấc lên một hồi cuồng phong, Lý Quan Kỳ thân hình những nơi đi qua đem mặt biển bổ ra một đạo sâu đạt trăm trượng khẽ rãnh. Hai bên tóe lên sóng biển chừng cao trăm trượng. Lôi đình anh minh, Lý Quan Kỳ rời đi mặt biển về sau mới dần dần che lấp thân hình của mình. Kia nửa nén hương không kiêng nể gì cả phóng thích ra chính mình uy áp, cũng coi là lâu như vậy đến nay kiểm chế cảm xúc phóng thích. Bây giờ cảnh giới của hắn khoảng cách độ kiếp cảnh trung kỳ đỉnh phong cách chỉ một bước. Kỳ thật tại dung hợp luyện hóa phệ vô thời điểm, lực lượng của hắn trong nháy mắt hoàn toàn có thể bành trướng đến độ kiếp cảnh hậu kỳ. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Mặc dù có thể tăng lên cảnh giới, nhưng là hắn căn cơ sẽ thay đổi vô cùng phù phiếm, hắn cần tốn hao thời gian dài cùng tinh lực đến vững chắc cảnh giới nền vững chắc cơ sở. Càng nghĩ vẫn còn có chút được không bù mất. Bây giờ Viêm Linh bản nguyên cùng nguyên thần dung hợp, không giờ khắc nào không tại tinh luyện thể nội nguyên lực. Đi qua đã lâu như vậy, hắn bây giờ thể nội nguyên lực chỉ có lúc trước một nửa mà thôi. Mong muốn lấp đầy toàn bộ đan điền chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian. Nhưng là thực lực của hắn bây giờ cùng cảnh giới cùng lúc trước so sánh, chỉ mạnh không yếu. Thậm chí hắn đã có thể cảm nhận được mình đã cùng Long Hầu kéo ra một chút chênh lệch. Cái này đã phi thường khủng bố. Phải biết Long Hầu thế nhưng là tích lũy mấy ngàn năm nội tình, lúc này mới có thể tại sau khi độ kiếp thực lực tăng lên nhanh chóng. Vừa nghĩ, Lý Quan Kỳ ánh mắt tùy ý liếc nhìn tứ phương. Hắn từ Đông Hải phương hướng đi vòng đến Nam Cương khoảng cách ngắn nhất. Trên đường đi dọc đường cảnh sắc cũng là nhường Lý Quan Kỳ có chút sợ hãi thán phục. Không thể không nói cái này mở miệng tiên vực quả thật có chút tiểu thất vực ý tứ. Bất luận là linh khí mức độ đậm đặc, vẫn là tu sĩ số lượng cùng kỳ quan dị cảnh phía trên, mở miệng tiên vực thậm chí muốn so thứ bảy vực còn sáng chói một chút. Thứ bảy vực nói trắng ra là vẫn là chiến trường. Lý Quan Kỳ tốc độ thật nhanh, ven đường nhìn một chút phong cảnh, dần dần tiến vào Nam Cương chi địa. Mới vừa tới chỗ giao giới thời điểm, Lý Quan Kỳ liền bị một hàng kia sắp xếp cao vút trong mây đại sơn cho rung động tới. Vậy ngay cả thành một loạt núi cao dường như lệch trời tường thành đồng dạng, đem Nam Cương chi địa cùng Đông Hải ngăn cách. Toàn bộ Nam Cương chi địa đều bị xanh úng tươi tốt dãy núi rừng rậm nơi bao bọc. Đủ loại tiếng côn trùng kêu vang giống như ban đêm ve kêu đồng dạng có tiết tấu liên tục không ngừng. Lý Quan Kỳ cũng bị cảnh tượng kỳ dị này cho chấn kinh ngạc một chút. Tại trong cảm nhận của hắn toàn bộ Nam Cương chi địa yêu thú số lượng là địa phương khác mấy lần không ngừng. Hơn nữa các loại dị thú cùng độc trùng chi thuộc liền hắn đều chưa từng nghe thấy. Nam Cương chi địa tông môn san sát, Lý Quan Kỳ thân hình bay lượn cũng nhìn được không ít Nam Cương chi địa tu sĩ. Bọn hắn đại đa số đều mặc kỳ trang dị phục, xanh đen sắp đặt cơ sở, trên đó văn tú lấy các loại hoa văn. Trên mặt bôi chét lấy đủ loại thần bí hoa văn, làn da hơi hắc, ánh mắt ngoan lệ. Cái này khiến Lý Quan Kỳ đối Nam Cương chi địa tràn ngập tò mò, toàn bộ Nam Cương chi địa tu sĩ cùng nhân văn bao phủ một tầng sắc thái thần bí. Lý Quan Kỳ thân hình bay lượn tốc độ cực nhanh, cái kia băng sư tông vị trí tại Nam Cương lệch bắc địa phương, cho nên còn cách một đoạn. Không bao lâu Lý Quan Kỳ liền thấy một tòa thành trì, trầm ngâm một lát, Lý Quan Kỳ quay đầu nhìn về thành thị phương hướng bay lượn mà đi. Trên đường hắn cho Hàn Uyên đưa tin nói là chờ một chút, chính mình trên đường tùy tiện dạo chơi. Hàn Uyên không hề cảm thấy ngoài ý muốn, lần đầu tiên tới Nam Cương người đều sẽ đối với Nam Cương nhân văn sinh ra hứng thú nồng hậu. Rất nhanh Lý Quan Kỳ liền đi tới tòa thành lớn này trước đó. Sở dĩ nói là thành lớn, cũng là bởi vì tòa thành trì này hoàn toàn chính xác nhân số đông đảo, chừng trăm vạn chi cự. Thành trì bị sơn cốc quay trung quanh, bốn phía mây mù lờ lờ, đem chọn tòa thành trì phụ trợ giống như phiêu phù ở giữa không trung đồng dạng. Nguyên thành, tường thành cao ngất, kiến trúc đa số đều là từ đá xanh cùng vật liệu gỗ tạo dựng, cho người ta một loại mười phần nặng nề cổ phát cảm giác. Cao lớn trên tường thành khắc rõ đã mất đi sắc thái đồ đằng hoa quyển, giống như là đang giảng giải lấy tòa thành thị này đã từng cố sự. Thủ thành tu sĩ cũng không làm khó dễ, chỉ cần đưa trước 5 khối linh thạch liền có thể vào thành. Đi vào Nguyệt Ảnh thành, hai bên đường phố kiến trúc san sát nối tiếp nhau, nóc phòng bao trùm lấy màu xanh ngói lưu ly. Mái hiên miết lên, mái quan hòa sừng, tất cả kiến trúc đều lộ ra mười phần trang nhã cao quý. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút hết sức đặc thù tháp cao cùng tế đàn. Nhưng là những này tế đàn cũng không có cái gì trận pháp đặc biệt ở trong đó. Càng giống là cái này Nam Cương chi địa đặc hữu nhân văn tín ngưỡng, dùng để ngày thường tế tự cầu phúc chi dụng. Lui tới tu sĩ ngoại vực người cực ít, đa số đều là Nam Cương bản địa tu sĩ. Chương 1379, Hồng Trần. Luyện tâm. Chương 1379, Hồng Trần. Luyện tâm. Nam Cương bản địa tu sĩ khi nhìn đến Lý Quan Kỳ ăn mặc qua đi, ánh mắt đều sẽ không tự chủ liếc về phía hắn. Lý Quan Kỳ thì là không thèm để ý chút nào ánh mắt của những người này, tự mình hành tẩu tại trên đường phố. Có lẽ là khí chất dung mạo quá mức xuất trần, trên đường đi không ít Nam Cương bản địa nữ tử ánh mắt đều không tự chủ dừng lại trên mặt của hắn. Hai bên đường phố thỉnh thoảng sẽ truyền đến dị hương, Lý Quan Kỳ nhắm mắt ngưng thần phía dưới lại phát hiện những này dị hương ẩn chứa kịch độc. Bất quá hắn cũng không có quá mức để ý, chỉ là trong tay áo ngón tay bấm tay hơi gậy. Đông. Một chỗ âm u trong đường phố, một người mặc dị phục nguyên anh cảnh lão giả, đúng là bị người đứng đầu cánh tay lớn nhỏ linh kiếm trong nháy mắt xuyên thủng đầu lâu. Linh kiếm không có vào đầu trực tiếp đem nó đóng đinh tại trên vách tường. Lý Quan Kỳ khẽ miệng có chút dương lên, nhịn không được thấp giọng cười nói: khá lắm, coi ta là dê béo a. Thật đúng là, thật nhiều năm đều chưa từng có loại cảm giác này. Lý Quan Kỳ chính mình cũng cảm thấy có chút buồn cười, tiếp tục đi lên phía trước. Có lẽ cái kia bị đánh giết tu sĩ đến chết cũng không nghĩ đến. Cả đời mình trong thành âm người, vậy mà có thể âm tới một cái độ kiếp cảnh đại năng trên thân. Lý Quan Kỳ thấy được một chút cửa hàng cũng không nhịn được muốn đi vào. Không có cách nào, hắn thật sự là có chút hiếu kỳ. Cửa hàng bên trong to to nhỏ nhỏ giá đỡ trận mang lấp lóe. Mỗi một tầng trên kệ ô nhỏ đều là giữ tận hung manh độc trùng. Bọ cạp con giết loại hình quá thường gặp, còn có một số trùng, ve, gián chờ một chút. Trùng loại nhiều, công hiệu chi phức tạp, ngay cả hắn đều nhìn mà than thở. Ngồi tại sau quầy lão đầu hai tay sắn tay áo, chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái Lý Quan Kỳ. Sau đó liền cúi đầu ve lên lá cây thuốc lá nói khẽ: tiền bối coi trọng cái gì cứ việc nói, lão hủ đưa ngài làm cái nhỏ đồ chơi. Lý Quan Kỳ có chút kinh ngạc nhìn một cái lão giả, dáng vẻ nặng nề, hiển nhiên đã thọ nguyên sắp hết. Nói linh tám khoảng trăm năm, chỉ có nguyên anh cảnh trung kỳ dáng vẻ. lấy thực lực của đối phương là tuyệt đối cảm giác không đến chính mình bất kỳ khí tức gì, liền xem như có thể mơ hồ cảm giác được, chỉ sợ cũng chỉ có thể cảm thấy mình là cái nguyên anh cảnh tu sĩ. Có lẽ là nhìn ra Lý Quan Kỳ trong ánh mắt không chút gì che giấu nghi hoặc chi ý, lão giả trong miệng thốt ra sương mù bất đắc dĩ nói: "Tiền bối cũng đừng quá nghi hoặc, ngài khí chất thật sự là căn bản không giống cái nguyên anh cảnh tu sĩ." Lão giả thanh âm hơi có vẻ co quắp, lúc này Lý Quan Kỳ mới thấy lão giả cầm điếu thuốc cán tay đều tại không tự chủ run rẩy. Lão giả như thật nói rằng, ngài ánh mắt tựa như là miệt thị thương sinh không đem bất luận kẻ nào để vào mắt như thế. Nếu không phải lão hủ ngồi ổn định, chỉ sợ này sẽ đều quỳ trên mặt đất. Lý Quan Kỳ có chút bất đắc dĩ, độ kiếp cảnh uy áp hắn có thể thu lên, nhưng là thượng vị giả khí thế là rất khó thu liễm. Huống hồ hắn đã quá lâu không cần đi ngụy trang thành kẻ yếu. Cả người tâm cảnh cùng ánh mắt tự nhiên đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lý Quan Kỳ cười cười, con ngón đúng ra, một cái lóe ra nhân luân chi khí ngũ phẩm đan dược xuất hiện tại trước mặt lão giả. Tạ ơn nhắc nhở. Nói xong, Lý Quan Kỳ đưa tay xuyên qua kết giới cầm một cái lớn chừng ngón cái kim thiền đặt ở trong lòng bàn tay. Kim thiền béo ị, toàn thân kim hoàng, nhìn mười phần đáng yêu. Lý Quan Kỳ quay người lúc ánh mắt biến nhu hòa rất nhiều, cả người khí chất cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhìn cùng thường nhân không khác. Lão đầu đục ngầu hai mắt tràn đầy vẻ kích động, liền tranh thủ đan dược cất kỹ. Chấm rất lâu mới đứng dậy đi tới cửa đem cửa phòng đóng chặt. Lão Lý, hôm nay thế nào sớm như vậy đóng cửa a? Lão giả không nói một lời, đóng cửa thật kỹ sau nhịn không được thấp giọng mắng. Ta còn mở cái dám mở, lão tử có thể sống. Ngũ phẩm đan, tuyệt đối là ngũ phẩm đan dược. Lý Quan Kỳ ngón tay khuấy động lấy trong tay kim tiền, kia béo ị kim tiền bùi bùi, hiển nhiên là còn chưa tỉnh ngủ. Lý Quan Kỳ trên mặt tươi cười, chỉ cảm thấy có chút chơi vui. Hắn không quan tâm cái này kim tiền có cái gì tác dụng đặc biệt, chỉ là tam giai kim tiền mà thôi. Nguyên ảnh thành bên trong hơi có vẻ yên tĩnh, không giống những thành thị khác như vậy ồn ào không chịu nổi. Thời gian dần qua, Lý Quan Kỳ tiến lên tại khu trung tâm thành phố sau mới chậm rãi trở nên náo nhiệt. Quán rượu con trà, phấn hồng chi điệp. Lý Quan Kỳ đứng tại kia hồng lâu trước mặt cả người ánh mắt đều mang một chút hoảng hốt chi sắc. Luyện tâm chi điệp. Thật đúng là làm cho người hoài niệm a. Có lẽ là Lý Quan Kỳ thanh âm quá lớn, đứng tại cô gái nơi cửa sóng mắt lưu chuyển, thanh âm dịu dàng mở miệng nói: "Công tử đã hoài niệm, vì sao không tận hưởng lạc thú trước mắt?" Lý Quan Kỳ ngước mắt nhìn thoáng qua kia tràn đầy dị vực phong tình nữ tử, dung mạo vô cùng tốt, mặc càng là lớn mật. Cặp mắt kia dường như biết nói chuyện đồng dạng, có thể Lý Quan Kỳ ánh mắt từ đầu đến cuối thanh minh. Khóe miệng hơi bệnh, nữ tử cũng rất hiểu chuyện, mười phần tự nhiên đi vào bên cạnh hắn không mình hành lễ, dẫn Lý Quan Kỳ đi vào trong tửu lâu. Công tử ưa thích khói lửa nhiều một ít, vẫn là ưa thích thanh lịch điên tính một chút. Lý Quan Kỳ nghe vậy cười nói, tìm nhã gian, bên trên chút đặc sắc rượu đồ ăn. Vừa dứt tiếng, thiện tay ném ra một cái thượng phẩm linh thạch. Nữ tử phong tình chợt trợn, ánh mắt sáng tỏ lại cũng không có thất thố. Ý cười đầy mặt nữ tử rũi ra ngón tay ngọc đem linh thạch kẹp ở trong tay để ở trước ngực cái hở. Thanh âm êm dịu bản giao vài câu, sau đó dẫn Lý Quan Kỳ lên lầu. Quán rượu rất náo nhiệt, muôn hình muôn vẻ tam giáo cửu lưu loại người gì cũng có. Tiểu lâu này không tính là nguyệt ảnh thành bên trong lớn nhất, nhưng là nơi này nữ tử từng cái tuyệt sắc đều có phong tình, hoặc nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, hoặc thanh lãnh như băng, hay là nhiệt tình như lửa có thể hòa tan lòng người. Rất nhanh nữ tử liền cho Lý Quan Kỳ an bài quán rượu tốt nhất nhã gian. Lầu 6, sát đường lân cận nước, nhìn xuống thành trì cảnh sắc. Công tử ngồi tạm, cảnh sắc nơi này ban đêm xinh đẹp nhất. Nhìn xuống nguyệt ảnh thành, du thuyền tấu nhạc, vô cùng náo nhiệt. Lý Quan Kỳ gật đầu cười. Hiện tại Hồng Trần luyện tâm sợ là đã không thể để cho hắn hết sức kích động. Tâm cảnh như nước, không có chút rung động nào. Thực lực cảnh giới đi lên, nhưng cũng thiếu đi mấy phần thiếu niên rung động. Nữ tử vẫn hầu ở Lý Quan Kỳ bên cạnh, quỳ trên mặt đất đưa tay đem Lý Quan Kỳ mây dậy cởi ra. Đưa tay nhẹ nhàng nhào nặn lấy Lý Quan Kỳ hai chân. Sau đó lại cầm một cái ấm túi đặt ở Lý Quan Kỳ dưới chân, cung kính phục thị nhường Lý Quan Kỳ cảm thán cái này Nam Cương chi địa hồng lâu nhưng là muốn so sáu vực mạnh hơn nhiều lắm. Nữ tử nhất cử nhất động đều dụ hoặc, ngẫu nhiên hiện lộ một chút càng là không thèm để ý chút nào, bị nhãn như tơ lại rất có chừng mực. Để người đang hưởng thụ đồng thời lại sẽ không cảm giác được chút nào vượt qua cử chỉ. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, linh cựu linh quả toàn bộ trình lên. Một chút không linh tiếng đàn nhường Lý Quan Kỳ ánh mắt chuyển đi. Một loạt nữ tử nương theo lấy cầm sắt thanh âm chậm rãi đi đến. Eo thon chi, da thịt trắng nõn, che lấp một nửa khuôn mặt sa mỏng khăn che mặt bằng thêm mấy phần thần bí cảm giác. Lý Quan Kỳ để lộ bùn phong hơi sững sờ. Chỉ thấy vỏ rượu phía dưới chiếm cứ tràn đầy độc trùng, một đầu hắc có ngân tuyến rắn chiếm cứ tại vỏ rượu dưới đáy. Màu vàng kim nhạt rượu có chút lóe ra linh quang, bên cạnh nữ tử nhẹ giọng mở miệng nói: "Đây là Nam Cương đặc sắc linh hữu, bạch độc ngưỡng." Lý Quan Kỳ nhếch miệng, nồng đậm mùi rượu phiêu đắng ra, khẽ nhấp một cái, cảm giác dày đặc phức tạp. Rượu ngon. Chương 1380, ước hiếp người chương 1380, ước hiếp người đặt chén rượu xuống Lý Quan Kỳ ánh mắt sáng tỏ, rượu này, tuy là bạch độc trùng sản xuất mà thành, lại cảm giác dày đặc, dư vị vô tận. Rượu mặc dù cháy mạnh, có thể trong đó biến hóa nhưng cũng để cho người ta dư vị. Linh hữu vào cổ họng, giống như một đám lửa hừng hực đồng dạng xuôi dòng mà xuống. Rượu hóa thành nóng rực dòng nước ấm chảy qua tứ chi, thể nội cảm giác mệt mỏi quét sạch sành sanh, càng là đối với ở thể nội ám tật có rất tốt chữa thương hiệu quả. Mặc dù những này hiệu quả đối với bây giờ Lý Quan Kỳ tới nói không có bất kỳ cái gì hiệu quả, nhưng cũng nhường hắn có chút sợ hãi thán phục. Nếu như những này độc trùng phẩm giai cao hơn. Lý Quan Kỳ uống rượu, nghe bên tai cầm sắt thanh âm, nhìn trước mắt nữ tử nhẹ nhàng nhảy múa. Bên cạnh nữ tử thì là một mực chuyên tâm phục thị lấy chính mình. Trong lúc nhất thời nội tâm đúng là được đến cực lớn an bình. loại cảm giác này nhưng hắn có một loại về tới 20 năm trước ảo giác. Khoe miệng có chút dương lên, bây giờ chính mình còn nhớ rõ chính mình mang Diệp Phong đến Hồng Lâu cảnh tượng. Hồng Trần luyện tâm, lúc trước còn tại tông môn thời điểm thế nhưng là không ít vụ trộm đi. Vương chén rượu, Lý Quan Kỳ ánh mắt có chút hoảng hốt. Hắn lúc vào thành liền phát hiện có cái người quen, bất quá hắn không có ý định đi gặp hắn. Suy nghĩ chằn trọc, hắn nghĩ tới một ít chuyện. Trong nhẫn chứa đồ cốt kiếm, hắn dự định sau khi trở về giao cho Long Hầu cùng lựa chọn lần nữa bắt tướng người. Về Bắc Lương thành thời điểm, còn có thể thuận đường đi 6 cổ thánh cửa tìm một chuyến Chu Thời Dư, nhìn xem hắn hôm nay thế nào. Đối với phi thăng tiên giới, hắn cũng gấp. Nhưng hắn biết, thứ này không đội bằng được. Gia Gia nhường hắn thực lực tăng lên tới cực hạn lại đến đi, nhất định có đạo lý của hắn. Cho nên hắn bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là tăng lên chính mình thực lực. Cảm ngộ pháp tắc phương diện này chỉ có dùng thời gian để đền bù. Nếu như không phải là bởi vì phệ vô thánh viêm nguyên nhân, chính mình tăng lên tới bây giờ cảnh giới chỉ sợ ít nhất đều muốn thời gian 10 năm. Kỳ thật, trong lòng của hắn còn có một việc một mực đặt ở trong lòng của hắn, chính là Lý Nam Đình. Cho dù là hắn dùng đan dược chi lực đem thần hồn ngưng tụ, nhưng cũng yếu ớt không chịu nổi. Nếu như kéo đến thời gian dài, thần hồn tán loạn, hắn khẳng định sẽ hối hận chết. Cho nên hắn mới liều mạng như vậy cố gắng tu luyện. Phi thăng tiên giới về sau mới có thể giúp Lý Nam Đình tái tạo nhục thân, càng là có thể đánh vỡ nguyên bản gông cùm xiềng xích. Đang lúc Lý Quan Kỳ suy nghĩ chằn trọc thời điểm, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một chút ầm ĩ thanh âm. Ha 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 ha, lão gia hỏa này phải ngã, đổ đổ. Phanh. Một đạo tiếng vang nặng nề truyền đến. Ha ha, Chu Trạch, ngươi nha ra tay nặng như vậy làm gì, đùa chơi chết ngày mai liền không chơi được. Xách, trách ta, nhanh cho hắn nâng đỡ. Lý Quan Kỳ theo thanh âm hướng bờ sông nhìn lại, chỉ thấy hai cái thân mang hoa phục thiếu niên ngay tại nâng một cái máu me đầy mặt áo gai lão giả. Lão giả quần áo trên người không biết rõ mặc vào bao nhiêu năm, may và vá, quần áo tẩy tới trắng bệch lại không chút nào bẩn. Lý Quan Kỳ khẽ nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng. Lão giả dáng người gầy còm, có một cái gùi, bên trong chứa một chút tuổi khô cùng không biết nơi nào nhặt được lá rau. Làn da ngăm đen lão giả dùng khô cạn đại thủ xoa xoa trước mắt vết máu. Lão giả cặp kia đục ngầu trong hai mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. A a. Ách. A lão giả thanh âm run rẩy mơ hồ không rõ, trong tay còn làm lấy một chút thủ thế. Cuối cùng càng là chắp tay trước ngực quỳ trên mặt đất, ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía thanh niên trước mặt. Được gọi là Chu Trạch thiếu niên thấy lão giả như thế lập tức sắc mặt lạnh lùng. Lại ép lôi kéo đem lão giả lôi dậy, trong miệng không chút khách khí quá lớn. Đứng vững. Ngươi nha không đứng lên tiểu gia ta còn thế nào chơi. Tay của lão giả cổ tay bị bóp đau nhức, mắt trần có thể thấy biến máu ứ động một mảnh. Lão giả không dám phản kháng, run run rẩy rẩy đứng lên. Ha 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 ha, Ô Giang, ngươi nhìn hắn cái này hùng dạng ha 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 ha. Tên là Ô Giang thiếu niên người mặc một bộ xanh đen trường sam, trên đó thêu thủa đường vân 10 phần hoa lệ, tơ vàng văn tú, ngẫu nhiên lóe ra ánh sáng nhạt. Thiếu niên mắt tam giác, xương gò má hơi cao, nhìn cả người chênh chua, ánh mắt âm tàn. Ô Giang cười tủm tỉm nhìn xem lão giả cười nói: đi thôi, hôm nay buông tha ngươi. Lão giả nghe vậy như được đại xá, liền tranh thủ rơi trên mặt đất rau nát nhặt lên. Nhưng chính là cái này khẽ cong eo, Ô Giang đáy mắt đống nhiên hiện lên một vẻ hàn mang. Một cước đá vào lão giả trên lưng, tóc hoa dâm nhuốm máu lão giả thân hình lảo đảo, phịch một tiếng đâm vào bờ sông trên hàng rào. Trứng mắt vết máu theo hàng rào trôi xuống dưới. Lão giả nằm trên mặt đất, hai mắt ngập lấy nước mắt nhìn về phía bầu trời. Bàn tay gầy buộc chắp tay trước ngực không ngừng chắp tay, trong miệng nức nở lại nói không ra một câu. Bởi vì hắn là người câm. Chu Trạch vung lấy tay áo đi vào lão giả bên cạnh, đưa tay gỡ ra lão giả ra chóp thịt bong cái chán vết thương. Kia vết thương sâu đủ thấy xương, trắng bóng xương cốt liền bị thiếu niên dùng tay đem vết thương chống ra. Sách, A Song không phải ta nói ngươi, tiểu tử ngươi ra tay ác như vậy làm gì? Về sau lão nhân này nếu là đi vòng làm thế nào, lần này tối thiểu đến nằm 2 tháng. Ô Giang thì là nhếch miệng lên một tia nụ cười quỷ dị. Không có chơi. Liền trực tiếp đùa tới chết rồi, cùng lắm thì đổi một cái chính là. Nói, thiếu niên chậm rãi đi hướng lão giả. Lão giả mặc dù là người cầm, nhưng hắn có thể nghe được hai người đối thoại. Cũng chính bởi vì dạng này, Chu Trạch cùng Ô Giang mỗi lần đùa bỡn lão giả thời điểm, đều không e dè ở trước mặt hắn nói ra bước kế tiếp chính mình muốn làm gì. Một cái đồ chơi, biết mình bước kế tiếp muốn bị chơi như thế nào làm, nhưng đối phương lại không biện pháp nói chuyện. Loại tình huống này sẽ để cho hai người có một loại bệnh trạng quái cảm. Hai người bọn họ đều thuộc về trong tộc tứ tử, không được sủng ái cái chủng loại kia. Cả ngày chơi bời lêu lổng liền ưa thích ở trong thành làm ác làm vui. Bờ sông sớm đã có không ít người vây xem, nhưng bọn hắn lại trở ngại Chu gia cùng Ô gia thế lực giận mà không dám nói gì. Trong đám người vây xem không ngừng truyền đến nhỏ xíu tiếng thở dài, ánh mắt thương hại nhìn về phía trên đất lão giả. Tiếng thở dài cũng không dám quá lớn tiếng, sợ bị hai cái này thiếu niên nghe được trả thù. Quả nhiên, Ô Giang đột nhiên quay đầu nhìn về phía đám người chung quanh, trên mặt mang âm tàn ý cười. Các ngươi rất thương hại hắn. Thanh âm hơi ngừng lại, mắt tam giác bên trong hàn mang lấp lóe. Kia, muốn hay không các ngươi ai đến thay hắn? Lúc nói chuyện Ô Giang có chút nghiêng đầu qua, âm tàn ánh mắt sắc bén liếc nhìn tứ phương. Thấy không một người nói chuyện, Ô Giang cười lạnh một tiếng chậm rãi đưa tay dắt lấy lão giả tóc đem hắn giơ lên. Cánh tay có chút dùng sức liền đem thân thể của lão giả ném ra một nửa tại trên lan can. Treo ở trên lan can lão giả liều mạng dãy rồi lấy, ánh mắt sợ hãi nhìn phía dưới chảy xiết nước sông. Ai, lão đầu nhi này nữ chết sớm, trước đây ít năm tôn nữ cũng bị chết. Từ đó về sau biến thành cầm, đầu óc cũng không dễ dùng lắm. Đúng vậy a, ai? Là cái người cơ khổ, có thể cái này dây gai chuyên chọn mảnh sử xong a. Ai dám ngăn cản? Cái này hai tổ tông quay đầu liền phải để mắt tới. Ai, đây đều là mệnh. Lý Quan Kỳ đôi trong mắt kia tràn đầy rét lạnh sắc ý, chậm rãi đứng dậy. Bên cạnh thị nữ nhẹ giọng mở miệng nói: "Công tử, trong thành tuần, Ô Hai nhà thế lực quá lớn, người mạnh nhất chính là luyện hư cảnh lão tổ." Nghĩ lại, chương 1381, rung động lòng người một câu, chương 1381, rung động lòng người một câu, Lý Quan Kỳ đối với cái này mắt điếc tai ngơ, bên cạnh nữ tử thấy thế lập tức thân thể có hơi hơi run. Dường như là nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ hàm dưới thời điểm tâm thần dập dờn. Ngay tại lúc Lý Quan Kỳ chuẩn bị xuất thủ thời điểm, ánh mắt quét về phía đám người. Lý Quan Kỳ thân hình trì trệ, chậm rãi ghé vào trên cửa sổ ngửa đầu uống rượu, ánh mắt quét về phía đám người. Thần thức hơi tan phía dưới bên tai truyền tới một thanh niên thanh âm run rẩy. Mẫu thân hắn, nhất định ở trên trời gấp xoay quanh á hoành. Câu nói này tựa như là một thanh đại truy nện ở Lý Quan Kỳ trong lòng đồng dạng. Đang nhìn, thanh niên kia sớm đã lệ rơi đầy mặt, tay trái nắm chặt vỏ kiếm xương tay tiết trắng bệnh. Có lẽ hắn thay vào phía dưới cũng nghĩ đến mẹ của mình. Nếu như là chính mình tao ngộ tình huống như vậy, mẫu thân nhất định sẽ rất gấp a. Áo bào đen phía dưới gương mặt kia sớm đã rút đi thiếu niên ngây thơ, khí khái hào hùng mười phần. Lý Quan Kỳ bỗng nhiên cảm giác yết hầu giống như là bị thứ gì cho ngạnh ở đồng dạng. Rượu trong chén khó mà nuốt xuống, hốc mắt không khỏi có chút ướt át. Thanh niên kia trong miệng nhỉ non với hắn mà nói đồng dạng có lớn lao xúc động. Chu Trạch núi bay, đối với Ô Giang ra tay giết người sự tình không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá loại chuyện này bình thường đều là Ô Giang động thủ, hắn cũng không muốn sau khi trở về bị trách phạt. Xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, Chu Trạch hưng phấn nói: "Nếu không, đem hắn tay chân cắt ngang ném xuống a, vạn nhất không chết liền không dễ chơi." Ô Giang nghe vậy ánh mắt lóe lên, khóe miệng có chút dương lên. "Không hổ là tiểu tử ngươi, vẫn là ngươi nghĩ chu toàn." Vừa dứt tiếng, Ô Giang đưa tay linh quang lấp lóe bao khỏa cổ tay chặt đột nhiên nhắm ngay lão giả đuổi chặt xuống. Ẩn dấu trong đám người rất nhiều tu sĩ thấy thế lập tức sắc mặt run lên. Thật ác độc. Tay này đao rơi xuống, chỉ sợ liền xương mang thịt đều phải chặt đi xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo bạo liệt nổ vang âm thanh đột nhiên vang lên. "Oeng!" Đường đi bên cạnh mặt đất gạch xanh đột nhiên nổ tung sụp đổ, liên quan con đường cái khác cổ thụ cũng trong nháy mắt đổ sụp. Chỉ thấy một đạo người áo đen ảnh quần áo nổ tung, một cái ngọc bội trên không trung nổ tung, toàn thân áo đen cẩm bảo thanh niên trong miệng nỉ nó nói: "Thật xin lỗi, nhiệm vụ của ta thất bại." Vừa dứt tiếng, ngọc bội trong nháy mắt nổ tung sụp đổ. Cả người hóa thành một đạo lưu quang tàn ảnh trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Tay trái cổ phác vỏ kiếm lơi kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. "Kiếm vô." "Pháp thử." Một cánh tay lăng không bay lên. Nguyên anh cảnh sơ kỳ tu vi cảnh giới đúng là căn bản thấy không rõ động tác của đối phương. Đau đớn kịch liệt cảm giác thật sâu đâm nhói lấy Ô Giang thần kinh. Đôi mắt chuyển động, hắn rốt cục thấy rõ người xuất thủ dung mạo. Một bộ áo bào đen, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan thẳng, ánh mắt lạnh thấu xương như đao tràn đầy sát ý, Ô Giang đáy mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, tay phải đột nhiên cầm trong tay lão giả ném về trong sông. Có thể một cỗ không hiểu không gian chi lực trong nháy mắt đem lão giả giam cầm trên không trung. Một đạo ngọc thạch vỡ vụn thanh âm truyền đến, một đạo nặng nề vô cùng thổ hoàng sắc bình chướng xuất hiện tại Ô Giang bên cạnh. Không thể không nói Ô Giang phản ứng rất nhanh, đúng là trong nháy mắt liền làm ra quyết đoán. Một bên Chu Trạch thấy thế lập tức phi thân nhanh lùi lại, móc ra ngọc giản đột nhiên bóp nát. Thế nhưng là cái này không gian ba động lại bị một cỗ lực lượng vô danh trong nháy mắt đánh nát. Ô Giang ngữ tốc cực nhanh nói rằng: "Ngươi là ai? Ngươi có biết hay không ta là ai?" Cảm động lây ngang nhiên xuất thủ thanh niên chính là quan vân các sát thủ, Trần Hiếu Thiên. Năm đó cái kia làm bạn tại bệnh nặng mâu thân trước mặt khẩn cầu tiên nhân chúc phúc thiếu niên lang. Lý Quan Kỳ tặng cho kiếm gỗ, Trần Hiếu Thiên thẳng đến mâu thân thọ ngủ đàng cuối cùng mới rời khỏi. Đây cũng là vì cái gì lúc trước một phút này, Trần Hiếu Thiên cảm xúc hoàn toàn bộc phát nguyên nhân. Lý Quan Kỳ khỏe miệng có chút dương lên, hắn mặc kệ Trần Hiếu Thiên lần này là vì chấp hành nhiệm vụ gì. Hắn thấy, nhiệm vụ tất nhiên thất bại. Nhưng hắn tại Lý Quan Kỳ trong lòng, biến thành một cái tốt hơn người. Trần Hiếu Thiên ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Cổ tay xoay chuyển, tay trái chống đỡ chuôi kiếm nhắm ngay Ô Giang huyết hầu đột nhiên đâm tới. Không chút nào thu hút kiếm gỗ trong nháy mắt này bộc phát ra chướng mắt kim mang. Kia nặng nề thổ hệ bình chướng tại thời khắc này sụp đổ, từng khúc vỡ nát. Tại Ô Giang hoảng sợ trong ánh mắt kiếm gỗ đâm rách cổ họng làn ra. Làm. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Trường kiếm bị một đạo hàn mang trong nháy mắt đụng bay, mũi kiếm tại Ô Giang trên cổ vạch ra một đạo thật dài vết máu. Một đạo kinh khủng uy áp tràn ngập hư không, một cái lao giả lông mày trắng sắc mặt âm trầm chậm rãi từ Ô Giang sau lưng đi ra. Cầm trong tay trường kiếm lao giả hai mắt hơi khép, nước gan bàn tay. Lao giả ánh mắt nghiêm trọng, đưa tay nắm lấy Ô Giang phi thân nhanh lùi lại mấy chục trượng. Ánh mắt một khắc cũng không dám rời, thanh âm rét lạnh mở miệng nói: "Ngươi là ai?" Lao giả khí tức chính là nguyên anh cảnh hậu kỳ, có thể hắn tại đối mặt thanh niên trước mắt thời điểm vậy mà cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Trần Hiếu Thiên, nửa bước hóa thần cảnh. Đối mặt lão giả chất vấn, Trần Hiếu Thiên không có nửa điểm đáp lại, tại lão giả nhanh lùi lại một nháy mắt liền bước ra hướng phía phương hướng sau lưng nổ bắn ra mà ra. Chu Trạch trong lòng thầm mắng một tiếng, rút kiếm đó nữa, bên cạnh thanh mang lượn lờ, dưới chân mây dày lưu quang lấp loé. Soát. Đối mặt nửa bước hóa thần Trần Hiếu Thiên, Chu Trạch cái này mới vào nguyên anh cảnh giới căn bản không đáng chú ý, Chu Trạch thấy hoa mắt liền đã mất đi tung tích của đối phương. Lão giả kia bỗng nhiên quát to, "Sau lưng!" Chu Trạch trở tay một kiếm chém về phía sau lưng, Trần Hiếu Thiên cười lạnh một tiếng thân hình nhún xuống. Kiếm phong gián ra đầu sẽ qua. Thân hình thấp nằm thanh niên kiếm trong tay đột nhiên chặt nghiêng mà qua. Phốp thử, một cái đầu người bay lên cao cao, máu tươi tiêu sạm như chú. Lộc cộc. Hắn, thật giết. Chu Trạch chết. Hắn là ai? Áo bào đen, không phải người bản địa, hiện tại chạy đoán chừng còn có sinh lộ. Vây xem tu sĩ thậm chí có người truyền âm nói, đạo hữu nhanh chóng rời đi, lại trễ một chút sợ là liền không còn kịp rồi. Trần Hiếu Thiên ánh mắt lạnh thấu xương như lao, từ chối nghe không nghe thấy, đưa tay ở giữa đem lão giả kéo vào trong hư vô, không có nỗi lo về sau, kiếm khí đúng là hiện lộ ra một chút kiếm ý uy áp. Kim sắc kiếm khí tung hoành phía dưới đem Chu Trạch chạy trốn nguyên anh trong nháy mắt quấy nát, chết không thể chết lại. Đối mặt sát ý giạt rào thanh niên lão giả cũng là tim đập loạn. Đối phương ra tay không chút nào dây dưa dài dòng, cơ hồ là đang xuất thủ một nháy mắt liền quyết định muốn chém giết tất cả mọi người. Trốn, người này quá mạnh, không phải năng lực ta địch. Ý niệm tới đây, lão giả không kịp nghĩ nhiều, móc ra ngọc giản hô, nhanh chóng người tới trợ giúp, có người muốn giết nhị công tử, Chu Trạch đã chết. Lần này không gian ba độ quá cẩn thận hơi, Trần Hiếu Thiên căn bản không kịp chặn đường. Tin tức truyền ra một nháy mắt, trong thành tây nam hai bên đại địa đống nhiên chấn động, liên tiếp mấy đạo thân ảnh đống nhiên lên không. Trần Hiếu Thiên ánh mắt thoáng có chút chấn động, thân pháp tốc độ càng nhanh thêm mấy phần, trong chớp mắt liền tiếp cận đối phương. Linh chú 192 vàng dòng của vũ. Vâng. Vẹn vẹn chỉ là một hơi mà thôi, lão giả quanh thân phương biên 30 trượng bên trong lập tức bị mấy trăm đạo canh kim linh kiếm bao khỏa ở bên trong. Rầm rầm rầm, rầm 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 ù ù. Kịch liệt tiếng nổ liên tiếp không ngừng vang lên, đinh hai nhức óc tiếng nổ bắn tung tóe lên đầy trời bụi mù. Sáng chói kim sắc kiếm khí giăng khắp nơi, ở trong sân không ngừng mà hành kích lấy. Không gian có chút vặn mèo, đám người chỉ có thể nhìn thấy kia đầy trời kim sắc kiếm khí phía dưới có một bóng người đang khổ cực chống đỡ lấy. Chống lên tới nguyên lực bình chướng lão đạo muốn ngã, rất nhanh liền vỡ vụn ra. Lão giả mang theo ô giang chỉ có thể một bên né tránh, một bên vung kiếm liều mạng ngăn cản nguyên lực trường kiếm. Trần Hiếu Thiên ánh mắt lạnh lùng, hai con ngươi nổi bật ô giang cái bóng. Ô giang nhìn thấy đôi mắt này thời điểm hắn sợ. Tại sao phải giết ta? Chẳng lẽ cũng là bởi vì một cái chỉ là phạm nhân câm điếc? Chương 1382, lão tử càng muốn giết cho các ngươi nhìn. Chương 1382, lão tử càng muốn giết cho các ngươi nhìn. Ô giang đến nay đều không thể tin được, đối phương ra tay giết người vậy mà vẹn vẹn chỉ là bởi vì một cái không quan trọng phạm nhân câm điếc. Phải biết Ô gia cùng Chu gia đều có luyện hư cảnh lão tổ tồn tại. Không nói toàn bộ Nguyệt Ảnh Thành, cho dù là toàn bộ Nam Cương Tây Vực đều là không thể khinh thường thế lực. Một cái chỉ là nửa bước hóa thần, vậy mà liền bởi vì một phàm nhân ra tay với hắn. Hắn không hiểu. Bất quá Trần Hiếu Thiên cũng không trông cậy vào một cái coi thường sinh mệnh, không có chút nào trung tình năng lực gia hỏa có thể lý giải chính mình. Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng giết đối phương, dù sao viện binh của đối phương lập tức tới ngay. Thân hình nổ bắn ra mà ra, trong chớp mắt liền đi tới trước mặt lão giả. Lão giả lúc này cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, đối mặt thân pháp mờ mịt Trần Hiếu Thiên một nháy mắt đúng là khó mà chống đỡ. Kinh khủng kiếm mang vừng vực không ngừng, trong tay kiếm gỗ hàn mang lấp lóe, rõ ràng cũng không kiếm phong, lại để cho hắn lưng phát lạnh. Trần Hiếu Thiên xuất kiếm tốc độ thật nhanh, hơn nữa mỗi một chiêu mỗi một thức đều sát ý mười phần. Có lẽ là bởi vì lâu dài chấp hành ám sát nhiệm vụ, Trần Hiếu Thiên xuất kiếm vừa nhanh vừa độc. Trong nháy mắt trên người lão giả liền đã bằng thêm rất nhiều vết thương, máu tươi nhuộm đỏ trường sam, huyết nhục bên ngoài lật, khắp nơi nhận áp chế. Thấy cảnh này Ô Giang cũng rốt cục luống cuống. Một bên bị lão giả giật lấy cổ áo liều mạng né tránh, một bên ngữ tốc cực nhanh nói rằng: "Ta chính là Ô gia thứ tử, chỉ cần ngươi không giết ta, ta tuyệt đối không truy cứu ngươi hôm nay sở tác sở vi. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi." Vì bảo mệnh, Ô Giang đem chính mình trong nhận chứa đồ tất cả chân quý đồ vật tất cả đều đem ra. Có thể kiếm quang hiện lên, linh thạch sụp đổ, linh thảo bị kiếm khí quấy nát. Tại Trần Hiếu Thiên trong mắt, mong muốn dùng những vật này đến thu mua hắn, quả thực chính là đang vũ nhục hắn. "Phó thử." Hàn mang hiện lên, gò má của ông lão bị cắt đứt một đầu thật dài mà vết thương. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. "A, đau nhức, đau quá. Lỗ tai của ta, ta nghe không được, ta nghe không được." Ta biết sau lưng Ô Giang bị vừa mới một kiếm kia trực tiếp tức mất lỗ tai, kiếm khí rót vào tai xuyên thủng màng nhĩ của hắn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Hiếu Thiên trong nháy mắt đi vòng, lần nữa vung kiếm mà ra. Hai đạo kiếm mang hiện lên, một cái khác lỗ tai bay lên cao cao, một kiếm chém ngang đem Ô Giang hai mắt trong nháy mắt quẹt làm bị thương. Hai mắt bạo liệt hóa thành nồng đậm huyết thủy. Tiếng kêu thảm thiết thê lương đang vang vọng bầu trời đêm, cơ hồ phương viên mấy trăm trượng Nguyệt Ảnh Thành bên trong đều nghe được Ô Giang kia hàm ách tiếng nói: "Con mắt của ta, a a a, giết hắn a a a a." Hoàng hốt chạy vừa thiếu niên đẩy ra lão giả, lão đạo ngự không mong muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này thời cơ bị Trần Hiếu Thiên nhìn ở trong mắt. Lão giả thầm mắng một tiếng cũng tốt, cứ việc nội tâm mười phần nổi nóng, nhưng như cũ quay người xuất kiếm muốn ngăn lại Trần Hiếu Thiên. Nhưng ai biết đã xoay người Trần Hiếu Thiên tựa như là sớm cũng đã dự liệu đến đồng dạng. Cũng không có giống biểu hiện ra như vậy mong muốn đi bắt Ô Giang, ngược lại là phóng thích một cỗ cường đại không gian bích lũy chi lực đem lão giả cầm giữ một cái chớp mắt. Thân chưa chuyển, kiếm đã tới. Phúc. Kiếm gỗ xuyên thủng lão giả lồng ngực, máu tươi theo mũi kiếm chậm rãi nhỏ xuống. Canh kim chi lực tại lão giả thể nội bộc phát, vẹn vẹn một nháy mắt liền phá hủy lão giả ngũ tạng lục phủ, nguyên anh bị quấy nát. Rút ra trường kiếm, Trần Hiếu Thiên từng ngụm thở dốc lấy, thể nội nguyên lực tiêu hao rất nhiều. "Có ai không? Có ai không? Cứu ta!" Ô Giang lão đảo nghiêng ngã phóng tới đám người, thế nhưng là vây xem tu sĩ lại hết sức có ăn ý phi thân nhanh lùi lại. Mặc cho Ô Giang trên đường phố mạnh mẽ đâm tới, vào lúc này lại không có một người thân xuất biệt thủ. Bởi vậy có thể thấy được thiếu niên này ngày thường ở trong thành là như thế nào làm mưa làm gió. Cùng người vì ác, cuối cùng nếm hậu quả xấu. Ý thức được gì gì đó, Ô Giang đứng ở trên đường phố trung tâm nhìn lại bốn phía, thanh âm lộ ra sợ hãi cùng lo lắng hô: "Có thể." Thời gian dần qua hắn bắt đầu biến điên cuồng. "Mau tới người cứu ta a. Đáng chết. Các ngươi bọn này chết tạp chủng. Chờ ta về nhà, ta muốn để cha ta đem các ngươi những này xem náo nhiệt đều giết." đều giết. Vừa dứt lời, sợ chết Ô Giang liền lần nữa phi thân ngự không. Lúc trước Trần Hiếu Thiên chọc mù hắn hai mắt một kiếm kia chấn nhiếp thức hải của hắn, bây giờ thức hải nứt ra, căn bản là không có cách vận dụng mảy may thần thức. Hắn tựa như là một cái chân chính mù lòa cùng kẻ điếc như thế, đen nhánh ánh mắt, im ắng thế giới, từng bước ép sát sát thủ, mỗi một dạng đều để hắn sợ hãi tới cực hạn. Một mảnh đen kịt trong thế giới hiện lên Chu Trạch bỏ mình hình tượng, kia bay lên đầu lâu, chết lặng sợ hãi hai mắt, dâng trào máu tươi. Ô Giang hô hấp dần dần biến gấp rút, hắn hôm nay chỉ có thể gửi hy vọng ở lão giả nhiều ngăn lại mấy hơi đối phương. Trong tộc cường giả làm sao còn chưa tới? Đều là ăn cơm khô a. Phế vật, phế vật. Ta nếu không chết, sau khi về nhà hết thảy đem bọn hắn những này cung phụng đều giết. Đều chết. Nhưng mà đúng vào lúc này, Chu gia Ô gia cung phụng cường giả đã cách nơi này bất quá hơn 300 trượng. Trần Hiếu Thiên thậm chí đã thấy bay lượn mà tức giận thế kinh người hai tên tu sĩ. Không kịp nghĩ nhiều, thân hình tuấn di đi vào Ô Giang sau lưng, đưa tay vài kiếm trực tiếp đánh gãy tay chân của hắn gần. Xách đầu gối đạp mạnh đè vào phía sau lưng của hắn xương sống phía trên, răng rắc một tiếng đụng gãy cổ sống của hắn. Phốc phốc phốc. A a. Ách. Khụ khụ. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, Trần Hiếu Thiên tay trái xách theo mặt mũi tràn đầy sợ hãi Ô Giang. Thân thể sủi lơ mất đi chi giác, Ô Giang cảm giác mình bị một bàn tay lớn xách giữa không trung, đúng là không tự chủ đi tiểu. Chất lỏng màu vàng từ ống quần nhỏ xuống. Một cỗ không hiểu xấu hổ cảm giác tùy tâm mà phát, hắn mặc dù nhìn không đến bất luận cái gì tình cảnh, nhưng là hắn lại có thể tưởng tượng ra được hàng trăm hàng ngàn người lúc này đang nhìn chăm chú chính mình không chịu nổi một màn. Băng lanh kiếm gỗ gác ở trên cổ, dễ như trở bàn tay liền cắt đứt da của mình. Chuyện cho tới bây giờ, Ô Giang đã rõ ràng chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, hốc mắt gương mặt tràn đầy huyết thủy, thanh âm run rẩy chậm rãi mở miệng nói: "Bất luận ngươi là ai, ta chết, ngươi cũng sẽ chết. Ha 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 ha, giết ta đi, ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi. Ha 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 ha, cùng chết, cùng chết." Phía dưới vây xem một đám tu sĩ thấy cảnh này cũng không khỏi đến đáy lòng phát lạnh. Ô Giang mới là cái kia chân chính tên điên, là triệt triệt để xấu. So sánh cùng nhau, Chu Trạch chỉ có thể coi là một cái ở trong tộc không được sủng ái hoàn khố mà thôi. Trần Hiếu Thiên liếm môi một cái, kiếm trong tay lưới đao nhẹ nhàng huy động. "Không muốn, ngươi dám? Mau dừng tay, ngươi không thể giết hắn." Trần Hiếu Thiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, một cái hóa thần sơ kỳ, một cái hóa thần trung kỳ. Có chút khó làm a. Lưỡi kiếm nhập thể, máu tươi phun tung tóe, Ô Giang đầu lâu bị sinh sinh cắt lấy. Nhưng lao tử càng muốn giết cho các ngươi nhìn. Vâng. Cho đến một khắc cuối cùng, Ô Giang trên mặt đều mang giữ tợn vẻ hoảng động. Bịch. Thi thể từ giữa không trung rơi xuống đập xuống đất, Trần Hiếu Thiên xoay người chạy. Thân hình hóa thành một vệt kim quang trong nháy mắt hướng phía ngoài thành phương hướng buôn tập mà đi. Lý Quan Kỳ chậm rãi đứng dậy, đem chén rượu trong tay đưa cho bên cạnh nữ tử. Nữ tử nhìn xem nam nhân nụ cười trên mặt lập tức đáy lòng run lên. Vừa mới cúi đầu, lần nữa ngẩng đầu thời điểm lại phát hiện đã mất đi Lý Quan Kỳ thân ảnh. Chỉ có trên mặt bàn 7-10 khối thượng phẩm linh thạch. Chương 1383, ngang nhiên ra tay. Chương 1383, ngang nhiên ra tay. Chu gia cung phụng là một vị lão giả tóc trắng, người mặc trường bào màu lam. Ô gia cung phụng thì là một cái râu quai nón đại hán, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, ánh mắt ấm lãnh, dáng người khôi ngô. Hai người cũng không có lập tức đuổi theo Trần Hiếu Thiên, phân biệt đi vào Chu Trạch cùng Ô Giang bên cạnh thi thể. Xác nhận hai người chết không thể chết lại, hai người sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Cất kỹ thi thể không kịp nghĩ nhiều, trong nháy mắt hóa thành hai đạo lưu quang nổ bắn ra mà ra. Chết được tốt. Hừ, đúng vậy a, gia hỏa này làm chúng ta đều chuyện không dám làm. Đáng tiếc, không biết do hắn có thể hay không chạy thoát. Đi, đi xem một chút, hy vọng hắn có thể chạy trốn. Khó, các ngươi còn không có phát giác được nguyện ảnh thành kết giới chấn động a. Hán tử vừa dứt lời, một hồi vô cùng cường đại trận pháp chấn động đống nhiên chuyển đến. Toàn bộ nguyện ảnh thành tường thành bạo phát ra trận trận quang hoa, ngay sau đó một đạo màu xanh nhạt ngân mang trận màn đống nhiên dâng lên. Lúc này Trần Hiếu Thiên khoảng cách bên tường thành duyên bất quá chỉ là 500 trượng. Nhưng chính là cái này 500 trượng khoảng cách lại thành không thể vượt qua lệch trời khoảng cách. Nếu như hắn nghe theo vây xem tu sĩ đề nghị giết Chu Trạch về sau lập tức rời đi, có lẽ chuyện gì đều không có. Nhưng hắn hối hận a. Rút kiếm xoay người, Trần Hiếu Thiên ánh mắt kiên định, cử động lần này không khác chứng minh hắn không chút nào hối hận quyết định của mình. Trận này màn kết giới cường độ viễn siêu hóa thần cảnh tu sĩ cường độ công kích, thậm chí là luyện hư cảnh tu sĩ tới cũng muốn phí chút sức lực. Bây giờ chỉ có nửa bước hóa thần cảnh Trần Hiếu Thiên mong muốn đánh vỡ kết giới rời đi không khác người si nói mộng. Xoay người Trần Hiếu Thiên làm xong liều đánh một trận tử chiến quyết tâm, nhìn xem bay lượn mà đến hai người đôi mắt lấp lóe. Đáy mắt đống nhiên hiện lên một vẻ tinh mang, hắn cũng không có lựa chọn ngồi chờ chết, ngược lại là không lùi mà tiến tới. Cầm trong tay kiếm gỗ, Trần Hiếu Thiên trên thân đống nhiên bộc phát ra một cỗ 10 phần mãnh liệt kiếm ý. Mặc dù chỉ là thấp nhất tầng thứ kiếm ý cũng hết sức kinh người. Phải biết Trần Hiếu Thiên còn chưa không có bước vào hóa thần cảnh, có thể tại nguyên anh cảnh liền nắm giữ ma luyện ra kiếm ý của mình, cũng coi là tìm tới của mình kiếm đạo. Ẩn nút trong bóng tối, Lý Quan Kỳ khẽ gật đầu. Cô này ý cảnh, đuổi theo cường giả ý chí a. Không, càng thêm phức tạp một chút, hắn muốn trở thành thiên nhân. A, tiểu tử thúi, có ý tứ. Không sai, Trần Hiếu Thiên kiếm đạo chính là muốn trở thành giống Lý Quan Kỳ người như vậy. Ngày đó hắn thành kính cầu nguyện tiên nhân xuất hiện có thể cứu hắn mẫu thân thời điểm, Lý Quan Kỳ xuất hiện, tựa như là trong bóng tối một vệt ánh sáng, chiếu sáng Trần Hiếu Thiên đời người. Cho dù là thân ở quan vân các tổ chức ám sát, hắn vẫn không có trầm luân tại giết chóc bên trong. Của mình kiếm đạo càng là vô cùng kiên định, Không phải vậy theo dựa vào giết chóc mài luyện ra được sát ý kiếm ý đột nhiên xuất hiện bạo khởi nhường Chu gia cung phụng trong lòng giật mình. Bất quá tại hắn cảm nhận được Trần Hiếu Thiên cảnh giới khí tức qua đi cũng là cười lạnh. Không biết sống chết ra hỏa, giết Chu Trạch, bị bắt trở về có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. La Kiến, liên thủ bắt sống hắn. Ô gia cung phụng sắc mặt âm lãnh nhẹ gật đầu. Bây giờ thành chủ bức bách áp lực mở ra hộ thành đại trận, cái này nếu là không có thể bắt sống đối phương, chỉ sợ chính mình phải đối mặt trách phạt càng nặng. Vừa dứt tiếng, được xưng là La Kiến nam tử đưa tay ở giữa đúng là từ cánh tay trong tay áo chui ra ba đầu dài hơn một trượng ngắn con giết. Kia con giết bằng thẳng, nhưng cũng có lớn bằng cánh tay, toàn thân hắc sắc hiện ra như kim loại màu sắc. Chu gia cung phụng sắc mặt âm lãnh, cầm trong tay một thước vòng tròn, đúng là mở ra một chỗ hư vô không gian. Một đầu toàn thân tím đen bọ cạp từ đó bò lên đi ra. Ba đầu con giết, một đầu độc hạt. Trần Hiếu Thiên sắc mặt trầm xuống, ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Nguyên bản mục tiêu của hắn là Chu gia cung phụng, thế nhưng là kia ba đầu con giết tốc độ quá nhanh, giống như ba đạo hắc tuyến đồng dạng tại giữa không trung nhanh chóng bò. Trong chớp mắt ba đầu con giết phối hợp lẫn nhau phía dưới đúng là hướng phía hắn quấn quanh mà đến. Trần Hiếu Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn không nghĩ tới cái này con giết tốc độ nhanh như vậy. Cơ hồ là bản năng phản ứng đồng dạng đạp mạnh hư không phi thân lui lại ba thước. Cũng chính là cái này lui lại ba thước, nhường hắn thoát ly con giết quấn quanh. Có thể con giết sắc bén như dao bụng đủ lại phá vỡ gương mặt của hắn cùng eo. Pháp bảo vỡ vụn, bên hông huyết nhục cho trong nháy mắt phá đi một mảng lớn. Gương mặt máu thịt be bét một mảnh, vết thương sâu đủ thấy xương. Thân pháp vận chuyển phía dưới Trần Hiếu Thiên tốc độ cực nhanh, tả hữu né tránh phía dưới điên cuồng tránh né lấy con giết dây dưa. Nhưng vào lúc này, La Kiến nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Nguyên bản còn tại né tránh Trần Hiếu Thiên nửa người bỗng nhiên bị tê dại không thể động đậy. Thân hình trì trệ, độc hạt không biết rõ lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn. Đôi bỏ cạp độc châm thẳng đến hắn cái hót mà đến. Nguy cấp lúc Trần Hiếu Thiên bỗng nhiên quay người một kiếm chém vào tại độc châm phía trên. Kiếm tích đụng vào độc châm phía trên, bạo phát ra trận trận ánh lửa, thân hình giống như đạn pháo trong nháy mắt rơi xuống giữa không trung. Hưu. Đông. Thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt đụng nát vài tòa kiến trúc, đem mặt đất gạch xanh đập nát. Thân thể trên mặt đất bắn lên đến đem mặt đất ném ra một cái phương viên hơn 10 trượng hố sâu. Phốc. Há miệng phun ra một ngụm máu tươi lại là màu đen. Độc. Cố nén thân thể sắp tan ra thành từng mảnh giống như kịch liệt đau nhức, trở tay móc ra một cái giải độc đan nuốt vào, lúc này mới đem thể nội sao động độc tố ngắn ngủi áp chế. Nhìn xem hướng chính mình buôn tập rơi xuống hai người, Trần Hiếu Thiên lăn mình một cái trong nháy mắt lướt ngang mấy trượng. Độc hạt đôi kim châm đột nhiên nện ở lúc trước hắn dừng lại địa phương. Đông. Bành. Bụi mù nổi lên bốn phía, độc kia bỏ cạp tinh hồng ba cặp đôi mắt nhanh chóng chớp độc lên, nhìn thấy người không rét mà run. Trần Hiếu Thiên trở tay liên chạm vài kiếm, tay trái điểm nhẹ mặt đất thân hình xoay chuyển trong nháy mắt nhảy lên một tòa cao lầu đỉnh tháp. Gương mặt huyết nhục biến đen nhánh hư thối, truyền đến trận trận hôi thối. Trần Hiếu Thiên đưa tay che eo ở giữa vết thương, mặt mày ở giữa cũng không có nửa điểm vẻ bối rối. Nhiều năm như vậy chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong hắn trải qua quá nhiều hung hiểm tình huống. Hắn biết rõ càng như vậy tuyệt cảnh càng là phải bảo đảm chính mình tỉnh táo lại. Lý Quan Kỳ thấy cảnh này cũng là khẽ gật đầu, chỉ bất quá bây giờ tình huống có chút khẩn cấp a. Nếu là không có thể tốc chiến tốc thắng, chỉ sợ hai nhà những cường giả khác chẳng mấy chốc sẽ tới a. Ngươi muốn làm thế nào đâu? Hai cái cung phụng liếc mắt nhìn nhau, đồng thời phóng thích không gian chi lực muốn đem Trần Hiếu Thiên bắt. Trần Hiếu Thiên cũng không quen lấy hai người, trong nháy mắt cầm kiếm trùng sát. Dưới chân kiến trúc trong nháy mắt nổ tung, lấy một địch hai. Lý Quan Kỳ lẩm bẩm nói, như thế không sáng suốt cử động. Không giống ngươi a. Nhưng là hắn vẫn không có sốt ruột ra tay, hắn muốn nhìn lại một chút Trần Hiếu Thiên là tính thế nào. Oeng. Đông. Tiếng nổ tung vang lên, cứ việc Trần Hiếu Thiên chém giết kinh nghiệm vô cùng đủ, có thể đối mặt hai cái cảnh giới cao hơn hắn tu sĩ cũng có vẻ hơi bất lực. Liên tục bại lui, dần dần rơi vào hạ phong. Đang lúc Lý Quan Kỳ mong muốn xuất thủ thời điểm, thương khung đột nhiên phong vân biến ảo, một cỗ không hiểu thiên địa uy áp đột nhiên hiện hiện. Lý Quan Kỳ khẽ miệng có chút dương lên, tán thán nói: "Chém giết bên trong độ kiếp đột phá, thật đúng là như ta a." La Kiến hoảng sợ phi thân nhanh lùi lại, hắn cũng không muốn trở thành bị thiên kiếp coi là khiêu khích người. Chương 1384, Trần Hiếu Thiên phá cảnh hóa thần. Chương 1384, Trần Hiếu Thiên phá cảnh hóa thần. Ầm ầm. Thiên kiếp uy áp tràn ngập toàn thành, toàn bộ nguyệt ảnh thành tu sĩ đều hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Kia nặng nghề mây đen ngay tại đỉnh đầu của bọn hắn, trong nháy mắt quần quần lôi đỉnh mây đen đã bao trùm phương viên hơn trăm trượng. Trần Hiếu Thiên ánh mắt lạnh thấu xương ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Đưa tay ở giữa mấy cái trận bản rơi vào tứ phương, trở tay móc ra đan dược bắt đầu khôi phục trạng thái của mình. Tâm thần ổn định, hít sâu một hơi sắc mặt bình tĩnh đứng tại thiên kiếp dưới. Phía dưới kiến trúc đám người điên cuồng chạy trốn, bọn hắn cũng không muốn chết tại thiên kiếp phía dưới. Trong khoảnh khắc toàn bộ nguyệt ảnh thành thành bắc đều biến thành trốn không người. Ầm ầm. Hai đạo kinh khủng đến cực điểm uy áp trong nháy mắt bộc phát, hóa thần cảnh hậu kỳ. Hai đạo lưu quang phóng lên tận trời, hai cái tướng mạo uy nghiêm nam nhân thẳng đến thành bắc mà đến. Hai người ánh mắt lạnh thấu xương, sát ý giật giảo. Chính là Chu gia gia chủ Chu Hưng, còn có Ô gia gia chủ Ô Chính Kiệt. Lý Quan Kỳ nhíu mày, nếu là chỉ có hai nhà này cung phụ, Trần Hiếu Thiên phá cảnh hóa thần về sau hẳn là rất có cơ hội. Huống hồ coi như không thể chém giết đối phương, mượn từ thiên kiếp chi lực phá vỡ nguyệt ảnh thành hộ thành bình chướng, Trần Hiếu Thiên cũng có cơ hội chạy trốn. Nhưng nếu là tứ đại hóa thần cảnh, đừng nói là Trần Hiếu Thiên, liền xem như năm đó chính mình vừa mới phá cảnh hóa thần gặp phải loại tình huống này đều chỉ có thể trốn. Dù sao hai cái hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ tại thực lực cảnh giới bên trên áp chế, nhưng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Quả nhiên, Trần Hiếu Thiên ánh mắt hơi rét, hiển nhiên cũng ý thức được chuyện không thể làm. Ánh mắt lấp loé không biết rõ đang suy nghĩ gì. Lý Quan Kỳ cười cười, xem ra một hồi không tự mình ra tay không được. Bất quá, hắn thật đúng là muốn nhìn một chút Trần Hiếu Thiên tại loại tình huống này sẽ làm thế nào. Trần Hiếu Thiên áo bào đen tay áo phía dưới ngón tay nhẹ nhàng dẫn ra. Một chương lớn chừng bàn tay ngân bạch quyển trục xuất hiện tại trong tay, Lý Quan Kỳ lông mày nhíu lại. Nếu là vẹn vẹn như thế, sợ là không quá đủ a. Hai nhà cung phụng đem riêng phần mình độc trùng triệu hồi, độc trùng trời sinh e ngại lôi đỉnh. Tại cái này thiên kiếp dưới thực lực mười không còn một. Hai nhà cung phụng thấy gia chủ đến đây, đều là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi đứng ở một bên. Rất nhanh, hai nhà gia chủ liền đi tới thiên kiếp lôi vân bên cạnh. Con ta, chết. Chu Hưng dáng người khôi ngô, vũ quan cương nghị, ánh mắt toát ra bi thương chi sắc. Chu gia cung phụng nghe vậy sắc mặt cực kỳ khó coi, lại cũng chỉ có thể khẽ gật đầu, trầm giọng đáp lại nói: "Vâng, gia chủ." Chu Hưng nghe vậy lập tức nổi giận, kinh khủng uy áp tràn ngập hư không, hóa thần cảnh hậu kỳ cảnh giới khí tức không kiêng nể gì cả phóng thích ra. Âm lãnh ánh mắt nhìn về phía thiên kiếp dưới Trần Hiếu Thiên, sát ý phun trào. Chính là hắn giết con ta a. Hồi gia chủ, là hắn. Cùng Chu Hưng sát ý giạt rào khác biệt, dáng người gầy gò giống như cây gậy trúc đồng dạng Ô Chính Kiệt thì là hai mắt hơi khép đánh giá Trần Hiếu Thiên. Dường như Ô Giang chết với hắn mà nói cũng không phải là cái gì đáng đến bi thương chuyện. Hắn có thể cảm nhận được Trần Hiếu Thiên cương đại, mấu chốt nhất là tuổi của hắn rất nhỏ. Có thể tại ở độ tuổi này liền đạt tới bây giờ cảnh giới. Ô Chính Kiệt gương mặt gầy gò, xương gò má hơi cao, lông mày cùng nổi lên, hốc mắt có chút lõm. Mắt một mí hai con người lóe ra không hiểu hàn mang, bờ môi ý đòi. Cả người âm tàn khí chất muốn so Ô Giang càng thêm rõ ràng một chút. Có lẽ Ô Giang tính cách cũng đồng dạng nhận Ô Chính Kiệt ảnh hưởng. Chu Hưng quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa Ô Chính Kiệt, trong lòng bi thương cảm xúc thoáng bất phóng túng đi một chút. Mặc dù Chu Trạch bị hắn quen thành một cái ăn chơi thiếu gia, có thể bị người giết hắn đồng dạng đau lòng không thôi. Lửa giận trong lòng bốc lên, nếu không phải hắn cực lực ngăn chặn lấy tâm tình của mình, hắn sợ chính mình sớm đã mất khống chế xông vào thiên kiếp bên trong giết Trần Hiếu Thiên. Có thể trái lại Ô Chính Kiệt nhưng thủy chung bình thản như nước, ngay cả cảm xúc đều không có cảm giác được có quá nhiều chấn động. Phẫn nộ, bi thương, từ Ô Chính Kiệt trên thân hắn một chút cũng không cảm giác được. Những năm này Chu gia một mực nhận Ô gia áp chế trôi qua rất khó chịu. Ô Chính Kiệt ánh mắt lấp lóe không biết rõ đang suy nghĩ gì, nhưng là Chu Hưng nhưng từ trong ánh mắt của hắn cảm nhận được. Mời trao chi ý. Chu Hưng hơi sững sờ, hắn không dám tin vào hai mắt của mình nhìn thấy, cũng không thể tin được chính mình chỗ cảm nhận được. Giết con cửu nhân, hắn vậy mà đối cửu nhân sinh ra mời trao chi tâm. Chu Hưng biết hầu có chút lúc đích, hắn không dám tưởng tượng Ô Chính Kiệt đến cùng là một cái dạng gì người. Coi như Ô Giang là cái phế vật, là cái không được sủng ái thứ tử, cũng không nên lạnh lùng như vậy bạc tình bạc nghĩa. Chu Hưng hai tay cụ xuống, nhìn về phía Ô Chính Kiệt hai mắt hơi khép mà lên, thanh âm rét lạnh mở miệng nói: "Ô Chính Kiệt, đừng nói cho ta ngươi còn muốn mời chào gia hỏa này." Ô Chính Kiệt chậm rãi quay đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn chậm rãi mở miệng: "Ta Ô Chính Kiệt muốn làm gì, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới." Chu Hưng hô hấp trì trệ, đối phương cũng không có không thừa nhận, nói cách khác hắn thật sự có ý định này. Đối với nam cương người mà nói, mong muốn khống chế một người thực sự lại cực kỳ đơn giản. Có khôi lỗi công hiệu độc trùng nhiều vô số kể, nhưng hôm nay đã bị sát ý chiếm cứ nội tâm, Chu Hưng há lại sẽ nhường Ô Chính Kiệt như ý. Hai tay sắn tay áo, Chu Hưng không có đi nhìn Ô Chính Kiệt, chỉ là thanh âm bình tĩnh mở miệng nói: "Kẻ này ta tất sát, giết con ta người, giữ lại không được." Ô Chính Kiệt cười lạnh: "À, một cái phế vật thứ tử mà thôi, cùng một cái như thế có tiềm chất hóa thần cảnh khôi lỗi so sánh tính là gì? Phế vật đồ vật, chết thì đã chết." Chu Hưng nghe đối phương bình tĩnh lời nói không khỏi lưng phát lạnh. Nam cương độc trùng đông đảo, càng yêu nuôi cổ. Độc trùng chém giết, cuối cùng sống sót cái kia đương nhiên là mạnh nhất. Đối với Ô Chính Kiệt dạng này bạc tình bạc nghĩa người mà nói, chính mình nhìn nữ đông đảo, phế vật chính là phế vật. Phế vật liền mang ý nghĩa không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng, cho nên hắn mới có thể tùy ý nhi nữ tự sinh tự diệt. Tại loại người này trong mắt, ngươi chỉ cần có bị giá trị lợi dụng, vậy thì tất cả đều dễ nói chuyện. Chu Hưng tu đạo tuổi tác không tính lâu, cho nên hắn đối với cách làm này vẫn là không cách nào tán đồng. À, vậy thì nhìn xem ai càng cao hơn một bậc a, ngươi có thể giữ vững hắn không chết lại nói. Vừa dứt tiếng, Chu Hưng đối với sau lưng cung phụng liếc mắt ra hiệu. Trong lúc nhất thời giữa sân bầu không khí biến có chút quỷ dị nghiêm trọng. Hai nhà gia chủ đều mang tâm tư. Ô Chính Kiệt hai mắt hơi khép, âm tàn ánh mắt giống như rắn độc tập trung vào con mồi đồng dạng nhìn về phía Trần Hiếu Thiên. Hắn dám khẳng định gia hỏa này tuyệt đối không phải Nam Cương bản địa người. Đã như vậy, mặc kệ đối phương phía sau phải chăng nắm giữ thế lực, chỉ cần rơi vào trong tay chính mình hoàn toàn có năng lực đem nó thay hình đổi dạng, trở thành Ô gia khôi lỗi. Hơn nữa đối phương thiên phú cực mạnh, nếu như ngày sau có thể đủ tốt bồi dưỡng một phen, không chừng có thể trở thành Ô gia một sự giúp đỡ lớn. Đến lúc đó toàn bộ Nguyệt Ảnh Thành đều sẽ rơi vào hắn Ô Chính Kiệt trong tay. Oeng! Một đạo kịch liệt tiếng oanh minh cắt ngang hai người cãi lộn. Lớn bằng cánh tay tự sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống. Trần Hiếu Thiên vẫn luôn tại hết sức chăm chú chú ý thiên kiếp động tĩnh, phân thần nghe hai người đối thoại. Chương 1385, đầu rồng rõ xét mây. Chương 1385, đầu rồng rõ xét mây. Trần Hiếu Thiên đối mặt mãnh liệt thiên kiếp lôi đỉnh cũng không có lựa chọn chủ động xuất kích. Thực lực của hắn bây giờ còn không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, hắn còn cần một chút thời gian. Bên cạnh mình lưu lại trận bàn chính là vì cho mình tranh thủ thời gian. Ông, bốn phía tản mát trận bàn trong nháy mắt này quang mang đại thịnh, dâng lên tầng tầng trận màn. Ầm ầm. Lôi đỉnh nhanh kích phía dưới, trận màn nổi lên kịch liệt gợn sóng. Nhưng cũng may cái này đạo tiên kiếp thứ nhất lôi đỉnh như trước vẫn là bị cản lại. Đứng tại giữa không trung Trần Hiếu Thiên rốt cục thở dài một hơi, xem ra trận màn còn có thể kháng mấy lần. Thể nội công pháp điên cuồng vận chuyển, bốn phía tràn ngập linh khí nồng nặc bị hút vào thể nội, nuốt vào đan dược cũng dần dần phát huy dược hiệu. Rầm rầm rầm. Oanh két. Vẹn vẹn chỉ là 4-5 nói lôi đỉnh qua đi, bốn phía tản mát trận bàn đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn. Ngay sau đó trận màn phía trên xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, trận bàn cũng xuất hiện ngón cái rộng hẹp vết rách. Phanh. Làm trận màn vỡ vụn một cái mắt, Trần Hiếu Thiên cầm kiếm nổ bắn ra mà ra. Đối mặt kia đủ to chừng miệng chén thiên kiếp lôi đỉnh không lùi mà tiến tới. Một thân khí tức bành trướng phun trào, bắt đầu hướng phía hóa thần cảnh điên cuồng xung kích. Trần Hiếu Thiên ánh mắt kiên định, kiếm trong tay đột nhiên vung chạm mà ra. Kiếm quang phá vỡ lôi đỉnh, vỡ vụn lôi đỉnh trong nháy mắt liền quán xuyên Trần Hiếu Thiên thân thể. Phốc phốc phốc. Huyết hoa tiêu xạ, máu tươi bắn tung tóe tại thanh niên trên mặt. Có thể hắn lại từ đầu đến cuối trên mặt đều là vẻ đạm nhiên. Cho dù là lôi đỉnh xuyên qua thân thể, hắn cũng bèn bèn chỉ là phát ra kêu đau một tiếng mà thôi. Bước ra lui lại, Trần Hiếu Thiên bắt đầu tham lam hấp thu lôi đỉnh chi lực. Cho dù là lôi đỉnh nhập thể thống khổ nhường hắn đau đến không muốn sống, nhưng hắn biết, đây là hắn trong cuộc đời ít có thể tăng lên chính mình cơ hội. Nếu như lúc này hắn không liều mạng, chỉ sợ ngay cả thiên kiếp đều không qua được. Đau đớn kịch liệt làm hắn da mặt hơi hơi run rẩy, thậm chí không cách nào tự điều khiển. Có thể hắn nhưng như cũ cắn răng kiên trì lấy, rất nhanh đợt tiếp theo thiên kiếp lôi đỉnh đã đến. Trần Hiếu Thiên trong miệng khẽ nhả trọc khí, trường kiếm trong tay vung lên, đúng là vung chém ra từng đạo kín không kẽ hở kiếm mang. Canh kim kiếm khí răng khắp nơi, đem liên tiếp mà tới ba đạo lôi đỉnh sinh sinh xoắn nát. Có thể cuối cùng một tia chớp vẫn như cũ thuận thế mà xuống, Trần Hiếu Thiên đôi mắt lấp lóe cưỡng ép đem thân thể chết đi hai tấc. Phanh! Lôi đỉnh quán xuyên vai trái của hắn, thân thể từ không trung rơi xuống hung hăng nện trên mặt đất. Phanh! Mặt đất bị nện ra một cái hố sâu, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Trần Hiếu Thiên thậm chí không kịp chữa thương liền lần nữa bước ra phong tới không trung. Bởi vì thiên kiếp còn chưa kết thúc, lần lượt đối oanh cực kỳ nguy hiểm nhường hắn nhìn cả người có chút chật vật. Thế nhưng là cỗ này chơi liều nhi cùng kiên cường ý chí lực lại để cho Ô Chính Kiệt càng thêm hưng phấn. Chỉ có người như vậy mới có thể trở thành cường giả. Hơn nữa nắm giữ dạng này cứng như bàn thạch ý chí, càng thêm phù hợp kỳ vọng của hắn. Ô Chính Kiệt âm tàn trong ánh mắt lóe ra tinh mang, lẻ lưỡi liếm môi một cái. Lý Quan Kỳ giấu ở giữa không trung yên lặng nhìn xem đầy hết thảy. Đối với Ô Chính Kiệt loại người này hắn gặp qua không ít, nhưng là giống hắn dạng này tuyệt đối lợi mình người cùng người mà tình, hắn vẫn là nhìn quá ít. Ngược lại là Chu Hưng, càng giống sáu vực tu sĩ một chút. Nhìn xem tại thiên kiếp dưới phấn khởi trùng sát thanh niên, Lý Quan Kỳ cũng không khỏi đến cảm thán nói: "Lúc trước thiếu niên lang cũng đã trưởng thành a." Không cần một lát, quần quần không ngừng thiên kiếp lôi vân cũng có lắng lại dấu hiệu. Toàn thân đẫm máu Trần Hiếu Thiên đứng tại giữa không trung, nguyên ảnh thành bên trong vây xem tu sĩ thấy cảnh này nhao nhao sợ hãi thán phục lên tiếng. Thực lực thật đáng sợ. Đúng vậy à, rõ ràng cùng hai đại nhà cung phụng chém giết một phen bị thương, lại còn có thể ở thiên kiếp dưới như thế dũng mãnh. Người này đến cùng là ai? Ngoại vực người. Đáng tiếc, cho dù là độ kiếp phá cảnh hóa thần vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Một lão giả thoáng có chút tiếc hận cảm thán một tiếng. Trong lúc nhất thời không ít tu sĩ tất cả đều trầm mặc. Bọn hắn ngựa sơn liền có thể chứng kiến một tên hóa thần cảnh tu sĩ sinh ra, có thể hắn lại chẳng mấy chốc sẽ vỡ lạc. Trần Hiếu Thiên lúc này hai mắt đều bị máu tươi mơ hồ, toàn thân cháy đen, cơ hồ không có một khối hoàn hảo làn da. Lôi đỉnh cơ hồ xuyên qua đánh nát tứ chi của hắn xương cốt, thiên lôi tôi thể, hắn bây giờ nhục thân đồng dạng được đến tăng lên cực lớn. Như hôm nay thiên kiếp lôi vân trừ tán, còn thừa lại cuối cùng một đạo sinh tử kiếp. Có thể thiên kiếp bên ngoài kia hai nam nhân mắt lom lom nhìn chằm chằm chính mình. Ầm ầm. Trầm muộn tiếng sấm vang tận mây xanh, một đạo trường lớn bằng bắp đùi kinh khủng lôi đỉnh ầm vang rơi xuống. Thiên địa tối sầm lại, lôi đỉnh xé tan bóng đêm. Trần Hiếu Thiên cắn răng, cứ việc trước mắt ánh mắt đã mơ hồ không rõ. Thể nội nguyên lực còn thừa không có mấy, thân thể cũng cơ hồ đạt đến cực hạn. Nhưng hắn biết, mình không thể từ bỏ. Nếu là từ bỏ, chính mình liền thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Ta, làm sao lại dừng bước nơi này? Ta chí tại biểu tiêu, có thể nào ngừng chân? Vâng. Sáng chói kim mang một phát, theo hắn mạnh mẽ ý chí bộc phát kiếm ý càng thêm ngưng thực rất nhiều. Trần Hiếu Thiên đột nhiên bước ra một bước, cầm kiếm cánh tay tuôn ra một chùm huyết vụ, toàn lực ra tay. Đoạn sông kiếm chạm. Vâng. Kiếm quang sáng chói chừng to khoảng 10 trượng, canh kim kiếm quang thuận thế bộc phát trực trùng bất tiêu. Nặng nghề kiếm ý dung hợp trong đó, đúng là đem kia kinh khủng lôi đỉnh từ đó một phân thành hai. Lôi đỉnh vỡ vụn một cái mắt, Trần Hiếu Thiên khí tức cầm vàng bộc phát, hoàn toàn bước vào hóa thần cảnh. Nguyên anh chuyển hướng nguyên thần, thể nội nguyên lực sôi trào mãnh liệt, thiên địa quả tạm nhập thể, nhanh chóng chữa trị thương thế của hắn. Đồng nhiên, một đầu trừng dài hơn một trượng ngắn, cổ tay phẩm chất màu xanh sấm rắn độc trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Ô Chính Kiệt động thủ. Trần Hiếu Thiên ánh mắt hơi đổi, cũng sớm đã chú ý tới đối phương ra tay. Máu me đầm địa tay trái một mực nắm chắc quyển trục bị trong nháy mắt chấn vỡ. Ông ngân mang bao khỏa toàn thân, nồng đậm không gian ba động khuyết tán ra đến. Đây là một cái cự ly xa ngẫu nhiên truyền tống quyển trục. Trần Hiếu Thiên tình nguyện bỏ qua bây giờ thiên địa quà tặng, cũng phải bắt cho được thời cơ này. Ô Chính Kiệt sắc mặt run lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trầm trọng, trong miệng cười lạnh nói: "A, chỉ là truyền tống quyển trục ngươi liền coi chính mình có thể chạy mất a? Thật sự là không biết tự lượng sức mình a." Một bên Chu Hưng trong nháy mắt rút kiếm mà lên, đưa tay ở giữa ném ra một đoàn bóng đen. Bóng đen tản ra, lại là lít nha lít nhít rồi mỗi trạng côn trùng. Trần Hiếu Thiên thấy thế lập tức tâm thần kinh hãi. Không gian con tò bò, thân hình thoát một cái trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Nhưng mà kia lít nha lít nhít côn trùng tốc độ càng nhanh, trong chớp mắt liền đuổi kịp Trần Hiếu Thiên. Kia quyển trục không gian truyền tống chấn động lại bị trong nháy mắt gặm nuốt không còn. Trên trời cao hộ thành trận mang cũng trong nháy mắt này khép kín. Trần Hiếu Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt biến cực kỳ khó coi.
Xong.
Ầm ầm. Lạnh đấu xương kiếm quang hướng phía Trần Hiếu Thiên gào thét đánh tới, gián độc không biết từ nơi nào chui ra, trong nháy mắt cuốn chặt lấy cánh tay của hắn, đột nhiên dùng sức.
Két.
Hừ hừ. Trần Hiếu Thiên cánh tay trái bị trong nháy mắt bẻ gãy thành một cái quỷ dị độ cong, bạch cốt âm u đâm xuyên làn da. Cái kia độc xà giơ lên thân thể, mở cái miệng rộng trong nháy mắt hướng phía cổ của hắn tát tới. Chu Hưng cùng Ô Chính Kiệt một trái một phải phóng thích kinh khủng không gian bích lũy đem hắn kẹp ở giữa không thể động đậy. Trần Hiếu Thiên còn muốn dây rủa, lại tại tuyệt đối lực lượng áp chế dưới không làm nên chuyện gì. Đáy mắt hiện lên một vẻ tử trí. Ô Chính Kiệt đáy mắt hiện lên một vẻ vẻ hưng phấn. Chu Hưng thì là trong mắt tràn đầy sát ý, Trần Hiếu Thiên hai mắt tràn đầy tơ máu, đưa tay ở giữa đúng là chặt đứt chính mình toàn bộ cánh tay trái tránh thoát gián độc trói buộc. Có thể đang lúc hắn di động trong nháy mắt, một thanh hàn mang trường kiếm đã đâm rách phía sau lưng của hắn làn da. Lạnh buốt phong nhuệ đâm nhói cảm giác truyền đến, Trần Hiếu Thiên trên mặt toát ra một tia vẻ khổ sở. Đương nhiên, toàn bộ nguyện ảnh thành thương khung trận màn ầm vang vỡ vụn, một đạo đinh thai nhức óc vang vọng chân trời kinh khủng tiếng long ngâm vang lên. Tất cả mọi người hoảng sợ đột nhiên ngẩng đầu. Một đạo giống như thiên uy đồng dạng kinh khủng uy áp trong nháy mắt giáng lâm. Cái này uy áp đúng là khiến cho phương viên ngàn trượng thương khung tất cả đều chấn vỡ đổ sụp, lộ ra dữ tợn hư vô cùng cuồng bạo hỗn độn phong bạo. Ô Chính Kiệt cùng Chu Hưng bọn người trong nháy mắt từ không trung đánh tới hướng đại địa. To lớn đầu rồng từ thương khung trong tầng mây chậm rãi dò xét. Kim sắc dựng thẳng đồng mắt rồng lóe ra uy nghiêm chi sắc, cảm giác áp bách mạnh mẽ làm cho tất cả mọi người đều quỳ rạp dưới đất run lẩy bẩy. Chỉ có Trần Hiếu Thiên trong mắt ngậm lấy nước mắt, ngơ ngác nhìn về phía đầu kia cự long.